Chương 098 hạc ảnh viên mãn. Trần Ý ra thân. Chương 098 hạc ảnh viên mãn. Trần Ý ra thân. Tô Biên. Tô Thiền bưng mâm đựng trái cây, hướng về nội viện đi tới. Đi qua ngoại viện cùng nội viện tương liên viện một lúc, đột nhiên nghe được nội viện truyền đến từng trận trầm thấp lại uy áp gầm nhẹ, giống như hổ khiếu sơn lâm, cả kinh nàng tê cả da đầu. Nàng không khỏi thả chậm tốc bộ, cố gắng không phát xuất ra thanh âm, phản phất sợ kinh động đầu kia mãnh hổ. Chuyển qua vách đá bình phong, chỉ thấy trong sân có một người đang đánh quyền. Ký nhân người mặc rộng thanh sắc quần áo luyện công, thể phách cân xứng toan dài, theo quyền cước thôi động, áo bào bị kình khí vô hình rót đầy. Hắn quyền pháp rất chậm, chậm đến liền nàng cái này không thông võ đạo người bình thường đều có thể nhìn rõ. Nhưng ở tại chỉ trường ở giữa, khí lưu lại như vật sống giống như bị hắn nhấp trụ, phồng lên, hiện lên mãnh hổ chi hình, theo hắn quyền cước huy động trước phốc, trước trèo. Nàng không dám tới gần, chỉ cảm thấy cái kia rõ ràng rất thông thường quyền pháp, lại tản ra làm cho người rợn cả tóc gáy kinh khủng cảm giác. Giống. Mãi đến đánh ra một thức sau cùng, hồn thân cốt cách đôm nốt văng rội, lực chấn động tràn vào bên trong luồng khí kia, cái kia khí lưu mãnh hổ giống như phát ra một tiếng hổ khiếu, chấn động đến mức ngoài mấy trượng bạc nước ken két nước toát ra mấy đạo dài hơn thước khe hở, không được ra bên ngoài thấm thủy. Công tử, Tô Thiền vội vàng túi lầu xuống, cưỡng chế trong lòng sợ hãi, chỉ cảm thấy công tử Tiếu Phỉ sau khi trở về, khí thế càng thắng rồi hơn. Thậm chí, so với Bạch Hạc võ quán thứ hai thần truyền Đỗ Trọng Hành còn muốn càng hơn một bậc. Cái này khiến nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhà mình công tử chỉ là bắt luyện, tại sao có thể có hơn xa thập luyện như thế? Tô Thiền a. Ngụy Thắng dừng quyền cước, tiếp nhận Tô Thiền đưa tới khăn tay, lau mồ hôi, tiếp đó nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Nhân cơ hội này, Tô Thiền vội vàng nói, "Công tử, ngư phủ bên kia truyền tin, nói mời ngài đi qua một chuyến." "Ân, ta đã biết, ngươi đi xuống đi." "Là." Tô Thiền sau khi đi, Ngụy Thắng nhìn chằm chằm vào ngoài mấy trượng cái kia vẫn thấm thủy và nước. Có luyện cốt đan phụ trợ, luyện cốt tiến độ sát thực tăng tốc không thiếu, chính là đan dược tiêu hao quá lớn hồi tưởng mấy ngày nay tu luyện tiến triển, Ngụy Thắng nửa vui nửa bờn. Mừng đến là, luyện cốt tiến độ từng ngày để thăng, dựa theo này xuống, chỉ cần một tháng liền có thể đem hổ ma luyện cốt tu đến nhập môn. Nhưng hổ ma luyện cốt rèn luyện phương thức quá mức bá đạo, đối với xương cốt phụ tải cực lớn, liền cần đại lượng đan dược phụ trợ. Bình thường tới nói, một khỏa luyện cốt đan dược lực đầy đủ phổ thông thập luyện võ giả dùng tới 10 ngày. Hắn một ngày liền dùng hết rồi. Cũng may ta Tiếu Phỉ lấy được 2 bình nửa luyện cốt đan, lại thêm 1 bình hổ cốt đan, đầy đủ 2 ta tháng tu hành chi dụng so với luyện cốt đan, hổ cốt đan dược lực càng thêm bá đạo, nhưng cũng càng thêm bền bỉ. Một khỏa có thể kéo dài 5 ngày. Riêng là cái kia 1 bình hổ cốt đan, liền đầy đủ Ngụy Thắng dùng tới 1 tháng rưỡi. Hắn rất may mắn, còn tốt sớm lấy tới nhiều đan dược như vậy. Bằng không, liền dưới mắt cái này hỗn loạn Hắc Sơn Thành, hắn cho dù có tiền cũng rất khó mua được nhiều như vậy luyện cốt đan. Đúng vậy, hỗn loạn. Cao Lâm huyện thành phá đi sau, đại lượng bách tính đảo vong đến Hắc Sơn Thành. Phương huyện lệnh tại huyện ủy Hoàng Văn Bằng theo đề nghị, cho phép đảo vong bách tính tại ngoại thành cư trú, đồng thời mở kho phòng lương, cứu tế bách tính. Nhưng bọn tới nạn dân quá nhiều, quan phủ điểm này tồn lương căn bản không đủ ăn. Thế là thả 2 ngày lương sau, quan phủ dứt khoát mặc kệ, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Bọn này nạn dân vì ăn một miếng ăn, không tiếc bí quá hóa liều, giết người phóng hỏa. Bây giờ ngoại thành 13 phường, mỗi ngày đều tại người chết, treo quỷ chính là, thi thể đều tìm không thấy. Phiền toái hơn chính là, nạn dân bên trong còn có không ít người mang theo huyết độc cổ, lẫn vào ngoại thành sau, dẫn đến rất nhiều bách tính cũng nhiễm lên loại cổ độc này. Trong 7 ngày này, Ngụy Thắng nhiều lần đi tới ngoại thành, luyện hóa huyết độc cổ. Nhưng số lượng quá nhiều, căn bản không giúp được. Không chỉ có là ngoại thành, nội thành đồng dạng hỗn loạn. Tiếu Phỉ trở về, Văn Thái Lai chém giết Hồng Thừa Thuần cùng với Đông Bảy sự tình tùy theo truyền ra, huyện ủy Hoàng Văn Bằng tức giận, tự mình dẫn dắt Đông Túc quân giết tới Buôn Lôi võ quán. Mặc kệ Lôi Buôn giải thích như thế nào, chính là không nghe, bắt hắn hạ ngục. Lôi Buôn giận mà phản kháng, thậm chí liên tiếp đả thương Đông Ngũ Hầu mấy vị thống lĩnh, ý đồ đào tẩu, lại bị Hoàng Văn Bằng một tiễn bắn giết. Cũng là ngày hôm đó, Hắc Sơn thành các phương thế lực lúc này mới ý thức được cái này vàng huyện ủy kinh khủng. Dù là Lôi Buôn chỉ là phổ thông 12 luyện cường giả, nhưng Hoàng Văn Bằng có thể một tiễn đem bắn giết, đủ để thấy tứ tượng tiễn khủng bố. Hoàng Văn Bằng chi hung tàn. Một ngày kia, tất cả thế lực phản phất lần thứ nhất nhận biết Hoàng Văn Bằng giống như, đều cho hắn đánh lên không thể trêu chọc nhãn hiệu. Thậm chí, còn có mấy nhà chưa quyết định thế lực, càng là thừa cơ đảo hướng Hoàng Văn Bằng, đứng đội đến hắn trận doanh. Trong đó, đảo hướng Hoàng Văn Bằng trong thế lực, lại lấy Hồng gia là hăng hái nhất. Tại Buôn Lôi võ quán rơi đài sau, tranh nhau chiếm đoạt Buôn Lôi võ quán sản nghiệp, thậm chí cùng Kim Đỉnh, Đá Lan, thậm chí Lưu Lâm hai nhà tranh chấp, đánh đối bụi. Hoàng Văn Bằng, Ngụy Thắng gần từng chữ, ánh mắt lạnh lùng. Cái tên này, có thể nói là bây giờ Hắc Sơn khởi nguồn của hỏa loạn. Nếu không phải hắn bỏ mặc nạn dân tràn vào ngoại thành, cũng không tiến hành quản lý, ngoại thành làm sao đến mức trở thành một tòa vô chủ chi thành, trải rộng sát lục cùng ôn lịch. Nếu không phải hắn dung túng Hồng gia, nội thành cũng không đến nỗi loạn thành một bầy. Hắn thân là huyện úy, không nghĩ tới giữ gìn huyện thành ổn định, ngược lại không ngừng cho lôi, làm cho cả Hắc Sơn đều ở vào nổi loạn biên giới. Hắn đây là muốn làm cái gì? Hoàng Văn Bằng muốn thành lập Bình Định đại công, coi đây là tấn thân chi tư, bước vào phụ thành, thậm chí tỉnh thành đại nhân vật liệt kê. Ngư phủ, Ngư Long bang cao tầng tề tụ, Phong Vân đường đường chủ Đại Bằng trầm giọng nói: "Bình Định đại công." Hắc Hổ nghi hoặc, Hắc Sơn thành nào có phản loạn? Không có phản loạn, sáng tạo phản loạn chính là. Đại Bằng thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Liên Huy Thắng cũng không khỏi nhìn nhiều hắn một mắt. "Đại Bằng, ngươi không ngại nói cho rõ ràng điểm." Hắc Hổ cao mày nói. "Hảo." Đại Bằng đứng lên, nhìn quanh một tuần, bình tĩnh nói, vậy ta trước tiên là nói về nói mấy ngày nay trong thành biến hóa. Đầu tiên, bởi vì nạn dân tràn vào, ngoại thành trị an càng ác. Không nói những cái khác, chúng ta Ngư Long Bang trên địa bàn, dù là có các minh đệ đi giữ gìn trị an, mỗi ngày vẫn có không ít người náo sự, thậm chí giết người, dẫn đến nhìn chẳng tử minh đệ mỗi ngày đều có người thụ thương. Bang phái muốn tiếp tục quản lý, liền cần đầu nhập càng lớn nhân lực vật lực. Quản lý chi phí tăng lên trên diện rộng điểm ấy. Ngụy Thắng rất tán thành. Trở về cái này 7 ngày, hắn cái này ngoại vụ làm cho cơ hồ liền không có rảnh rỗi qua, mỗi ngày không phải muốn xuất thủ, chính là tại đi xuất thủ trên đường. Cao Lâm huyện bọn tới cũng không chỉ phổ thông bách tính, còn có rất nhiều võ giả. Phổ thông bách tính chỉ có thể cướp phổ thông bách tính, võ giả thì muốn chiếm đoạt địa bàn, chuyển sang nơi khác tiếp tục làm thổ hoàng đế. Ngư Long Bang tại ngoại thành địa bàn nhiều nhất, tự nhiên đứng mũi chịu sào. Mà những cao thủ này bên trong, còn không thiếu một chút 7, 8 luyện, thậm chí là cựu luyện đại cao thủ. Kỳ thực những thứ này cũng đều không phải cái vấn đề lớn gì, mấu chốt của vấn đề là huyết nhục cổ. Ba chữ này, phảng phất có ma lực giống như, vừa mới nói ra, nội đường phảng phất bị ấn yên lạc hóa, trong nháy mắt an tĩnh lại. Thậm chí, an tĩnh có chút quỷ dị. Mấy ngày nay, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít thăm dò được Cao Lâm thành phá diệt chân tướng. Trong đó nhắc đến nhiều nhất chính là huyết nhục cổ. Bạch Liên yêu nhân dựa vào huyết nhục cổ, đem Cao Lâm bên ngoài thành bách tính tất cả đều hóa thành con cờ của mình, tiếp đó liên hợp nội thành đại tộc, nội ứng ngoại hợp, công chiếm Cao Lâm, phá diệt huyện nhà, đem hóa thành một tòa tĩnh mịch cổ thành. Vết xe đổ không xa, mà Hắc Sơn thành lại xuất hiện đại lượng huyết nhục cổ, cái này làm sao không để cho bọn hắn kiêng kỵ, bất an. Nay cổ rất khó thanh trừ, một khi bị lây nhiễm, liền sẽ chịu yêu nhân khống chế. Bây giờ liền có đại lượng người mang huyết nhục cổ bách tính lẫn vào ngoại thành. Nếu không tiến hành khống chế, chỉ sợ không bao lâu nữa, Hắc Sơn liền sẽ trở thành thứ hai cái Cao Lâm. Đại Bằng nói xong lời cuối cùng, ngữ khí tràn đầy sầu lo. Nếu như địch nhân là 11 luyện, 12 luyện cường giả cũng là có tốt, chắc là có thể tìm cách đem diệt sát, có thể đối mặt huyết nhục cổ. Vị này quát tháo Hắc Sơn Phong Vân Đường đường chủ, không khỏi gặp khó khăn, có loại thúc thủ vô sách cảm giác. Ngược lại là Ngư Thiên Tịch, mắt liếc Ngụy Thắng. Tiếp đó nhìn về phía Đại Bằng nói, có biện pháp gì giải quyết? Bang chủ, việc cấp bách là tăng cường ta Ngư Long Bang chỉnh thể thế lực, thu nạp các phương cao thủ, trước tiên ổn định ngoại thành. Tuyệt đối không thể để cho ngoại thành loạn lên. Đại Bằng đội bằng nói. Hồ Vinh cũng là đứng dậy theo nói, bang chủ, thuộc hạ đồng ý Đại Bằng đề nghị, bây giờ nội thành các đại thế lực đều đang thu nạp lưu vong cao thủ, tăng cường tự thân nội tình cùng thực lực, chúng ta Ngư Long Bang muôn ngàn lần không thể cử người xuống sau. Các ngươi nói ra. Ngư Thiên Tịch nhìn về phía những người khác, thuộc hạ đồng ý. Hắc Hổ cùng Tần Huy gật đầu phụ họa. Chuyện này đối với Ngư Long Bang có lợi, bọn hắn không có lý do cự tuyệt. Thu nạp cao thủ tự nhiên có thể, nhưng như thế nào phán đoán những cao thủ kia không phải người mang huyết nhục cổ? Trần Nguyên Lễ đột nhiên nói, nếu như đem người mang huyết nhục cổ cao thủ thu nạp vào bang bên trong, chẳng phải là dẫn sói vào nhà? Điểm ấy, Trần Phó Bang chủ không cần lo lắng, bang chủ đã sớm tổng kết ra một bộ kiểm tra huyết nhục cổ phương pháp, ta sẽ để cho Đại Bằng bọn hắn cẩn thận khám nghiệm. Đỗ Vạn Phong cười tủm tỉm nói, bang chủ, ta không thành vấn đề. Trần Nguyên Lễ ngồi xuống. Ân. Ngư Thiên Tịch gật gật đầu. Bang chủ, thuộc hạ còn có một cái vấn đề. Đại Bằng lần nữa mở miệng nói, nếu là chiêu mộ là bắt luyện cửu luyện, cũng là an bài xong, trực tiếp làm phó đường chủ, nhưng nếu là thập luyện cường giả, nên như thế nào an trí? Thập luyện để đi làm phó đường chủ đích xác không thích hợp, nhưng nếu bổ nhiệm thành đường chủ, tư lịch cũng không đủ. Hồ Vinh nhíu mày. Bây giờ, liền xem như thần kinh tô hắc hổ, cũng nghe ra không được bình thường. Đây là hướng về phía ngoại vụ xử vị trí đi đó a. Nhưng ngoại vụ làm cho đã có Ngụy Thắng a. Tần Huy mắt liếc Ngụy Thắng, gặp hắn mặt không biểu tình, không khỏi kinh ngạc. Đại Bằng đều nói rõ ràng như thế, chính là muốn hết sức vụ xử quyền hành, Ngụy Thắng lại còn có thể bảo trì bình thản. Ngụy Thắng, ngươi cảm thấy thế nào? Ngư Tiên tình hỏi. Thuộc hạ mặc cho bang chủ phân phó. Ngụy Thắng thản nhiên nói. Hắn tự nhiên biết Đại Bằng dự định, nhưng hắn cũng không thèm để ý, thậm chí ba không thể Đại Bằng nhanh chóng tìm người tới thay thế chính mình. Đã như thế, chính mình liền có thể an tĩnh lại, toàn tâm đầu nhập trong tu luyện. Nhất là dưới mắt cái này nát vụn hỏng bét hoàn cảnh, bối cảnh gì, chỗ dựa đều vô dụng, hắn có thể cậy vào chỉ có chính mình. Thực lực bản thân càng mạnh, mới càng có khả năng sống tiếp. Đã như vậy, từ nay về sau, ngươi chính là ta Ngư Long Bang đệ nhất ngoại vụ làm cho. Ngư Thiên Tịch thản nhiên nói. Nói bóng gió, chính là còn sẽ có thứ hai, đệ tam ngoại vụ làm cho. Đại Bằng gặp kế hoạch được như ý, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cười nhạt. Hội nghị vừa mới kết thúc, liền không kịp chờ đợi rời đi, tiến đến mời chào cao thủ. Hồ Vinh theo sát phía sau. Đỗ Bạn Phong cùng Trần Nguyên Lễ sóng vai rời đi, cái trước cười nhạt một tiếng, cái sau khẽ gật đầu một cái. Hắc Hổ cùng Tần Huy ngược lại là muốn nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ là than nhẹ một tiếng. Trấn An nói, như vậy cũng tốt, ngươi gần đây vì trong bang sự vụ bôn ba, vẫn không có cơ hội tu luyện, bây giờ ngược lại là có thể yên tâm tu luyện. Ân. Ngụy Thắng gật đầu. Đợi đến đám người sau khi rời đi, Ngụy Thắng trực tiếp đi Ngư Lân Các tầng thứ hai. Hắn chuẩn bị đi Ngư Lân Các lật qua sách cũ, xem có thể hay không tìm được nhanh chóng luyện hóa huyết nhục cổ, hoặc giải trừ huyết nhục cổ biện pháp. Dưỡng yêu thuật. Nhìn qua dưới giá sách tầng một bản hơi có chút vàng ố sách, Ngụy Thắng hiếu kỳ cầm lên, lật vài tờ. Tại trong một đống giang hồ bí văn sách cũ, thình lình lật ra loại này cùng yêu ma có liên quan sách, Ngụy Thắng cũng cảm thấy thú vị. Mà trong đó ghi lại tin tức, càng là khiếp người. Lấy huyết dưỡng yêu, lấy thịt tự yêu, cấp yêu chi huyết, có thể cường tự thân. Nhân yêu một thể, là vì yêu hóa. Ngụy Thắng khẽ gật đầu một cái. Loại này tà môn con đường, nào có dựa vào đạo nguyên điểm để thăng đến nhanh nhẹn. Tiện tay bỏ qua, Ngụy Thắng bắt đầu tìm cùng huyết nhục cổ tương quan sách. Không có. Trên đường về nhà, Ngụy Thắng một mực cau mày. Bên trong Ngư Lân Các rất nhiều tạp thư bên trong, mặc dù có không ít ghi lại huyết nhục cổ tin tức, nhưng không có một bản ghi chép làm sao có thể đem khu trừ sách. Ngụy Thắng thừa hứng mà đến, mất hứng mà về. Vậy thì từ từ luyện hóa à, chờ Hồng Liên Hỏa Kình tăng lên tới nhất định cấp độ, đạt đến nhập môn sau, lại lấy đạo nguyên để thằng sau khi về đến nhà. Ngụy Thắng liền lập tức dấn thân vào đến trong tu luyện. Luyện cốt pháp còn phải một tháng mới có thể vào môn. Hồng Liên Hỏa Kình để thăng cũng cực kỳ chậm chạp. Dưới mắt có thể tăng lên, tựa hồ chỉ có Hạc Ảnh Phù Không cùng Đồng Lai mịt mờ. Nhất là Hạc Ảnh Phù Không. Lần trước bởi vì đạo nguyên điểm không đủ, chỉ thôi diễn đến đại thành. Dù là như thế, hắn bằng vào quyền này, cũng là ngang tàng chém giết 11 luyện đỉnh phong tăng 7. Nhưng, cái này còn xa xa không đủ. Nhất là dưới mắt Hắc Sơn thành loạn tượng bộc phát, 11 luyện thực lực đã không coi là gì đó. Nhất định phải tăng cao thực lực. Mà chỉ cần đem Hạc Ảnh Phù Không tăng lên tới viên mãn, lĩnh ngộ ra Bạch Hạc chân ý, thực lực mình liền có thể lại đề thăng một màn lớn. Đạt đến đỉnh điểm 12 luyện cấp độ. Đạo nguyên, 26 điểm lần này, ta muốn đem Hạc Ảnh Phù Không tu đến viên mãn năm thứ nhất, toàn thân ngươi tâm vùi đầu vào trong quyền pháp, đối quyền pháp lý giải, ngày càng đề thăng đệ thập năm, ngươi đã đạt đến quyền pháp cực hạn. Nhưng thủy chung không cách nào bước ra một đạo môn hạng cuối cùng, lĩnh ngộ ra Bạch Hạc chân ý. Ngươi không có ngừng quyền đạo và lần, nó ý tự hiện, sở dĩ còn không có lĩnh ngộ ra quyền ý, chỉ là luyện còn chưa đủ thứ 13 năm, ngươi đem Hạc Ảnh Phù Không luyện 100.000 lần, đột nhiên linh quang lóe lên, ẩn ẩn chạm tới chân ý thứ 17 năm ngươi đem Hạc Ảnh Phù Không đánh ra 100.000 lần sau, linh quang càng ngày càng rõ ràng thứ 21 năm. Ngươi bắt được cái kia xóa linh quang, một quyền đánh ra, hư không đều bị đánh ra từng đạo màu trắng khí lãng. Trong đầu Hạc Têu đại tác, ngươi hiểu rõ Bạch Hạc chân ý Hạc Ảnh Phù Không, viên mãn, chương 099 trải vượt võ đạo, ngụy sông xẻ ra chuyện. Chương 099 trải vượt võ đạo, ngụy sông xẻ ra chuyện. Hạc Ảnh Phù Không, viên mãn, đạo nguyên, năm điểm thật mẹ nó khó khăn á, Ngụy Thắng không khỏi bật cười lắc đầu. Từ đại thành đến viên mãn lĩnh ngộ chân ý, ước chừng hòa 21 năm. Phải biết, hắn từ nhập môn luyện đến đại thành cũng mới hoa 7 năm thôi. Chỉ là lĩnh ngộ chân ý, thế mà dùng 21 năm, tương đương với người bình thường 6-70 năm khổ tu. Thế giới này rất nhiều người đều không sống tới số tuổi này. Khó trách võ đạo đại gia phía dưới, lĩnh ngộ chân ý võ giả ít như vậy. Cho dù là tại trong võ đạo đại gia, chân chính nắm giữ chân ý cường giả cũng không nhiều. Thật sự là quá ăn ngộ tính. Ngộ tính mạnh, lĩnh ngộ liền giống như ăn cơm uống nước. Ngộ tính đồng dạng, cũng chỉ có thể dựa vào dày công chậm rãi rèn luyện, đem luyện đến trong xương cốt, mới có thể chạm đến cái kia một đường linh quang. Bất quá cũng may, cuối cùng là lĩnh ngộ ra chân ý hơn nữa, vẫn là thiên hướng về công sát quyền ý. Bằng vào ta bây giờ cựu luyện đỉnh phong tu vi, thi triển viên mãn Hạc Ảnh Phù Không đủ chém ngược 12 luyện, nhưng chỉ có thể dùng một lần. Tu vi vẫn quá yếu. Bây giờ Hạc Ảnh Phù Không viên mãn, vậy kế tiếp mục tiêu chính là Hổ Ma luyện cốt viên mãn, đem tu vi nâng lên 12 luyện. Đến lúc đó, 12 luyện dựa vào Hạc Ảnh Phù Không chính là từ long tượng, cũng có thể tiện tay ép diện. Sau đó liền chủ công Đồng Lai mịt mờ, đem thân pháp luyện được chân ý, tiếp đó tìm cơ hội đem 12 quan kim trung cháo lấy được. Đến lúc đó, ta công phạt, tốc độ, phòng ngự ba cái chiều không gian, liền lại không được điểm. Chân chính đưa thân đỉnh tiêm 12 luyện liệt kê. Nói đến phòng ngự, Ngụy Thắng không khỏi khẽ nhíu mày. Đồng Lai mịt mờ nhập môn, hắn cũng không lo lắng. Chỉ cần đem tới tay thảo thượng phi luyện thành, lại đem cùng nhạn ảnh công, bắt bộ cản tiền dung hợp, lĩnh ngộ được chân thế không khó. Khó khăn là 12 quan kim trung cháo. Này công để đặt tại Ngư Lân các tầng thứ 3. Hắn đã đi vào một lần, từ bên trong lấy ra Hổ Ma luyện cốt quyền. Nếu còn nghĩ lại vào bên trong lấy ra một môn công pháp, thì cần muốn vì bang phái lập được một đại công. Phương diện phòng ngự tạm thời có ngân lý nội giáp treo lên, ngược lại không gấp gấp cũng vô ích. Đại công cũng sẽ không chính mình đưa tới cửa. Trước mắt việc cấp bách vẫn là đem hết khả năng tăng lên thực lực, nghĩ như vậy, Ngụy Thắng yên lặng lấy ra thảo thượng phi. Dựa theo bên trên khẩu quyết tu luyện một lần sau, thảo thượng phi nhập môn, Ngụy Thắng ngược lại cũng không ngoài ý muốn, bằng vào chính mình nhạn ảnh công bát bộ cản thiền đánh rất xuống nền móng vững chắc, đối với thân pháp cảm ngộ cùng lý giải, càng là siêu việt 11 luyện. Có thể nhanh như vậy nhập môn, cũng tại chuyện trong dữ liệu. Đang tiêu hao một điểm đạo nguyên sau, thảo thượng phi trực tiếp từ tiểu thành tăng lên tới viên mãn. Năm thứ nhất, ngươi đem thảo thượng phi từ nhập môn tu đến viên mãn, đồng thời thử đem dung nhập nhạn ảnh công năm thứ hai, đi qua ngươi mấy trăm ngày đêm chuyên tâm nghiên cứu, cuối cùng phát hiện nhạn ảnh công cùng thảo thượng phi, bắt bộ cản tiền cùng đặc tính, bắt đầu sơ bộ dung hợp năm thứ tư, thảo thượng phi, bắt bộ cản tiền, nhạn ảnh công dung hợp hoàn thành. Vừa có thể chạy thật nhanh một đoạn đường dài, cũng có thể khoảng cách ngắn một phát, lại có thể luyện hóa mấy đạo thân ảnh. Ngươi thành công lĩnh ngộ ra thối thế vô danh thân pháp, viên mãn. Đặc tính, phi thiền, đạo nguyên, một điểm ý thức bay về sau, Ngụy Thắng lập tức phát giác, chân cơ bắp co vào phồng lên, liên tục mấy trăm lần sau, cơ bắp so với trước kia co lại một vòng, trở nên càng thêm ngưng luyện, nhưng cũng không trầm trọng, ngược lại vô cùng nhẹ nhàng. Bước ra một bước, tương đương với thường nhân bước ra 6, 7 bước. Bay ve, Ngụy Thắng thúc hạ một điểm, cơ thể phảng phất dung nhập trong gió, theo gió mà đi, đảo mắt liền lướt đi trăm trượng có hơn. Ngụy Thắng mặt lộ vẻ ý cười, có chân thế tăng thêm chính là không giống nhau, tốc độ so trước đó tăng lên 3-4 thành. Bằng vào ta tốc độ bây giờ, tại 12 luyện trong cường giả đều thuộc về người nổi bật. Nếu là kiêm dung 4 môn thân pháp mà thành, cái kia liền kêu nhạn ảnh phi thiền công a. Dứt lời, vô danh thân pháp lập tức biến thành nhạn ảnh bay ve công. Còn lại một điểm đạo nguyên, Ngụy Thắng cũng không giành lấy. Tại đem thiết đang công nhập môn sau, trực tiếp đem cái này một điểm đạo nguyên đập vào, thiết đang công trực tiếp tu luyện tới viên mãn. Đến lúc này, bổ túc kim trung cháo duy nhất cháo môn, công pháp lại không được điểm. Giờ khắc này, Ngụy Thắng cảm giác chính mình mạnh đáng sợ. Trừ phi là đối mặt Phương Hạc đỉnh ngư thiên tịch bực này đỉnh tiêm 12 luyện cường giả. Bằng không, bình thường 12 luyện thật đúng là lưu không được chính mình. Đại công tử, cơm tối đã chuẩn bị xong. Tô Thiền đến đây nói. Ngụy Thắng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, hoàng hôn đã tới, hắc ám dần dần bao phủ đại địa. Bất chi bất giác vậy mà luyện lâu như vậy. Ngụy Thắng yên lặng lắc đầu, đứng dậy theo Tô Thiền nhất đạo, hướng bên cạnh phòng ăn đi đến. Trong sảnh đang bên trong, có một vương bức gỗ lim bàn ăn, phía trên bày đầy mỹ vị món ngon. Ngụy Thắng vốn là còn bất giác đói, người được đồ ăn hương khí, bụng lập tức cục cục gọi. Tại đang bên trong vị trí ngồi xuống, Ngụy Thắng mắt nhìn bên cạnh trống rỗng chỗ ngồi, nghi ngờ nói, "Tiểu Hà đâu?" Từ Long Tượng trộm nhà Phong Ba đi qua sau, Ngụy Hà liền chuyển về tới ở dĩ vãng đến lúc này, Ngụy Hà đã sớm chạy tới ăn cơm đi, bây giờ nhưng ngay cả một bóng người cũng không thấy đến. Trở về đại công tử, nhị công tử hẳn là đi Hắc Vinh Phường Hàn gia tiệm lương thực. Tô Thiền cười nói, "Hàn gia tiệm lương thực, trong nhà không có gạo thóc." Thế nhưng là không đúng. Cho dù không có gạo thóc đó cũng là Tô Thiền dẫn người phía trước đi mua sắm, lúc nào cần phải hắn tự mình đi. Đó cũng không phải, nghe theo đại công tử phân phó, ta đã dẫn người tích trữ hơn một tháng nguyên liệu nấu ăn đây vẫn là đối với Ngụy Thắng cái này đại vị vương mà nói. Nếu là đổi lại người bình thường, nàng trữ hàng đồ ăn, ít nhất có thể ăn hơn phân nửa năm. Hàn gia tiệm lương thực có cái nữ nhi gọi Hàn Tố Nương trước kia cũng tại Bạch Hạc võ quán tu luyện, nhị công tử là tiễn đưa nàng trở về cửa hàng ân. Ngụy Thắng nhíu mày, hắn vừa ý người ta. Ngụy Thắng cảm giác thú vị, hắn cũng không phản đối. Chỉ là dưới mắt Hắc Sơn Thành, nhất là ngoại thành, ngư long hỗn tạp, vô cùng hung hiểm, Ngụy Hà một cái tứ luyện, đêm hôm khuya khoắt đi ngoại thành, vẫn tương đối nguy hiểm. Đại công tử yên tâm, có ngài bối cảnh, lại thêm võ quán quan hệ, có rất ít người dám đánh nhị công tử chủ ý. Hơn nữa, nhị công tử bình thường đều sẽ ở cấm đi lại ban đêm đóng cửa thành phía trước trở về. Dường như nhìn ra Ngụy Thắng lo nghĩ, Tô Thiền nói khẽ. Ngụy Thắng không nói chuyện, dự định ngày mai bất thời gian, để cho lão Lê điều tra Hàn gia tiệm lương thực bối cảnh. Đợi đến cơm nước no nê, lại tại trong viện đánh một hồi hổ ma luyện cốt quyền, rửa mặt trở về phòng sau. Lúc này mới nghe được trong nội viện truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nhẹ, chỉ nghe âm thanh, liền có thể tưởng tượng đến đối phương cái kia rón rén bộ dáng, chỉ sợ kinh động mọi người trong nhà bộ dáng. Ngụy Thắng xuyên thấu qua song cửa sổ khe hở, thấy được nhón lên bằng mũi chân đi bộ Ngụy Hà, hắn nhìn trái ngó phải, xác định không có bị người sau khi phát hiện, thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận từng ly từng tí mở ra cửa phòng, đi vào. Ngày thứ hai chạm vào tối, lão Lê mang đến Hàn gia tiệm lương thực tin tức. Hàn gia tiệm lương thực, trưởng quỹ Hàn đi về đồng, làm người ô lương, tại Hắc Vinh Phường kinh doanh tiệm lương thực 12 năm. Một nhà năm miệng ăn, con cái ba người. Đại nữ nhi Hàn Tố Nương nói tóm lại, Hàn gia tiệm lương thực rất phổ thông. Lên tới trưởng quỹ Hàn đi về đồng, xuống đến hắn ba cái con cái, ngoại trừ Hàn Tố Nương từng tại Bạch Hạc võ quán tập võ, cũng không có chỗ khác thường gì. Bất quá, Hàn đi về đồng tại Hắc Vinh Phường danh tiếng lại không nhỏ. Bởi vì thường xuyên cứu trợ nghèo khó bách tính, lương thực giá cả cực ít dâng lên các loại duyên cớ, được người tôn xưng là Hàn đại thiện nhân. Đại thiện nhân? Ngụy Thắng nhíu mày. Hắn không rõ ràng Hàn đi về đồng thật sự tốt, vẫn là ngụy trang. Nhưng nếu như là ngụy trang, có thể bảo trì mười mấy năm, đó cũng là thật sự tốt. Chỉ là phần này tốt, tại trước mắt Hắc Sơn Thành, giống như là nước bùn bên trong một đóa bạch liên. Nội thành các đại thế lực, nhất là Tam đại gia, đều tại chữ hàng đầu cơ tích chữ, ngươi một cái nho nhỏ Hàn gia tiệm lương thực cùng bọn hắn đối nghịch, đây không phải là tự tìm cái chết là gì đó. Thế là cùng ngày buổi tối, Ngụy Thắng cố ý đánh vỡ Ngụy Hà trộm đạo về nhà, hỏi thăm một phen sau, Ngụy Hà cũng không giấu giếm, đem đi ngoại thành sự tình nói ra. Buổi tối tận lực không muốn đi ngoại thành, bên kia viên náo hùng, lấy thực lực của ngươi, tối lửa tắt đèn, thật muốn bị người giết chết, ta đều rất khó tìm hung thủ. Đại ca yên tâm, Tố Nương bọn hắn đều đem đến nội thành, chỉ có Hàn Đại Thúc một người lưu lại ngoại thành mở tiệm kế tiếp thời gian. Ngụy Hà cũng là ba ngày xuất hiện, buổi tối đã khuya mới trở về. Bất quá, hắn không tiếp tục đi ngoại thành, mà là tại nội thành Hàn gia dừng lại. Ngụy Thắng thấy hắn thích thú, nhắc nhở qua một lần sau, liền không có nói thêm nữa, mà là chuyên tâm tu luyện hổ ma luyện cốt quyền. Ngụy ngoại bộ sử, bên trong ngư phủ, một vị dáng người to con nam tử đầu trọc, đeo một cây đao, nhìn thấy Ngụy Thắng sau, chủ động lên tiếng chào. Bộ ngoại bộ sử. Ngụy Thắng gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Không phải hắn lạnh nhạt, mà là hắn cùng với người trước mắt thật sự không quen. Ngư phủ nghị sự sau khi kết thúc ngày thứ hai, đại bằng tìm tới 8-9 vị từ Cao Lâm thành trốn tới cao thủ. Trong đó, hơn phân nửa là thất luyện, còn có 2-3 vị là bắt luyện tiểu luyện, tối cường chính là vị này bộ ngoại bộ sử, Bộ Cẩn Thanh, thập luyện hậu kỳ. Am hiểu một tay khoái đao, thực lực không thua bình thường thập luyện đỉnh phong. Lên tiếp quản ngoại vụ sử trong nửa tháng, đã vì bang phái bình định mười mấy chỗ hỗn loạn, lập xuống không nhỏ công lao, trong bang danh tiếng dần dần lên. Đợi đến Ngụy Thắng đi xa, Bộ Cẩn Thanh sau lưng đám người nhịn không được thấp giọng kêu lên, thần khí gì đó. Chỉ là bắt luyện, đối mặt bộ ngoại vụ sử cái này các loại thập luyện hậu kỳ, lại dám khinh thường như vậy. Nói đến, hắn có tư cách gì trở thành đệ nhất ngoại vụ sử? Muốn ta nói, cái này đệ nhất ngoại vụ sử cần phải bộ ngoại vụ sử tất cả. Bộ Cẩn Thanh sau lưng 6-7 người, cũng là từ Cao Lâm thành cùng hắn cùng đi đến cao thủ, đại bộ phận cũng là lục luyện, nhưng còn có 2 vị bắt luyện, 1 vị tiểu luyện. Bọn họ cùng Bộ Cẩn Thanh cùng nhau gia nhập vào Ngư Long Bang, lại trực tiếp nghe lệnh tại Bộ Cẩn Thanh, cùng hắn mờ mờ ảo ảo tạo thành mới lợi ích phe phái. Cao Lâm phái. Mà xem như chi này phe phái đại biểu Bộ Cẩn Thanh, chỉ là thứ hai ngoại vụ sử, bọn hắn tự nhiên không vừa lòng. Dù sao, ngoại vụ sử càng là gần phía trước, không chỉ có là thân phận tăng lên, vẫn là địa vị tiến bộ. Chỉ có Bộ Cận Thanh tiến bộ, bọn hắn những thứ này đồng hương mới có thể tùy theo tiến bộ. Muốn trở thành đệ nhất ngoại vụ sử, cũng không phải chỉ dựa vào miệng nói một chút là được. Bộ Cận Thanh quét mắt đám người, mọi người nhất thời im lặng, cúi đầu. Lời tương tự, về sau đừng nói nữa, chúng ta vừa tới Ngư Long Bang, đặt chân chưa ổn, làm việc đều phải điệu thấp cẩn thận. Là mấy người khác đáp. Bộ Cận Thanh hài lòng gật đầu, đang muốn mang theo mấy người rời đi. Đúng lúc này, có bang phái đệ tử vội vàng tới báo, Bộ ngoại vụ sử, mấy ngày trước đây điều tra bang phái đệ tử mất tích sự kiện, đã có manh mối. Căn cứ vào Phong Vân Đường tuyên báo, có người nhìn thấy những đệ tử kia một lần cuối cùng xuất hiện chỗ là Hắc Vinh Phường. Còn có nửa tháng, Hổ Ma luyện cốt quyền liền có thể nhập môn. Trạng văn tối, Ngụy Thắng luyện xong Hổ Ma luyện cốt quyền, cảm thụ một phen luyện cốt tiến độ sau, trên mặt không khỏi hiện lên một vòng chờ mong. Theo Bộ Cận Thanh gia nhập vào, hắn cái này đệ nhất ngoại vụ sự áp lực chợt giảm, mỗi ngày việc cần phải làm cũng thay đổi thiếu một chút. Thế là, hắn phần lớn thời gian cũng là ngâm mình ở bên trong Ngư Lân các đọc sách, tăng trưởng kiến thức, hoặc chính là sưu tập huyết nhục cổ tin tức, trực tiếp đi luyện hóa. Đi qua nửa tháng không ngừng luyện hóa, trong cơ thể hắn hồng liên hỏa kình đã từ hai sợi tóc thì mở rộng đến hàng trăm cây cột tóc. Liên luyện hóa huyết nhục cổ tốc độ đều để thăng rất nhiều. Đương nhiên, đề thăng lớn nhất còn muốn kể tới Bồng Lai Mịt Mờ. Bồng Lai Mịt Mờ, nhập môn, đạo nguyên, 15 điểm đem mấy môn thân pháp dung hợp làm một sau, hắn liền thuận thế nắm giữ chân thế, sau đó lại luyện mấy lần Bồng Lai Mịt Mờ, liền đem tu đến nhập môn. Nhưng Ngụy Thắng cũng không có tác dụng đạo nguyên điểm trực tiếp đề thăng. Hắn chuẩn bị giữ lại, dùng để đề thăng Hổ Ma luyện cốt quyền. Dù sao, dưới mắt có Nhạn Ảnh bay ve công, phương diện tốc độ còn đủ. Ngược lại là tu vi là nhược hạng. Nếu là bây giờ đề thăng Bồng Lai Mịt Mờ, chỉ sợ còn lại điểm số, không đủ đề thăng Hổ Ma luyện cốt quyền. Ân, Tiểu Hà tại sao còn không trở về? Mắt thấy đến giờ thí, Ngụy Hà còn chưa có trở lại, Ngụy Thắng có chút ngồi không yên. Đặt bình thường cái điểm này, Ngụy Hà đã sớm trở về. Chẳng lẽ gặp phiền phải gì? Đi xem một chút. Ngụy Thắng mang lên luyện phong đao vừa đi ra bên ngoài phủ, liền đâm đầu vào gặp được hai cái Bạch Hạc võ quán đệ tử. Chân truyền sư minh, ngươi nhanh mau cứu Ngụy Hà sư minh, hắn bị tuổi cá giúp người bắt đi. Hắc Hà Phượng, Hàn gia tiệm lương thực, Đô ngoại vụ sử, mất tích đệ tử ở ngay chỗ này. Các ngươi có thể tuyệt đối không nên bị hắn lương cửa hàng biểu tượng làm cho mê hoặc, nghe nói trong này còn có Bạch Liên yêu nhân, ngàn vạn không thể sơ suất. Nghe tới Bạch Liên yêu nhân bốn chữ này, Bộ Cận Thanh thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Bọn hắn cái này một số người, vốn là tại Cao Lâm thành có phòng lại có ruộng, sinh hoạt nhạc vô biên, cũng là bởi vì Bạch Liên yêu nhân xuất hiện, làm hại nhà bọn hắn phá người vòng, bị thúc ép lưu vòng tha hương. Không chỉ có là hắn, liền phía sau hắn mấy người, nhìn thấy cái kia tối tăm rầm rạp, không có lộ ra một điểm quang sáng tiệm lương thực, cũng đều sắc mặt ngưng trọng, đáy mắt hiện ra sát ý đông tử. A Vân, La Mã, các ngươi đi vào trước xem. Bộ Cận Thanh điểm ba người, hai cái bắt luyện, một cái cửu luyện. Ba người lên tiếng, nhao nhao rút ra trường đao, cầm đầu đông tử một cước đá văng đóng chặt tiệm lương thực đại môn, cảnh giác đi vào. Tiệm lương thực bên trong hắc ám thôn vệ hết ba người thân ảnh, tiếp đó liền không có sau đó. Phảng phất châu đất xuống biển, một điểm động tĩnh đều không phát ra. Mặc cho người bên ngoài như thế nào la lên, bên trong cũng không có đáp lại. Bộ Cận Thanh đã ý thức được không thích hợp, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Ba người kia đều không phải là kẻ yếu, liên thủ lại, thậm chí có thể cùng cựu luyện đỉnh phong chém giết. Chính là cựu luyện đỉnh phong muốn giết hắn nhóm, cũng không phải chuyện dễ. Bây giờ lại bị vô thanh vô tức giải quyết đi, chỉ bằng vào điểm ấy, người xuất thủ ít nhất là thập luyện, lại không phải bình thường thập luyện. Chẳng lẽ cái này nho nhỏ tiệm lương thực bên trong còn cất giấu thập luyện đỉnh phong cường giả? Hừ, giả thần giả quỷ, lao tử ngược lại muốn xem ngươi là thứ quỷ gì. Bộ Cận Thanh lạnh rên một tiếng, rút đao mang theo những người khác tiến vào tiệm lương thực. Chỉ nghe được bên trong truyền đến hai tiếng kim thiết giao kích âm thanh, đợi đến Bộ Cận Thanh lại lần nữa xông ra lúc, đã bị thương không nhẹ, máu me khắp người, bên cạnh đi theo bốn người, chỉ còn dư hai cái, cũng đều người người mang thương. Thấy rõ sao? Bộ Cận Thanh nhìn chằm chằm rộng mở tiệm lương thực đại môn, cũng không quay đầu lại hỏi. Sau lưng hai người chỉ là lắc đầu, quá đen, căn bản không nhìn thấy. Đại nhân, nơi đây quá tà tính, hay là mời trong bang những cao thủ khác ra tay đi. Lao tử chính là ngoại vụ sử, ngươi còn có thể mời người nào? Chẳng lẽ để cho bang chủ tự mình ra tay? Bộ Cận Thanh lập tức nổi nóng, bất quá là một cái giả thần giả quỷ ra hỏa thôi, chờ lao tử đi vào chém hắn lời còn chưa dứt, liền cảm thấy thấy hoa mắt, đột nhiên thêm ra một thân ảnh, chờ thấy rõ sau, hắn một mặt kinh ngạc, Ngụy ngoại vụ sử. Bộ Cận Thanh không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy Ngụy Thắng. Nhưng đối phương lại giống như không có nghe được hắn lời nói một dạng, chỉ là ngẩng đầu quét mắt Hàn gia tiệm lương thực chưa bài, tiếp đó bước vào cái kia đen ngòm tiệm lương thực bên trong. Chương 100 Hồng Nhận Uyên bí mật. Chương 100 Hồng Nhận Uyên bí mật. Ân. Mắt thấy Ngụy Thắng cất bước hướng đi tiệm lương thực, Bộ Cận Thanh vội vàng nói, không thể lỗ mãng. Nhưng hắn nhắc nhở chậm. Ngụy Thắng cả người đều không có vào tiệm lương thực trong bóng tối. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Lão đại để cho hắn không cần lỗ mãng, hắn nghe không hiểu tiếng người. Hừ. Nói không chừng nhân gia cảm thấy dựa vào bản thân đệ nhất ngoại vụ sử thực lực, có thể giải quyết bên trong quái vật kia đâu. Bộ Cận Thanh sau lưng hai cái tám cựu luyện cao thủ, ngày bình thường vốn là trướng mắt Ngụy Thắng, bây giờ thấy hắn như thế sơ suất, đơn thương độc mã xâm nhập vậy để cho bọn hắn thất bại tan tác mà quay trở về tiệm lương thực, lập tức nhịn không được hừ lạnh đứng lên, có thể giải quyết cái rắm. Quái vật kia, ít nhất là thập luyện đỉnh phong, thậm chí càng mạnh hơn. Hắn chỉ là một cái bắt luyện, coi như chiến lược lại mạnh, còn có thể đối kháng thập luyện hay sao? Nghe được thuộc hạ nghị luận, Bộ Cận Thanh chau mày. Hắn gia nhập vào Ngư Long Bang được một khoảng thời gian rồi, đối với cái này bên trong bang Phong Vân nhân vật tự nhiên bao nhiêu nghe nói một chút. Trẻ tuổi, thiên phú tốt, đao pháp mạnh, thân pháp xuất chúng. Quan trọng nhất là thu rất nhiều bang chủ yêu thích cùng coi trọng. Bằng không mà nói, chỉ là một cái bát luyện có tư cách gì đảm nhiệm ngoại vụ sự, còn không phải dựa vào bang chủ thưởng thức cùng đặc biệt để bạn. Hắn mặc dù trướng mắt Huy Thắng, nhưng cũng không hy vọng đối phương xảy ra chuyện, nhất là ở trước mặt mình xảy ra chuyện, này lại ảnh hưởng mình tại trước mặt bang chủ thật vất vả mới thành lập được hình tượng. Nhưng nếu là lại xông vào, nghĩ đến cái kia thần bí quái vật, Bố Cận Thanh liền đáy lòng run rẩy. Bây giờ không có chắc chắn đối phó, đang do dự lúc, đen như mực, an tĩnh tiệm lương thực chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiếp đó liền im bặt mà dừng. Phản phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Bố Cận Thanh lại là trong lòng căng thẳng, đang muốn dẫn người tiến vào tiệm lương thực. Chỉ thấy tiệm lương thực bên trong đi ra ba người, cầm đầu chính là Ngụy Thắng, trên hai cánh tay phân biệt xách theo một người. Trong đó bên trái là cái khuôn mặt tuấn tú thiếu niên, bên phải thời là một sắc mặt tái nhợt trung niên trưởng quỹ. Hàn đi về đông. Bố Cận Thanh hơi híp mắt lại, hắn tại tới thời điểm, nhìn qua Hàn đi về đông bức họa, cái kia trung niên trưởng quỹ chính là Hàn gia tiệm lương thực chi chủ. Chỉ là, cái kia thiếu niên thanh tú là ai? Bất quá những thứ này đều không trọng yếu là, Ngụy ngoại vụ sử, ngươi ở bên trong có từng gặp phải đồ vật gì? Mắt thấy Ngụy Thắng không việc gì, Bố Cận Thanh thở phào nhẹ nhõm đồng thời, liền vội hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Phía sau hắn hai người cũng đều nhìn về phía Ngụy Thắng. Bọn hắn thế nhưng là biết quái vật kia đáng sợ, thập luyện đỉnh phong cũng chưa chắc là đối thủ. Ngụy Thắng độc thân xâm nhập, không chỉ có không chết, còn không bị thương chút nào mang ra hai người. Nhất định là không có gặp phải quái vật kia. Nhưng mới rồi đạo kia thê lương rú thảm lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cái kia tà cổ hóa quái vật. Ngụy Thắng nhìn hắn một cái, chết. Chết. Bố Cận Thanh âm lượng đột nhiên đề cao 8 độ, chấn kinh hỏi, chết như thế nào? Ngụy Thắng không để ý tới hắn, chỉ là nói, bên trong những bang phái kia huynh đệ, liền cực khổ bầu ngoại vụ sự thích đáng an trí, ta còn có việc, cáo tử. Nói xong, xét lên Ngụy Hà cùng Hàn đi về đông, mấy cái nhảy vọt, đã không thấy tăm hơi dấu vết. Bố Cận Thanh lời vừa tới miệng, xinh xinh nuốt trở vào, hắn mắt nhìn vẫn như cũ đen như mực tiệm lương thực, trầm giọng nói, đi, chúng ta vào xem. Xuy. Bố Cận Thanh mở ra cây châm lửa, chập chờn ánh lửa, dần dần chiếu sáng cả Hàn gia tiệm lương thực, cửa hàng chia làm phía trước cửa hàng, sau thương hai cái khu vực. Phía trước cửa hàng ước chừng hơn 50 mét vuông, bên trong trưng bày từng hàng cao cỡ nửa người thùng gỗ. Chỉ là những thứ này ngày thường dùng để nở rộ đủ loại ngũ cốc cùng lương thực thùng gỗ, bây giờ phần lớn là giống tuyết. Bố Cận Thanh ba người trực tiếp hướng sau thương chạy tới. Bọn hắn lần thứ nhất đi vào gặp tập cái chỗ, chính là ở phía sau thương. Mới vừa vào tới, liền có một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo đập vào mặt. Bố ngoại vụ sử. Trong bóng tối truyền đến tiếng kinh hô. Bố Cận Thanh dương bốc cháy sổ con, mới nhìn đến đối diện góc tường vị trí cây cột bên cạnh, có hơn 10 người, trong đó có một nửa cũng là Ngư Long Bang đệ tử. Bọn hắn đang tại mở trói, chợt nghe có người tới gần, vốn cho rằng là tặc nhân đồng bọn, nhưng làm nhìn thấy Bố Cận Thanh ba người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đi cho bọn hắn mở trói Bố Cận Thanh phân phó sau lưng hai người, tiếp đó nhìn về phía phía trước. Chỉ thấy nhà kho đang bên trong vị trí trên đất trống, tán lạc một bãi thịt nát, bên cạnh còn có 5-6 cỗ tử tướng giữ tận thi thể. Hắn thậm chí tại đống kia thịt nát bên cạnh, thấy được chặt thương trường đao của mình. Bố Cận Thanh con ngươi đột nhiên rụt lại. Đây là Ngụy Thắng làm. Cái kia hai cái đi cho hắn bang chúng mở trói tiểu đệ trở về, thấy cảnh này, cũng là trừng lớn hai mắt, một mặt chấn kinh. Kết nối bên trong ngoại thành trên cầu đá. Ngụy Thắng tay vịn lan can đá, dõi mắt trông về phía xa, bình tĩnh hắc hạ ở dưới ánh trăng, tựa như một chiếc gương, soi sáng ra Ngụy Thắng cái kia hờ hững thần sắc, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Tại phía sau hắn, Ngụy Hà tâm hư cúi đầu, không dám nhìn Ngụy Thắng. Hắn đi về đồng cảng là câm như hến. Hắn vừa rồi xem như kiến thức đến vị này tiểu gia ngoan lệ lãnh khốc thủ đoạn giết người, chỉ là một trường, liền đem một người sống sờ sờ sinh sinh đập nát. Quá hung tàn, quá kinh khủng. Ngư Long Bang đệ nhất ngoại vụ sử, đơn giản kinh khủng như vậy. Ngụy Thắng không có thúc giục, kiên nhẫn chờ lấy. Một lát sau, Ngụy Hà mới chậm rãi mở miệng. Thì ra, chạm vạng tối Ngụy Hà chuẩn bị về nhà lúc, Hàn Tố Nương phát hiện phụ thân chậm chạp chưa về, lo lắng hắn an nguy, liền muốn ra khỏi thành đến tìm. Ngụy Hà tự nhiên không yên lòng, thế là để cho nàng lưu lại, mình tại võ quán bên trong kêu hai cái bằng hữu cùng đi Hắc Vinh Phường tìm Hàn đi về đông. Tuy nói ngoại thành hỗn loạn, nhưng ngoại thành đám người kia cũng là nhìn đồ ăn phía dưới đĩa. Bọn hắn mặc bạch hạc võ quán đệ tử trang phục, cũng đều là bốn ngũ luyện thực lực, tăng thêm Hắc Vinh Phường cách ngoại thành gần nhất, tự nghĩ gặp phải nguy hiểm, cũng có thể cấp tốc về thành. Ba người đi tới Hàn gia tiệm lương từ lúc, phố cửa đóng kín, Ngụy Hà để cho hai người canh giữ ở bên ngoài, chính mình vào cửa đi kiểm tra một phen. Ai ngờ sau khi tiến vào, liền sẽ không có đi ra. Sau đó, chính là cái kia hai cái võ quán đệ tử chạy đến Tô Viên báo tin chuyện. Sau khi nghe xong, Ngụy Thắng mong hướng Hàn đi về đồng, người gần nhất đắc tội người nào? Hàn gia kho lúa bên trong cái vị kia cường giả, tuy nói lạ mặt, nhưng có thể tại tà cổ hóa sau đạt đến 11 luyện trung kỳ, vốn là thực lực, ít nhất là thập luyện trung kỳ. Giống như dạng này cường giả, tại Hắc Sơn thành cũng không phải yên tĩnh hạng người vô danh. Nhưng người kia bộ dáng, Ngụy Thắng trước đây chưa bao giờ thấy qua. Dù là Ngư Long Bang thu thập thế lực khác cường giả trong bức họa, cũng không thấy qua. Nghĩ đến là cái nào đó thế lực cẩn tàng cao thủ, hoặc từ bên ngoài trốn tới cường giả. Chỉ là một cường giả như vậy, để nhiều như vậy chỗ không chọn, hết lần này tới lần khác chọn chúng Hàn gia kho lúa chói người, nếu nói là trùng hợp, cái kia có phần cũng quá đúng chứ à. Ngoại vụ sử đại nhân minh giám, Hàn Mỗ làm ăn luôn luôn bản phận, hòa khí sinh tài, chưa từng cùng người kết thù kết toán. Muốn nói đắc tội người nào dựa theo Hàn đi về đông mà nói, hắn có thể nghĩ tới cửu nhân, chính là khác tiệm gạo lão bản, bởi vì hắn không cùng lấy tăng giá, từng uy hiếp qua hắn. Trừ cái đó ra, liền không còn những địch nhân khác. Ngụy Thắng nhíu nhíu mày, chẳng lẽ chỉ là ngoài ý muốn? Vẫn là nói, đám người kia là hướng về phía tự mình tới. Ngụy Hà, Hàn đi về đông chỉ là chịu ảnh hưởng. Cần phải thực sự là dạng này, sẽ là ai chứ? Mắt thấy Ngụy Thắng một mực nhíu mày, Hàn đi về đông trong lòng hơi rét, vội vàng nói, đúng đại nhân, trong mấy cái kia tạp nhân, có trên người một người có cực nặng mùi máu tươi. Tuy nói người kia dùng cho than bôi lên toàn thân, che giấu hết một chút, có thể đi ở giữa, vẫn sẽ phát ra một cỗ nhàn nhạt mùi tanh ngư tinh. Hồng gia, Ngụy Thắng ánh mắt chớp động. Đánh cá có thể tu đến 7, 8 luyện cấp độ, cơ bản đều bị Hồng gia hợp nhất, không phải gia nhập vào Thanh Long Đường, chính là đang vì Hồng gia hiệu lực. Nếu thật là Hồng gia, vậy thì có ý tứ. Ngụy Thắng khỏe môi nhếch lên vẻ lạnh như băng đường cong, Hồng gia cùng Bạch Liên yêu nhân cấu kết cùng một chỗ, còn để mắt tới ta. Thực sự là tự tìm cái chết a. Hàn đi về đồng túi đầu, không dám nhìn tới Ngụy Thắng, chỉ cảm thấy bị một cỗ khó tả khí tức nguy hiểm bao phủ, khắp cả người phát lạnh. Nhất là Ngụy Thắng nụ cười kia, không giống người lương thiện, càng giống là nhắm người muốn nuốt mấy hổ. Sau đó, Ngụy Thắng lại hỏi thăm Hàn đi về đông chuyện đã xảy ra, sau khi nghe xong cũng không có được quá có bao nhiêu dùng tin tức. Xem ra, còn phải tự mình đi một chuyến a. Ngụy Thắng đem Ngụy Hà đưa về Tô Biên, để cho cái kia hai cái võ quán đệ tử đem Hàn đi về đông đưa về Hàn gia sau, liền thay đổi y phục dạ hành, bộ mặt cơ bắp lúc nhích thành tăng bảy bộ dáng, thừa dịp bóng đêm, hướng về Hồng gia chỗ Tây khu mà đi. Hồng gia không khó tìm. Dù sao, lớn như vậy Tây khu, chỉ có Hồng gia cùng Lâm gia dinh tự rõ ràng nhất. Bất quá, Hồng gia có thể so sánh ngoại thành Hồng phủ nguy hiểm quá nhiều. Không chỉ có lấy rất nhiều tám cửu luyện cao thủ hộ vệ, còn có gia chủ Hồng Thừa Uyên bực này 12 luyện cường giả tọa chấn, nói là đầm rồng hang hổ cũng không đủ. Nếu không phải lĩnh ngộ chân thế, tốc độ tăng mạnh, cộng thêm Hồng gia bức bách quá đáng, Ngụy Thắng cũng không muốn xâm nhập Hồng gia. Đáng tiếc, không có làm đến Bạch Liên yêu nhân cùng Hồng gia cấu kết chứng cứ, bằng không, ngược lại là có thể mượn nhờ Ngư Long Bang sức mạnh hướng Hồng gia tạo áp lực. Nghĩ như vậy, Ngụy Thắng đã hóa thành một đạo hắc ảnh, nhảy vào Hồng gia tường cao bên trong. Hồng gia bên trong cao thủ rất nhiều, chỉ là một cái ngoại viện, bên trong lại có mấy vị thất luyện bát luyện cường giả. Theo càng đi chỗ sâu, những cao thủ kia khí tức càng thâm hậu, cửu luyện đều xuất hiện ba cái. Cho đến Ngụy Thắng lẻn vào nội viện lúc, thậm chí cảm ứng được hai cỗ thập luyện khí tức. Lại mỗi một vị đều không kém cỏi Hồng Thừa Thuần cũng là thập luyện đỉnh phong cấp độ. Không nghe nói Hồng gia trước đó còn có hai cái thập luyện đỉnh phong. Ngụy Thắng hơi híp mắt lại, xem ra Hồng gia lần này ngược lại là chiêu mộ không thiếu cao thủ a. Nội viện rất lớn, vị trí chính trung tâm có một ngụm chiếm diện tích 200 thước vuông hồ cá. Ao nước tĩnh mịch, mặt nước không có vật gì, liền thường gặp cá chép cũng không nhìn thấy một đầu. Ngụy Thắng chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền chuẩn bị rời đi. Chợt trong lòng căng thẳng, bát bộ cản thiền ban cho cường đại bản năng, để cho hắn nhìn thấy chiếc kia hồ cá lúc, đáy lòng ẩn ẩn nổi lên một tia bất an. Thật giống như cái kia sâu thẳm dưới nước, nuôi một đầu đáng sợ quái vật. Ngay tại Ngụy Thắng dò xét chiếc kia hồ cá lúc, chính đường cửa phòng mở ra, từ trong đi ra hai người. Trong đó cầm đầu chính là Hồng gia gia chủ Hồng Thừa Uyên tại bên người, nhưng là một người trung niên quản sự, khí tức không kém gì Hồng Thừa Thuần, đương nhiên cũng là một vị thập luyện đỉnh phong cường giả. Lao hoàng, sự tình làm như thế nào? Hồng Thừa Uyên đi đến hồ cá bên cạnh, nhàn nhạt hỏi. Hồi gia chủ, Bạch Liên giáo đám người kia đã đem Ngụy Hà trói đến Hàn gia tiệm lương thực. Phải cẩn thận, không nên để lại bất kỳ dấu vết, miễn cho bị Ngư Long Bang nắm được án. Gia chủ yên tâm, thuộc hạ chỉ là cùng Bạch Liên giáo người tiết lộ phía dưới Ngụy Hà tin tức, coi như sau đó Ngư Long Bang muốn điều tra, cũng tra không được trên đầu chúng ta. Dừng một chút, Hoàng quản sự hơi nghi hoặc một chút hỏi, gia chủ, thuộc hạ có một chuyện không rõ, cái kia Ngụy Thắng tuy nói có chút tiên phú, nhưng cuối cùng chỉ là bắt luyện, có tư cách gì có thể để cho ngài coi trọng như vậy, tự mình ra tay tính toán. Lao hoàng, ngươi xem nhẹ hắn. Người này có thể từ trong Từ Long Tượng tập sát sống sót, há lại là kẻ bớ bẩn. Nhưng trên phố nghe đồn, người này là phải Ngư Thiên Tịch che chở, lúc này mới may mắn trốn qua một kiếp. Liền xem như có Ngư Thiên Tịch ở bên, lấy Từ Long Tượng tu vi, trong nháy mắt buộc phát ra thực lực, cũng đủ để chém giết thập luyện, thậm chí 11 luyện tồn tại, nhưng kết quả đây, tiểu tử kia sống được thật tốt, một điểm thương thế cũng không có. Cho nên, bản gia chủ hoài nghi, tiểu tử này tuyệt đối che giấu thực lực, ngoài chân chính thực lực hẳn là tại thập luyện cấp độ. Bằng không, lần này ra ngoài tiêu phỉ, hắn cũng không khả năng bình yên vô sự, còn mang về nhiều người như vậy. Hơn nữa, bản gia chủ nghe nói, Văn Thái Lai truy sát đã thuần thời điểm, tiểu tử này vừa vặn mất tích. Mặc dù rất không có khả năng là tiểu tử này làm, nhưng ta luôn cảm giác cùng hắn thoát không ra liên quan. Hoàng quản sự khỏe miệng co giật phía dưới. Hắn biết mình vị gia chủ này, đối với Ngụy Thắng cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí nằm mơ giữa ban ngày đều đang kêu muốn giết hắn. Lại không nghĩ rằng, lại kiêng kỵ đến loại trình độ này. Liên Văn Thái Lai chém giết trước mặt mọi người nhị ra, loại này bị rất nhiều người tận mắt thấy sự tình, đều có thể liên tưởng đến trên thân Ngụy Thắng. Ngài cũng không tránh khỏi quá đề cao tiểu tử kia. Không nói hắn, nhường ngươi chuẩn bị người chuẩn bị như thế nào? Hồng Thừa Uyên hỏi. Đã chuẩn bị xong. Hoàng quản sự phủi tay, lúc này liền có Hồng gia cao thủ áp tài 8, 9 tên béo béo trắng trắng võ giả đi tới. Ân. Ngụy Thắng liếc mắt nhìn, hơi hơi nhíu mày. Những nhân khí này huyết xung danh, khí tức kinh người, tất cả đạt đến thị tam luyện cấp độ, lại toàn thân tản ra mùi thuốc nồng nặc, không biết đã ăn bao nhiêu dược liệu, phần lớn tồn tại thể nội, còn chưa kịp tiêu hóa. Hồng gia từ chỗ nào trộm tới nhiều cao thủ như vậy? Còn có, hắn chảo những thứ này người khô gì đó. Ngụy Thắng còn đang nghi hoặc, Hoàng quản sự mang theo một cái tay chân đều bị trói trẻ tuổi ngũ luyện, trực tiếp ném tới hồ cá bên trong. Phốc thông một tiếng, người kia giống như là tảng đá đập vào, gây nên mảng lớn bọt nước, tiếp đó liền chìm xuống dưới, chỉ có máu tươi nâng lên. Ngụy Thắng ánh mắt ngưng lại, hồ cá bên trong quả nhiên có gì đó quái lạ. Một cái ngũ luyện, tuy nói bị trói lại tay chân, nhưng muốn từ hồ cá phía dưới nổi lên, tuyệt không phải việc khó. Kết quả, đừng nói nổi lên, ngay cả thi thể cũng không thấy đến. Cái này đáy đau đến cùng nuôi cái gì quái vật, vậy mà cần lấy người làm thức ăn. Chẳng lẽ là Ngụy Thắng đột nhiên nghĩ đến từng tại Ngư Lân Các nhìn thấy ghi chép, đáy lòng ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Bị những thứ này dược nhân toàn bộ đều bước xuống, nó khát khao quá lâu, vừa vặn có thể ăn non nê. Hồng Thừa Viên cười nhạt nói, những người khác nguyên bản nhìn thấy đồng bạn bị dị bỏ mình, vốn là thê lương hoảng sợ, bây giờ nghe nói như thế, trên mặt càng là lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có. Bọn hắn dây rủa muốn kêu to, nhưng tay chân bị trói, miệng cũng bị chắn. Càng mấu chốt là, bọn hắn chỉ có ngũ luyện lục luyện, đối mặt thập luyện đỉnh phong hoàng quản sự, căn bản không có ngăn cản chi lực, liền bị đẩy vào trong hồ cá. Chương 101 đao trả 12 luyện, lại được võ học. 1. Chương 101 đao trả 12 luyện, lại được võ học. 1. Ông, nhưng mà, ngay tại những người kia sắp rơi xuống nước lúc, cơ thể đột nhiên bị một cô nhu hòa kình ngực nâng, định tại chỗ. Đồng thời, mặt nước thêm ra nhất đạo bạch tí liễu thân ảnh, tóc xóa, bên hông chớ một cái hoa dâm trường kiếm, khí tức sắc bén. Ân, hoàng quản sự cả kinh, ở đâu ra tặc tử, dám lén xông vào hồ ra. Liên ẩn thân chỗ tối Ngụy Thắng, cũng âm thầm cả kinh, cái này bạch tí liễu kiếm khách tốc độ nhẹ nhàng, so với đem thảo thượng phi luyện đến viên mãn một cái thai, còn nhanh hơn một bậc. Rõ ràng cũng nắm giữ một môn viên mãn thân pháp. Không nghĩ tới Hắc Sơn còn có cao thủ được này. Chỉ là, như thế nào chưa từng nghe nói. Hô, bạch tí kiếm khách tiện tay vung lên, những người kia liền cảm thấy bị một cỗ nhu hòa sức mạnh đẩy lên bên cạnh ao, trên người buộc chặt trong nháy mắt bị chém đứt, lúc này tránh thoát gò bó. Bạch tí kiếm khách đạp thủy mà đi, đứng ở bên cạnh ao, đối xử lạnh nhạt nhìn qua Hồng Thừa Uyên đấy mắt lộ ra một vòng khắc cốt hận ý, Hồng Thừa Uyên nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là tàn nhẫn như vậy, vậy mà dùng người sống nuôi yêu. Hồng Thừa Uyên nhìn chằm chằm bạch tí kiếm khách hai đầu lông mày nhìn kỹ, sắc mặt chợt âm trầm xuống, ngươi là cao gia cái kia tiểu nghiệt xúc. Cao gia? Ngụy Thắng sững sờ, không khỏi nghĩ đến tại Ngư Lân Các nhìn thấy một chút chuyện cũ bí sự. Hơn 20 năm trước, Hắc Sơn thành tam đại gia tộc bên trong cũng không có Hồng gia, mà là Lưu Lâm Cao Tam gia. Nghe nói, Hồng Thừa Uyên lúc đó vẫn chỉ là cái bần hàn đánh cá người, bởi vì am hiểu đánh bảo ngư, nhận được lúc đó chủ nhà họ Cao thưởng thức, cưới Cao gia nữ, đảm nhiệm Cao gia quản sự, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Về sau không biết sao, trong vòng một đêm, Cao gia cả nhà bị đổ, Hồng Thừa Uyên cái này Cao gia tay sai, ngược lại thuận thế dựng lên, toàn bộ tiếp thu rồi Cao gia sản nghiệp, thay thế Cao gia, trở thành Hắc Sơn đệ tam đại tộc. Rất rõ ràng, Hồng Thừa Uyên tại trong Cao gia bị diệt sự kiện, đảm nhiệm nhân vật không hào quang. Thậm chí, chính là hắn ở sau lưng toàn bộ điều khiển. Bây giờ Cao gia dư nghiệt trở về, Ngụy Thắng lập tức não bộ ra, gánh vác diệt môn huyết cửu thiếu niên, học nghệ 10 năm trở về, giết hết cửu nhân cả nhà kiệt tác tiết mục. Cao Thủy Hàn, ngươi tất nhiên may mắn sống sót, sống khỏe mạnh không tốt sao? Vì sao còn phải đi tìm cái chết? Hồng Thừa Uyên sắc mặt thoáng qua khôi phục như thường, đối phương xuất hiện xác thực để cho hắn ngoài ý muốn, nhưng càng làm cho hắn mừng rỡ. Nếu như đối phương xuất hiện tại Hắc Sơn thành, hắn nói không chừng còn không làm gì được đối phương. Nhưng gia hỏa này, thật vừa đúng lúc đi tới Hồng gia, còn đi đến cao thủ lấp lấp đỉnh viện chỗ sâu. Thực sự là lấy chết có nói. Hồng Thừa Uyên ta hôm nay này tới, chính là vì ta cao ra 127 cái nhân mạng, hướng ngươi đòi nợ. Bạch Y kiếm khách âm thanh băng lãnh, tiếng nói còn đang vang vọng, bên hông bảo kiếm bang ra khỏi vỏ, mang theo lăng lệ sắc cơ, đâm thẳng Hồng Thừa Uyên. Hồng Thừa Uyên mặt không biểu tình. Hoàng quản sự đấy mắt thoáng qua một vòng giọng điểm ai, vung tay lên, giết. Mười mấy đạo thân ảnh từ ngoài viện bốn phương tám hướng vọt tới, trong đó yếu nhất cũng là thất luyện, trong đó cầm đầu hai người, càng là đạt đến thập luyện hậu kỳ. Bọn hắn giống như đi qua huấn luyện đặc biệt, hơn 10 người phối hợp lại, chính là phổ thông 11 luyện cường giả lâm vào trong đó, cũng giữ nhiều lành ít. Nhưng Bạch Y kiếm khách thân hình cực nhanh, cái kia mười mấy đạo thân ảnh vọt tới phụ cận, hắn đã giết đến Hồng Thừa Uyên trước người hơn một trượng chi địa. Không được tổn thương gia chủ. Hoàng quản sự khẽ quát một tiếng, thập luyện đỉnh phong kình lực ngưng kết trong lòng bàn tay, một trưởng vô hướng đạo kiếm con kia, nhưng ở đụng tới cái kia cố kiếm khí lúc, trong nháy mắt bị chém rụng một tay, thổ huyết bay ngược ra ngoài. Không còn hoàng quản sự ngăn cản, kiếm khí càng sắc bén, thẳng đến Hồng Thừa Uyên mặt mà đi. Hồng Thừa Uyên mặt không biểu tình, chỉ là tại kiếm khí tới người lúc, mới tiện tay chụp ra một trường. Trường như sóng lớn, thế như sóng biển, trong không khí ẩn ẩn truyền đến rầm rầm sóng lớn âm thanh. Bành, kiếm trường giao kích, tựa như kim loại va chạm, bộc phát ra kinh người kình khí ba động, Hồng Thừa Uyên lù lù bất động, Bạch Y kiếm khách trực tiếp bị đánh bay ra hơn 10 trượng. Chờ hắn muốn lại lần nữa xông lên lúc, cái kia mười mấy tên Hồng gia cao thủ đã xuống tới, thi triển sát chiêu, muốn đem bây chết. Bạch Y kiếm khách lại nhìn cũng không nhìn, rất kiếm đâm thẳng, mục tiêu, Hồng Thừa Uyên. Phản phất tại trong mắt, chỉ có Hồng Thừa Uyên một người, không có người nào nữa. Không biết sống chết. Hai cái thập luyện hậu kỳ liếc nhau, đều là đáy lòng cười lạnh. Nhưng một giây sau, hai người đột nhiên sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn về phía phía trên đồng thời, cưỡng ép thay đổi thân hình, lao nhanh nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, oeng, một thanh đại thiết chủ y từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm phía dưới, mặt đất kịch chấn, trong nháy mắt bị nện ra một cái đường kính hai trượng hố to. Cái hố biên giới vẩy xuống lấy huyết đục cùng gãy xương. Lại là có hai cái thất luyện hộ vệ né tránh không kịp, bị trực tiếp đập trở thành thịt nát. Cái hố biên giới, đứng một cái vóc người khôi ngô gã đại hán đầu trọc, vung lấy một thanh cao cỡ nửa người cự truy, khí thế ép người. Hoặc, còn có giúp đỡ. Ngụy Thắng hơi hơi nhíu mày. Cái này Khôi Ngô đầu chọc mặc dù không bằng Hắc Hổ, nhưng cũng là thập luyện trung kỳ cường giả. Lại nhìn hắn cái kia so với thường nhân gần như đại xuất một lần Khôi Ngô hình thể, hẳn là thiên phú dị bẩm hạng người. Quả nhiên, cái kia Khôi Ngô đầu chọc tu vi mặc dù không cao, nhưng trời sinh thần lực, mỗi một đập ra, càng hợp bộ phát 4 vạn cân cự lực, mỗi một truy rơi xuống, xoa chi tức thường, chạm vào tức tử. Trong lúc nhất thời, rõ ràng có hơn 10 người Hồng gia hộ vệ, lại bị Khôi Ngô đầu chọc một người đè lên đánh. Bất quá, Bạch Y kiếm khách lại không có may mắn như vậy. Hắn mặc dù lấy 11 luyện trung kỳ chi thần, bộc phát ra không kém hơn Tang Bảy bực này 11 luyện đỉnh phong chiến lực, nhưng đối thủ lại là 12 luyện cấp bậc Hồng Thừa Điên. Mỗi lần ra tay toàn lực, hoặc là bị hắn nhẹ nhõm hóa giải, hoặc là liền hắn phòng ngự đều không phá bỡ. Thậm chí, Hồng Thừa Điên một bên chiến đấu đồng thời, còn có dư lực quan sát đại thiết chủ y, thấy hắn một người áp chế một đám hộ vệ, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thật là nồng đậm khí huyết, thật là bá đạo thể phách, nếu cầm tới làm dụng nhân, nhất định có thể trợ nó tấn thăng Bạch Y kiếm khách. Mắt thấy Hồng Thừa Điên khinh thường như vậy, ánh mắt càng băng lãnh, nhưng mặc cho hắn như thế nào hành động, đều không thể đả thương Hồng Thừa Điên, ngược lại bởi vì quá vội vàng, bị Hồng Thừa Điên tìm được sơ hở, một trường vỗ bay, khóe môi chảy máu. Nếu như lại để cho ngươi tu luyện cái 1-20 năm, có lẽ thật có thể uy hiếp được bản gia chủ đến nỗi bây giờ. Ngươi vẫn là đi chết đi. Hồng Thừa Điên một trường rơi xuống, Bạch Y kiếm khách kiệt lực ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được, thương thế nặng hơn. Ngay tại Hồng Thừa Điên chuẩn bị một trường đem hắn chụp chết, một chiếc truy sát hành không đánh tới, đập về phía Hồng Thừa Điên. Hồng Thừa Điên cười nhạt một tiếng, một trường vỗ hướng thiết truy lập tức lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược, đập ầm ầm tại Khôi Ngô đầu chọc trên thân, đem hắn đụng bay ra 40-50 mét, máu tươi cuồn thổ. Đại thiết chủ y, Bạch Y kiếm khách sắc mặt khó coi, Hồng Thừa Điên ta muốn ngươi chết. Dịch Thủy Hàn, bàn tay hắn vỗ mặt đất, thân hình đột nhiên bạo khởi, hai tay cầm kiếm, nhân kiếm hợp nhất, chém ra nhất đạo lăng lệ âm hàn kiếm quang. Hồng Thừa Điên nguyên bản không thèm để ý, chỉ là một trường vỗ ra, kinh đảo trưởng đập nát đạo kiếm quang kia, đồng thời bàn tay cũng bị kiếm quang quẹt làm bị thương, huyết nhục mơ hồ. Đồng thời có một cỗ âm hàn kinh lực theo thương thế xâm nhập thể nội, hắn cảm giác nửa cái cánh tay đều đã mất đi trí giác. Kiếm thế, Hồng Thừa Uyên sắc mặt khó coi, ngươi tìm cái cuối cùng tử chữ còn chưa mở miệng, nhất đạo lăng lệ đao quang hoành không chém tới. Hồng Thừa Uyên vô ý thức đưa tay ngăn cản. Phốc phốc, hai cây nửa ngón tay bị chém xéo chém rụng, tay đứt ruột sót. Hồng Thừa Uyên đau khuôn mặt và mèo, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia từ cây quế trước nhảy xuống áo đen thân ảnh, kinh sợ kêu lên, ngươi là ai? Đáp lại hắn, là so với trước kia càng thêm hung ác đao quang. Hồng Thừa Uyên tê cả da đầu, đối phương lựa chọn ra tay thời cơ quá xảo quyệt. Vừa vặn là hắn bị Dịch Thủy Hàn kiếm thế gây thương tích, khí tức sắp hết chưa hồi phục, tâm thần thất thủ, đề phòng sơ suất lúc. Chương 101 đao chạm 12 luyện, lại được võ học. 2, chương 101 đao chạm 12 luyện, lại được võ học. 2, phốc phốc. Thời khắc mấu chốt, Hồng Thừa Uyên một phát bắt được Hoàng quản sự ngăn tại trước người, miễn cưỡng ngăn lại một đao này, Hoàng quản sự nhưng là thầm rồi, trực tiếp bị một đao chém thành hai khúc. Còn không đợi hắn thở phào, Hắc Y Liễu nhân đao thứ ba đã đánh xuống. Hồng Thừa Uyên gầm nhẹ một tiếng, quanh thân dâng lên một vòng quỷ dị huyết quang, phản phất phủ thêm một tầng huyết sắc giáp trụ, đón đỡ một đao này. Đao quang chém rụng, huyết sắc giáp trụ ứng thanh mà nát, Hồng Thừa Uyên cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Hắc Y Liễu nhân lấn người mà lên, thừa dịp Hồng Thừa Uyên thân hình không cách nào ổn định khoảng cách, không chút do dự bổ ra đệ tứ đao. Cái này Bạch Y kiếm khách Cao Thủy Hàn cùng đại thiết chủ y nhìn trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn không nghĩ tới, trừ bọn họ bên ngoài, còn có người tới ám sát Hồng Thừa Uyên. Càng không có nghĩ tới, thực lực đối phương cường tuyệt như thế, tàn nhẫn. Chỉ là ba đao, liền đem 12 luyện Hồng Thừa Uyên bức đến góc tường. Mắt thấy một giây sau, liền muốn đem cái này đáng hận giá hỏa nhất đao đeo đầu. Hoa. Tiên lặng hồ cá dưới đáy truyền ra một tiếng vang kỳ quái, nhất đạo ánh sáng đỏ thắm vọt ra khỏi mặt nước, tựa như trường tiên, trong nháy mắt từ phía sau cuốn lấy Hắc Y Liễu nhân, tùy theo lập tức trở về đánh, muốn đem Hắc Y Liễu nhân kéo vào trong nước. Lan đi. Hắc Y Liễu nhân, cũng chính là Ngụy Thắng, trở tay một đao chém về phía Tinh Hồng Trường Tiên. Ngoài dự liệu, cái kia Tinh Hồng Trường Tiên cực kỳ mềm mại, lấy luyện mũi đao sắc bén, càng không thể đem hắn chặt đứt, bất quá một đao này ẩn chứa kinh người lực đạo, lại chém Tinh Hồng Trường Tiên bung ra gò bó, lùi về trong ao. Ngụy Thắng mũi chân điểm một cái mặt ao, lạnh lùng quét mắt sắc mặt tái nhợt Hồng Thừa Uyên mà hậu thân như bay ve, chớp mắt lướt đi Hồng gia. Đợi đến Hồng Thừa Uyên kịp phản ứng lúc, trước mắt đã không còn Ngụy Thắng dấu vết. Không chỉ có là Ngụy Thắng, liền Bạch Y kiếm khách cùng đại thiết chủ y cũng thừa cơ chạy ra ngoài. Chỉ có cái kia mấy cái dược nhân, còn mờ mịt luôn cuống đứng tại chỗ. Trong đó có mấy cái thông minh muốn chạy trốn, nhưng rất nhanh liền bị cái kia hai cái thập luyện nắm trở về, chờ đợi gia chủ xử lý. Đáng chết! Hồng Thừa Uyên nổi giận vô cùng. Đêm nay Hồng gia có thể nói là tổn thất lớn rồi. Không chỉ có bại lộ nuôi yêu sự tình, còn chết nhiều như vậy thuộc hạ, ngay cả chính mình cũng suýt nữa bị giết. Cái kia Hắc Y Liễu nhân, đao pháp có mấy phần hổ khiếu đao pháp cái bóng, nhưng lại càng thêm ngắn gọn, hung ác. Cùng Hắc Hổ hoàn toàn là hai cái con đường, lại Hắc Hổ cũng không có thực lực mạnh như vậy. Thật chẳng lẽ là ngoại lai cao thủ? Hồi tưởng vừa rồi từng màn, Hồng Thừa Uyên sắc mặt tái xanh, căn bản không có chút nào đầu mối, tên đáng chết. Chẳng cần biết ngươi là ai, bản gia chủ cũng phải làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Chất nhảy, vừa rồi cái kia tinh hồng đồ chơi chẳng lẽ là đồ lưỡi? Thật mẹ nó ác tâm. Ngụy Thắng sắp rời đi Tây khu lúc, đem tùy thân y phục dạ hành cởi xuống, tiện tay ném tới đường phố bên cạnh trong đống rác. 12 luyện quả nhiên khó giết, a hồi tưởng vừa rồi trận chiến kia, Ngụy Thắng chợt cảm thấy tiếc hận. Chính mình rõ ràng đã lựa chọn tốt nhất ra tay thời cơ, lại còn chỉ là bổ thương Hồng Thừa Uyên không thể chém giết. Trong đó tất nhiên có thực lực Hồng Thừa Uyên mạnh mẽ duyên cớ, nhưng cũng cùng đầu kia quỷ dị yêu vật có liên quan. Bằng không, chính mình liền có thể thi triển Viên Mãn Hạc Ảnh Phù Không một quyền đánh nổ Hồng Thừa Uyên. Nhưng bởi vì có con kia yêu vật ngăn cản, cho dù thi triển Hạc Ảnh Phù Không cũng không có thể đánh chết giết Hồng Thừa Uyên, ngược lại sẽ bại lộ thân phận. Lão sư trước đây đi Hồng Gia mượn Ngũ Hoa Mã ngoài ý muốn thụ thường, tám thành chính là yêu vật kia đánh lén sở trí. Như vậy xem ra, yêu vật kia thực lực chỉ sợ không kém gì đỉnh tiêm 12 luyện, lại ở trong nước, rất khó chém giết, nguyên nhân chính là như thế. Ngụy Thắng mới có thể tại nhất kích không trúng sau, cấp tốc trốn xa. Thôi, trước hết nhường ngươi sống thêm mấy ngày, chờ ta đột phá đến 12 luyện sau, lại lấy ngươi mạng chó. Hai ngày sau, Ngụy Thắng đều tại Tô Viên bên trong tu luyện. Nội thành ngược lại là lưu truyền ra Hồng Thừa Uyên dùng người sống tứ yêu tin tức. Ngụy Thắng sau khi nghe được, lập tức đoán ra, là Bạch Tỷ kiếm khách tản tin tức. Đáng tiếc, tin tức này bị Hồng Gia tận lực phong tỏa, cộng thêm bây giờ Hắc Sơn nạn dân khắp nơi, thời cuộc hỗn loạn, còn không có nhắc lên gì đó gợn sóng, liền vô tật mà chấm dứt. Ngụy ngoại vụ sử. Ngụy Thắng vừa mới đến ngư phủ, thủ vệ hộ vệ liền đội vàng nhiệt tình chào mời nói. Ngụy Thắng hỏi thăm bang chủ ở đâu, biết được ngay tại hậu viện sau, đội vàng hướng về sau viện đi đến. Cách Ngư Lân Các không xa trong đình viện, Ngụy Thắng gặp được Ngư Thiên Tịch. Vị này Ngư Long Bang đại bang chủ, bây giờ đang nằm tại trên ghế bành, thoải mái nhàn nhã ăn hạt dưa. Bang chủ, hôm nay như thế nào không có đi câu cá? Đơn độc trung đụng thời điểm, Ngụy Thắng mặt đối với lão ngư liền tùy ý đứng lên, không tâm tình. Lão ngư liếc mắt nhìn hắn, cười nói, được a tiểu tử, một đoạn thời gian không thấy, thực lực lại có tiến bộ, lại có thể mau giết có thể so với 11 luyện tồn tại. Ngụy Thắng biết lão ngư nói là Hàn Gia tiệm lương thực chém giết cái kia tà cổ hóa thập luyện sự tình, cười nhạt nói, may mắn thôi. Tiểu tử ngươi ở trước mặt lão phu cũng không cần trang. Bất quá, thực lực ngươi càng mạnh, đối với chúng ta bang phái càng là có lợi, cũng càng có thể ở sau đó hỗn loạn bên trong Hắc Sơn sống sót. Nói đến chỗ này, lão ngư mắt thực chất thoáng qua một vòng nặng nề thần sắc lo lắng. Ngụy Thắng trong lòng hơi rét, lấy lão ngư thực lực, thân phận, thế mà đối với Hắc Sơn tương lai đều như vậy bi quan. Đây chẳng phải là nói Hắc Sơn không cứu nổi? Bang chủ, không cần sầu lo quá nặng, đây không phải còn có huyện ủy sao? Hán. Lão ngư khinh thường nở nụ cười, nhưng không có nói thêm cái gì. Bang chủ, ta muốn vào Ngư Lân Các tầng thứ 3, lại chọn lựa một môn võ học. Ngụy Thắng lời thuyết minh ý đồ đến. Hai ngày trước cùng Hồng Thừa Uyên một trận chiến, Ngụy Thắng ý thức được chính mình hộ thân võ học vẫn là quá yếu. Ngụy Thắng, lão phu ngược lại là muốn cho ngươi đi vào, nhưng lão phu thân là nhất bang chi chủ, càng phải tuân theo quy củ, bằng không, như thế nào phục chúng, như thế nào thống lĩnh bang phái? Trừ phi ngươi có thể lập xuống đại công, bằng không, lão phu thì sẽ không nhường ngươi lại vào bao trong. Tin tức tính toán sao? Ngụy Thắng hỏi. Vậy phải xem tin tức gì? Hồng Thừa Uyên tứ yêu ngươi sẽ không phải trên đường nghe được lời đồn đại này, liền chạy tới nơi này lừa gạt lão phu à? Khuya ngày hôm trước, ta tận mắt nhìn thấy. Ta lúc đó kém chút bị cái kia lưới dài yêu vật bắt. A. Lão ngư lùng thú, nói kỹ càng một chút. Ngụy Thắng lúc này liền đem đêm đó phát sinh sự tình nói tường tận một lần. Nghe tới Ngụy Thắng một đao chém ra cái kia tinh hồng lưỡi dài lúc, lão ngư ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Nói xong, Ngụy Thắng cười đầu độc nói, "Bang chủ, đi ra ngoài câu gì đó không phải câu. Không bằng hôm nay tới điểm kích động, câu yêu như thế nào? Tiểu tử ngươi ban đêm xông vào Hồng Gia, bị đánh còn nghĩ lừa gạt lão phu ra tay. Tốt. Tin tức này coi như ngươi dựng lên cái đại công, đi vào chọn đi. Bang chủ thật không muốn câu yêu." Ngụy Thắng chưa từ bỏ ý định. "Ngươi nói nhảm nữa, bản bang chủ bãi bỏ ngươi đại công tư cách." Khô khụ. "Bang chủ gặp lại." Ngụy Thắng không nói, phất tay trực tiếp đi Ngư Lân Các tầng thứ 3. Đợi đến Ngụy Thắng đi xa, Ngư Thiên Tịch nhìn về phía Hồng Gia phương hướng, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Câu yêu, tiểu tử này thật đúng là cảm tưởng. Cấp độ kia hung vật, há lại là dễ dàng như vậy câu." Chỉ chốc lát sau, Ngụy Thắng liền mang theo một môn võ học, vừa lòng thỏa ý rời đi ngư phủ. Về đến nhà, hắn liền không kịp chờ đợi lấy ra chọn lựa võ học, 12 quan kim trùng cháo 12 quan viên mãn sau, nhục thân gần như không xấu, thủy hỏa bất xâm, bình thường độc dược khó thương. Công pháp không cần vận chuyển, liền sẽ thời khắc phòng hộ nhục thân. Lại nắm giữ cực mạnh lực phản chấn, Ngụy Thắng ánh mắt lóe sáng, trong mắt chứa chờ mong, chỉ cần 12 quan kim trùng cháo luyện thành, chỉ dựa vào nhục thân, ta liền có thể xưng hùng 12 luyện chi cảnh. Nhưng mà, 12 quan kim trùng cháo tu luyện độ khó vượt qua tưởng tượng của hắn. Ngụy Thắng chỉ là luyện 3 ngày, kim trùng cháo không nhập môn không nói, ngược lại đem chính mình cho luyện đả thương. Khu cụ Ngụy Thắng nhẹ giọng ho khan, xuê bàn tay ra, lòng bàn tay một vòng đỏ thắm. Phát tác càng thường xuyên, Ngụy Thắng có chút im lặng. Cái này kim trùng cháo lực phản chấn có phần cũng quá mạnh đi. Bản ý ta da thịt gân đều tu đến cực hạn, đủ chịu tải tu luyện kim trung cháo mang đến lực phản chấn, lại không nghĩ rằng còn đánh giá thấp nó. 12 quan kim trung cháo, xem như môn này hộ thân võ học sau cùng bộ phận tinh hoa, không chỉ tu luyện khó khăn, cũng tương tự cực kỳ hung hiểm. Dĩ vãng có thật nhiều tu luyện này công người, cũng là kẻ ở trên cuối cùng tam quan. Tất cả bởi vì cái này tam quan tinh túy, chính là ở hai chữ phản chấn. Muốn đả thương địch thủ, trước tiên tổn thương mình. Mỗi lần lúc tu luyện, kim trung cháo hình thành lực phản chấn, giống như gợn nước đồng dạng thấm vào đến thân thể mỗi một cái xó xỉnh, để cho người ta tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Chỉ là tu luyện 3 ngày, cơ thể của Ngụy Thắng liền có loại sắp bị đánh sơ xác đỡ cảm giác. Xem ra, muốn tiếp tục tu luyện, chỉ có thể đi tìm thượng giác đẳng. Vật này là kim trung cháo ghi lại chuyên môn chống cự lực phản chấn, cường hóa nhục thân bảo dược. Sau khi rời đi, Ngụy Thắng đi trạm thứ nhất, chính là hắn quen thuộc nhất Ngô gia cửa hàng. Thượng giác đẳng. Trong cửa hàng, Nô Thanh Mạn đôi mi thanh tú cao lại, vật này ta ngược lại thật ra nghe nói qua, chỉ là cực kỳ hiếm thấy, Hắc Sơn cơ bản chưa thấy qua, ngược lại là tại phủ thành gặp một lần. Nếu như là bình thường mua màng, ta ngược lại thật ra có thể dẫn đội đi phủ thành là chân truyền sư Minh Thu mua tới một gốc thượng giác đẳng. Nhưng trước mắt hoàn cảnh, sư Minh cũng nhìn thấy, ta người căn bản ra không được thành. Nô Thanh Mạn không nói, Ngụy Thắng cũng chú ý tới. Toàn bộ Nô gia trong cửa hàng hàng hóa, so với hắn mấy tháng trước mua sắm báo thai dịch cân hoàn lúc, rõ ràng giảm nhanh một mảng lớn. Rõ ràng, bởi vì nạn dân tràn vào, không chỉ có giá lương thực dâng lên, dẫn đến nội thành dược liệu cũng biến thành khan hiếm. Cáo biệt Ngô Thanh Mạn, Ngụy Thắng lại chuyển mấy nhà cửa hàng lớn, nhưng đều chẳng được gì. Cuối cùng một nhà Ngụy Thắng mong lấy Bảo Chi Đường chưa bài, cất bước đi vào. Đối với Bảo Chi Đường, hắn vẫn còn có chút mong đợi. Dù sao, Bảo Chi Đường sau lưng là Lâm gia điều khiển toàn bộ Sài Thị, trên tay nắm Hắc Sơn lớn nửa linh sâm bảo dược tài nguyên. Ngụy Thắng mới vừa vào tới, liền thấy một bóng người quen thuộc. Rõ ràng là Lâm gia công tử, Lâm Khánh. Ngụy Minh. Lâm Khánh nhìn thấy Ngụy Thắng, cũng có chút kinh ngạc, chợt trên mặt chất đầy nụ cười, chủ động tiến lên hô, "Ngụy huynh thế nhưng là Ngư Long Bang người bận rộn, hôm nay như thế nào có rảnh tới chúng ta Bảo Chi Đường?" Bởi vì hai người đều tham dự qua thiếu phỉ, cũng coi như có chút tình cảm. Cộng thêm gần đây nghe Ngụy Thắng từng tại Hàn gia tiệm lương thực chém giết qua thập luyện, hắn tuy nói không tin, nhưng cũng biết Ngụy Thắng thiên phú tuyệt hảo, muốn kết giao. Dĩ vãng khổ vì không có môn lộ, bây giờ đối phương chủ động tìm tới cửa, hắn sao lại bỏ lỡ? Thì ra Lâm công tử ở đây, vậy thì dễ làm rồi, tại hạ muốn mua một gốc dược liệu, không biết quý đường có hay không. Ngụy Thắng vừa cười vừa nói, cái kia Ngụy huynh xem như đến đúng địa phương. Lâm Khánh tự đắc nở nụ cười, ta Bảo Chi Đường cái khác không có, chính là dược liệu nhiều, lại đủ các loại, phẩm chất thượng thừa. Không biết Ngụy huynh để muốn cái gì dược liệu? Thường giáp đẳng. Thường giáp đẳng. Nghe được cái này dược liệu tên sau, Lâm Khánh nhíu mày, hắn tự nghĩ tại trên dược liệu nhất đạo, cũng coi như là nghe nhiều biết rộng. Như thế nào chưa từng nghe nói qua như thế dược liệu. Ngụy huynh, ngồi chốc lát, ta đi một chút liền đến. Lưu lại câu nói này, Lâm Khánh liền chạy tới nội đường thỉnh giáo trấn thủ Bảo Chi Đường trưởng lão đi. Một lát sau, Lâm Khánh trở về, thần sắc hơi có chút lúng túng, Ngụy huynh muốn chi vật, đừng nói là hiện tại Hắc Sơn, liền xem như dị vãng chi Hắc Sơn, cũng cực kỳ hiếm thấy à. Nghe vậy, Ngụy Thắng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng chi ý thấy thế. Lâm Khánh sắc mặt biến ảo do dự một chút, chợt hạ giọng nói, "Bất quá, Ngụy huynh nếu là nhu cầu cấp bách vật này, Lâm Mỗ ngược lại là có chủ ý, có thể lấy tới vật này." Chương 102 cấp sạch bảo dược kho. Nổi giận Hoàng Văn Bằng. Chương 102 cấp sạch bảo dược kho. Nổi giận Hoàng Văn Bằng. Xin lắng hay nghe. Ngụy Thắng đội vàng nhìn về phía Lâm Khánh. Lâm Khánh chỉ phía đông huyện nha phương hướng, hạ giọng nói, "Huyện úy, Hoàng Văn Bằng." "A, hắn có." Ngụy Thắng mặt lộ vẻ dị sắc. Huyện úy lên tiếp quản cũng không chỉ mang đến 300 đông túc quân, còn có từ phủ thành mua sắm tới đủ loại hy hữu dược liệu, chồng chất thành kho. Trong đó có thượng giáp đẳng. Đương nhiên, những dược liệu này cực kỳ chất quý, cho dù là nhà ta lão gia tử, cũng chỉ là xa xa nhìn thấy một mắt, có thể hay không cầm tới, liền muốn nhìn Ngụy huynh bản lãnh. Lâm huynh nói đùa. Ngụy Mô có thể có bản lãnh gì? Ngụy Thắng khoát tay nói, "Ngụy huynh chỉ sợ còn không biết." Huyện úy đối với nội thành tuổi trẻ tài tuấn, đây chính là cầu hiền như khát. Lấy Ngụy huynh thiên phú tài hoa, chỉ cần dẫn thân vào huyện úy dưới trướng, có thể nhận được một gốc thượng giáp đẳng. Nếu như Ngụy huynh nguyện ý, Lâm Mỗ có thể thay dẫn tiến. Nghe vậy, Ngụy Thắng nhìn chằm chằm Lâm Khánh. Từ lần trước tiêu phỉ sau đó, Hoàng Văn Bằng muốn suy yếu, thậm chí diệt đi nội thành các phương thế lực chi tâm, đã là rõ rành rành. Nhưng hắn dù sao cũng là huyện úy, chiếm giữ đại nghĩa danh phận, lại tay cầm 300 đông túc quân, dù là nội thành các phe phái thế lực đối với hắn bất mãn, nhưng cũng không có ai dám chủ động bề mặt. Song Phương vẫn như cũ duy trì mặt ngoài tơ hào không phạm, vụ trộm ma sát không ngừng ở chung hình thức. Có thể nghe Lâm Khánh bây giờ ý tứ trong lời nói, Lâm gia đã ngã về phía Hoàng Văn Bằng. Nếu lại tăng thêm trước hết nhất đổ đi qua Hồng gia, nội thành tam đại gia bên trong đã có hai đại gia tộc đứng đội Hoàng Văn Bằng. Đây vẫn chỉ là trên mặt nổi, vụ trộm không biết có bao nhiêu gia tộc đảo hướng Hoàng Văn Bằng. Khó trách Hoàng Văn Bằng dám bỏ mặc Bạch Liên giáo nháo sự, mặc kệ ngoại thành hồng thủy ngập trời, nguyên lai là lặng lẽ thống hợp nội thành chư thế lực, tự xưng là có thể nắm vững thắng lợi. A, đa tạ Lâm huynh ý tốt, ta người này nhàn tản đã quen, như bây giờ rất tốt. Từ chối nhã nhặn Lâm Khánh đề nghị sau, Ngụy Thắng rời đi Bảo Chi Đường. Hắn không tiếp tục đi những tiệm thuốc khác hỏi thăm, không có ý nghĩa. Xem ra, nghĩ thu hoạch thưởng rất đẳng, chỉ có huyện úy bảo dược kho con đường này. Thực sự không được, chỉ có thể đi cho mượn. Ngụy Thắng không phải không biết, huyện úy bảo dược kho hung hiểm. Đây chính là so Hồng gia còn muốn hung hiểm đầm rồng hang hổ, huyện úy Hoàng Văn Bằng, thực lực càng là tại Hồng Thừa Uyên phía trên. Nhưng thưởng giáp đẳng quan hệ đến 12 quan kim trung cháo tu luyện, đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Chỉ có cầm tới vật này, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đem kim trung cháo luyện đến viên mãn, đến lúc đó, không nói đánh khắp 12 luyện vô địch thủ, cũng đủ ngang ngược Hắc Sơn, kế tiếp trong rối loạn, nắm giữ sức tự vệ. Thời gian không nhiều lắm. Tại đi trở về khu nam trên đường, Ngụy Thắng mong lấy chân trời bọt tới đóa đóa mây đen, nghĩ đến Hắc Sơn hiện nay tình hình, tâm tình lập tức trở nên gấp gáp. Đêm, nội thành khu đông, lân cận huyện nha 3-400 bước vị trí, có một tòa chiếm diện tích vài mẫu lớn trạch viện. Nay trạch vốn là đời trước huyện lệnh kiến tạo tư dinh, Hoàng Văn Bằng sau khi nhậm chức, phương huyện lệnh liền đem tặng cho Hoàng Văn Bằng, trở thành hắn chỗ ở, đồng thời đổi tên, Đông Viên. Yên lặng như tờ, một đạo hắc ảnh lặng yên không tiếng động tại trong Đông Viên xuyên thẳng qua, tránh đi khắp nơi vọng cùng chạm gác ngầm, đi tới Đông Viên chỗ sâu một tòa không đáng chú ý trước tiểu viện. Chính là nơi đây, Hắc Y Địa Nhân, cũng chính là Ngụy Thắng, đột nhiên nhíu mày, bên trong lại có hai đạo 11 luyện khí tức cường giả. Tiểu viện hai bên phòng bên cạnh bên trong, phân biệt có một cái 11 luyện cường giả. Cứ việc cái kia hai cố khí tức chỉ có 11 luyện trung hậu kỳ cấp độ, kém xa tăng 7. Nhưng chung quy là 11 luyện cường giả, giết bọn hắn không khó, khó khăn là vô thanh vô tức xử lý bọn hắn. Một khi náo ra động tĩnh, bị Hoàng Văn Bằng phát giác, đến lúc đó đối mặt nhưng là không chỉ là hai cái 11 luyện đơn giản như vậy. Khó trách bảo dược trong kho bảo vật đông đảo, nhưng lại chưa bao giờ chuyển ra khỏi bảo vật đánh mất tin tức, không nói đến bình thường tặc nhân không phải hai cái này 11 luyện đối thủ. Coi như có thể cùng 11 luyện đối kháng, cũng biết gây nên Hoàng Văn Bằng cảnh giác, đến lúc đó rất nhiều cao thủ cùng nhau xử lý, liền xem như bình thường 12 luyện, chỉ sợ cũng rất khó toàn thân trở ra. May mà ta đã sớm chuẩn bị ngụy thắng từ nóc nhà nhảy xuống, rơi xuống đất im lặng, ngón tay trên cửa sổ nhẹ nhàng chọc lấy cái động, tiếp đó lấy ra một cái màu trắng bình thuốc, nắp bình mở ra, từng sợi vô hình khí thể tràn vào trong phòng bên cạnh. Phù phù. Rất nhanh, trong phòng liền truyền ra một tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Có hiệu quả. Trong mắt Ngụy Thắng vui mừng. Lão Phương Thúy Thanh Phong quả nhiên ra sức. 11 luyện cường giả liền cơ hội phản kháng cũng không có, liền trực tiếp trúng chiêu. Đơn giản chính là nhà ở lữ hành thiết yếu chi vật. Bất quá, mùi vị kia chính xác quá vọt lên, nếu không phải mình sớm phục qua giải dược, chỉ sợ cũng đi theo trúng chiêu. Sau đó, Ngụy Thắng bắt chước làm theo, đem đối diện phòng bên cạnh một cái khác 11 luyện cường giả cũng mê cho tới. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có gặp phải mảy may trở ngại, sự tình thuận lợi để cho hắn đều có chút không chân thực. Ngụy Thắng phản ứng lại, chính mình tựa hồ đánh giá cao bọn họ. Kỳ thực không phải hai cái 11 luyện hộ vệ đồ ăn, mà là chính mình thân pháp quá mạnh, có thể dễ dàng giấu giếm được cảm giác của bọn hắn. Lại có Say Thanh Phong phối hợp, lúc này mới có thể nhẹ nhõm bắt lấy bọn hắn. Nếu như hai cái này thiếu khuyết một cái, cũng rất khó làm đến những thứ này. Kế tiếp, chính là số không nguyên mua Ngụy Thắng đẩy ra đóng chặt bảo dược kho đại môn, lập tức ngửi được đậm đà thảo dược hương khí. Trong gian phòng không có đèn đuốc, cực kỳ lờ mờ. Nhưng Ngụy Thắng võ đạo sau thành công, không nói xem đêm như ban ngày, nhưng cũng so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, cũng là có thể nhìn ra bảo dược bộ dáng. Một phen tìm sau, Ngụy Thắng rất nhanh bảo dược kho bên trái tầng thứ 2 trên kệ, phát hiện thường giáp đằng. Lúc này trong lòng vui mừng, lấy ra bao phục, đem nó đặt đi vào. Kèm thêm trên kệ bên cạnh một chút dược liệu, đều một mạch đặt đi vào. Thật vất vả tới một chuyến, tự nhiên muốn mang nhiều một chút. Nhưng mà, Ngụy Thắng vừa càn quét một nửa, chợt trong lòng hơi động, dưới chân một điểm, người nhẹ như yến treo ở phía trên sàng ngang. Mấy tức sau, Ngụy Thắng nghe thấy bên ngoài trong nội viện truyền đến hai đạo tiếng bước chân. Chỉ là trong đó một cái to con rơi xuống đất động tĩnh coi chút lớn, dẫn tới phía trước Hắc Y Liễu Nhân vô cùng thận trọng, bàn tay trong nháy mắt khoác lên bên hông trên trường kiếm. Gặp hai bên phòng bên cạnh không có động tĩnh, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mang kiếm Hắc Y Liễu Nhân thân hình khẽ động, vọt đến một bên phòng bên cạnh phía trước cửa sổ, lấy ra mê hương, thổi vào trong phòng. Sau đó, lại đi đối diện phòng bên cạnh thổi nhất đạo khói mê. Làm xong những thứ này, hắn mới thở dài ra một hơi. Tiểu cao ngoài này người đều nói viện ý bảo dược kho vô cùng hung hiểm, là gì đó đầm rồng hang hổ. Muốn ta nhìn, cũng bất quá đi như thế. To con thấy thế, không khỏi giọng nhẹ nhàng nói, là bọn hắn. Ngụy Thắng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Người vừa tới không phải là người khác, chính là hai ngày trước đại náo qua Hồng Phủ Cao Thủy Hàn cùng Đại Thiết Chủ Y. Không nên kinh thường. Cao Thủy Hàn âm thanh nghiêm trọng, trước tiên lấy đi bảo dược, khôi phục thương thế lại nói, đúng đúng đúng, đám này đáng chết Bạch Liên yêu nhân, nhiều hắc sơn không yên, rất nhiều dược liệu đều ngừng cung hàng. Bằng không, chúng ta cũng không đến nỗi mạo hiểm tới đây. Đại Thiết Chủ Y mắng nhỏ một câu, chợt hạ giọng nói, tiểu cao ngươi đi vào lấy thuốc, ta cho ngươi trông chừng. Ân. Cao Thủy Hàn gật gật đầu, nhẹ nhàng đẩy ra bảo dược kho đại môn, tránh vào trong đó. Đại Thiết Chủ Y làm thị vệ, giữ ở ngoài cửa. Ngay sau đó, Ngụy Thắng liền thấy Cao Thủy Hàn đơn giản dễ dàng đúng dịp xông tới, trong tay bỗng nhiên cũng có một cái bao, hướng về phía những thuốc kia bình chính là một hồi cắn quét, trang hơn phân nửa sau, mới vội vàng rời đi. Cầm tới chữa thương đan dược. Ngoài cửa Đại Thiết Chủ Y vội vàng hỏi, "Ân?" Cao Thủy Hàn gật đầu, "Đi." Hai người vượt lên tường viện, còn chưa đi ra đông viện, liền bị ép dừng lại. Trong túi đồ bình bình lọ lọ va chạm âm thanh, tại yên tĩnh trong đêm tối quá rõ ràng. Cao Thủy Hàn vừa mới chuẩn bị điều chỉnh. Người nào? Ngoại viện đột nhiên truyền đến gầm lên một tiếng, mười mấy con bó đuốc đồng thời sáng lên. Chỉ thấy mười mấy thân mang giáp ra, cầm cung súng lục đông túc quân tại một cái giữ lại tròm dâu dê trung niên quản sự dẫn dắt phía dưới, lập tức ngăn cản Cao Thủy Hàn hai người đường đi. Dâu cá chê quản sự nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt rơi vào trên Cao Thủy Hàn trong tay bao phục, ánh mắt âm u lạnh lẽo, thật can đảm. Dám ăn cắp bảo dược trong kho bảo vật. Lưu lại bảo vật, ta Hoàng A Bình còn có thể cho các ngươi lưu một cái toàn thây. Ngươi nằm mơ. Đại Thiết Chủ Y bạo hống một tiếng, thiết truy gào thét, thẳng đến Hoàng A Bình mặt mà đi. Hoàng A Bình lách mình tránh đi, nụ cười lạnh lùng, thập luyện trung kỳ. Nếu ngươi không có thụ thương, có lẽ còn có thể cùng ta vượt qua hai chiêu. Đến nỗi bây giờ nhìn qua không đứng ở trước mắt phóng Đại Thiết Chủ Y, Hoàng A Bình lần này không có trốn tránh, chỉ là một tay vỗ, trưởng phong nhấc lên mấy trượng phạm vi, trong nháy mắt bao phủ lại Đại Thiết Chủ Y, nằm xuống cho ta. Bành! Mặt đất ầm vang chấn động, Đại Thiết Chủ Y bị trọng trọng đập vào trên mặt đất, phun máu phè phè. 12 luyện. Cao Thủy Hàn sắc mặt khó coi. Vốn cho rằng Đông Biên chỉ có huyện úy Hoàng Văn Bằng một cái 12 luyện, không nghĩ tới cái này không đáng chú ý quản sự, vậy mà cũng là 12 luyện cường giả. Hơn nữa, không kém gì Hồng Thừa Uyên. Kế tiếp, sẽ đến lượt ngươi. Hoàng A Bình một cái tát trọng thương Đại Thiết Chủ Y sau, giống như là tiện tay chụp chết một con ruồi, thần sắc không có biến hóa quá lớn. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị hướng đi Cao Thủy Hàn lúc, dưới chân trầm xuống, túi đầu xem xét, nguyên bản trọng thương đại thiết chủ y, chẳng biết lúc nào dãy rủa bò lên, hai tay gắt gao ôm lấy đùi phải của hắn, "Tiểu Cao, đi mau." Đại thiết chủ y hướng về phía Cao Thủy Hàn gian khổ kêu lên, "Đừng quên ngươi Cao gia diệt môn đại thủ, đi mau." "Ồ nào." Hoàng A Bình âm thanh băng lãnh, đưa tay một chưởng đánh vào đại thiết chủ y thiên linh. Xoạt xoạt một tiếng, đại thiết chủ y thân hình run lên, thất khiếu chảy máu, con ngươi tăng dã, khí tức tiêu vong. "Đại thiết chủ y!" Cao Thủy Hàn gào lên đau xót, dịch thủy hàn dưới cơn thịnh nộ chém về phía Hoàng A Bình. Cái sau vốn muốn trốn tránh, lại kinh ngạc phát hiện, đại thiết chủ y bị đánh chết sau, hai tay lại vẫn gắt gao ôm chân của hắn, căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể vận chuyển kinh lực, ngạnh kháng một kiếm này. Phốc phốc, kiếm quang chạm phá Hoàng A Bình ngực, càng có một cỗ âm hàn kinh lực theo vết thương chui vào thể nội, để cho thân thể của hắn cứng đờ, bản năng thôi động kinh lực cùng với đối kháng. Cùng lúc đó, hắn bên tai truyền đến một tiếng khắc cốt hận ý, "Hoàng A Bình, lần sau gặp ngươi ta tất sát ngươi." Hoàng A Bình đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy Cao Thủy Hàn đã xông ra đông túc quân vây quanh, nhảy lên tường viện, chạy ra đông viên. "Đáng chết!" Hoàng A Bình giận dữ, vừa muốn truy kích, nhất đạo người mặc áo gấm tuổi trẻ công tử xuất hiện ở trước mặt hắn, cầm trong tay một tấm lớn đến kinh người tình cương đại cung. "Công tử!" Hoàng A Bình sắc mặt biến hóa, "Công tử thứ tội, thuộc hạ hành sự bất lực, để cho cái kia tập nhân chạy trốn." "Chạy trốn?" Hoàng Văn Bằng khinh thường nở nụ cười, "Bản huyện úy đồ vật, há lại là dễ dàng như vậy cầm." Dưới chân hắn khẽ động, thân như đại điểu, mấy cái nháy mắt, liền cướp đến đông viên hậu viện tòa kia tầng nằm trên nhà cao tầng. Hoàng Văn Bằng trèo cao nhìn xa, liếc mắt liền thấy cái kia đã chạy ra 500-600 mét, đang tại trên mái hiên bay tán loạn thân ảnh màu đen. Hoàng Văn Bằng dương cung lắp tên, nhắm chuẩn đạo quần áo đen kia thân ảnh. Bang! Cung vang dội, thiện ra. Mũi tên kia mang theo kịch liệt nổ tung quần quần khí lưu, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời, chợt nhìn, giống như là trong đêm tối vạch qua lưu tinh. Phốc phốc! Mũi tên bắn trúng áo đen thân ảnh kêu thảm một tiếng, ứng thanh mà rơi. Hoàng A Bình thấy thế, đem thân nhấc lên, hướng về phía người kia cắm rơi vị trí phóng đi. Chỉ chốc lát sau, Hoàng A Bình đi mà quay lại. Trong tay nhiều một cái nhuốm máu bao phục, cùng với một đầu tay cụt. "Công tử, người kia lưu lại một đầu tay cụt, chạy trốn." Hoàng A Bình không người nói, "Bất quá, đánh mất đang dược, tìm về hơn phân nửa." "Hừ, lần này coi như hắn gặp may mắn." Hoàng Văn Bằng ngữ khí bình thản, "A Bình, ngươi đem đan dược quy vị a?" "Là." Hoàng A Bình cầm nhuốm máu bao phục tiến vào bảo dược kho. Nhưng rất nhanh, Hoàng A Bình bật ra, trên mặt lộ ra trước nay chưa có khủng hoảng, "Công tử, việc lớn không tốt." "Thế nào?" Hoàng Văn Bằng nhíu mày. "Không thấy." Bảo dược trong kho bảo dược, toàn bộ đều không thấy. Vừa nghe được phía trước một câu lúc, Hoàng Văn Bằng vẫn là một bộ đạm nhiên biểu lộ, nhưng nghe phía sau một câu, lập tức sắc mặt đại biến, "Ngươi nói cái gì?" Một giây sau, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, xông vào bảo dược kho. Chỉ thấy ngày xưa bày đầy khố phòng các loại chân quý bảo dược, toàn bộ đều không thấy, chỉ còn lại một cái thùng rỗng. "Huyền Sa Dịch, Thường Giáp Đẳng, Hổ Cốt Đan, Lao Tử Bảo Vật, đáng chết, đến tột cùng là ai?" Hoàng Văn Bằng giống như một đầu nổi giận mãnh hổ, toàn thân tản ra hơi thở hết sức nguy hiểm, vừa rồi tặc nhân không phải hai cái, bọn hắn còn có giúp đỡ. "Thừa dịp các ngươi đại chiến công phu, hắn trộm đi bảo vật của ta." Đang khi nói chuyện, Hoàng Văn Bằng lại lần nữa lướt lên tầng 5 cao ốc. Đưa mắt trông về phía xa, quả nhiên thấy 400-500 mét bên ngoài thoáng qua một đạo hắc ảnh. "Tự tìm cái chết." Hoàng Văn Bằng kéo cung như trăng tròn, tiễn ra như lưu tinh, uy thế so với lúc trước bắn về phía Cao Thủy Hàn mũi tên kia gấp hơn, càng hùng. Nhưng mà, một tiễn này nhưng rơi khoảng không. Áo đen thân ảnh tốc độ cực nhanh, lại thời khắc mấu chốt tránh đi một tiễn này. Tiễn quang lao cơ thể của Hắc Y Liễu nhân rơi xuống, ầm vang bắn vào bên đường đối diện quán rượu nhỏ bên trong. "Oanh" một tiếng, toàn bộ quán rượu nhỏ lập tức nổ thành phế tích. "Ta đi." Ngụy Thắng mí mắt cuồng loạn. "Cái này mẹ nó chính là Đông Túc Tiễn. Uy lực cũng quá mạnh người ta. Đây nếu là bị bắn trúng, 12 luyện cũng phải nuốt hận." "Bù bù." Hoàng Văn Bằng sắc mặt băng lãnh, dương cung lại liên xạ 2 mũi tên, đều là bị đối phương thoáng qua. Chờ hắn chuẩn bị lại xạ đệ tứ tiễn lúc, trước mắt đã không còn tung tích của đối phương. "Cậu vật, cút ra đây cho lão tử." Hoàng Văn Bằng tức giận gào thét, nhưng mặc cho hắn như thế nào kêu gào, đạo quần áo đen kia thân ảnh giống như là hoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện. Chỉ còn lại Hoàng Văn Bằng âm thanh giận dữ, tại đen như mực yên tĩnh bên trong thành vang vọng thật lâu. "Thô Biên." Ngụy Thắng đem sau lưng bao phục thả xuống, khắp khuôn mặt là hưng phấn chi ý, "Ha ha, lần này kiếm bộ rồi." Chương 103 thanh điểm thu hoạch. Sung Huyền Hổ. 1. Chương 103 thanh điểm thu hoạch. Sung Huyền Hổ. 1. Ngụy Thắng mở túi quần áo ra. Trong đó dược liệu, bình thuốc, lập tức một mạch lăn đi ra, mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Dược liệu chừng 16-17 gốc, 5-6 bình năng lượng, còn có một số tài liệu đặc biệt. Nhu Cốt Thảo. Dược lực ôn hòa, có thể tăng cường xương cốt tính bền dẻo, tăng tốc luyện cốt tiến độ ngàn năm nhân sâm. Ẩn chứa nồng đậm tinh khí, có thể trực tiếp nuốt tăng cường kinh lực hoặc bổ sung sinh mệnh lực, cũng có thể dùng để luyện chế các loại chữa thương đan huyết giao chi. Toàn thân huyết hồng tương tự giao long, nhưng tăng lên trên diện rộng khí huyết, tăng cường thể phách. Chậc chậc, thật không hổ là An Dương hoàng thị xuất thân, ở đây tùy tiện lấy ra một gốc dược liệu, đều không kém cỏi linh giao chi. Ngụy Thắng nhịn không được liễu lưới. Linh giao chi đây chính là bảo chi đường trấn đường chi bảo, toàn bộ bảo chi đường cũng liền một kiện. Nhưng Hoàng Văn Bằng bảo dược trong kho bảo dược, tùy tiện lấy ra một gốc dược liệu, hắn giá trị đều không kém cỏi linh giao chi, thậm chí có hai loại, so với linh giao chi còn muốn hi hữu. Thường Giáp Đẳng, Huyền Sa Dịch. Cái trước là một đầu to bằng cánh tay trẻ con tây mây, nhìn xem bình thường không có gì lạ, chỉ có nắm trong tay, mới có thể cảm nhận được trong đó tràn đầy dự lực. Chính là 12 quan kim trung cháo trước đi lại, có thể cường hóa nhục thân, chống cự lực chấn động bảo dược, thường rất đẳng. Cái sau tương tự hắc xà, dài hơn thước, cực kỳ mềm mại, nhìn như cũng không thu hút, lại là dưỡng luyện nội phủ thượng giai bảo dược. Trừ cái đó ra, còn có 3 bình hộ cốt đan, 1 bình chữa thương đan, 1 bình giải độc đan, cùng với 1 bình đề thăng phế tạng cơ năng ngũ tạng đan. Thu hoạch lớn a. Ngụy Thắng thần sắc hưng phấn. Có những dược liệu này, hắn đủ an ổn tu đến luyện cốt cực hạn, thậm chí đụng vào võ đạo đại gia cánh cửa. Ngụy Thắng đem những thứ này bảo dược thu sạch lên, bao quát thượng giáp đẳng, cũng dùng đặc thù hộp thuốc đóng gói, tiếp đó giấu tới địa tâm phía dưới. Bảo dược kho đông đảo bảo dược mất đi, lấy Hoàng Văn Bằng bản tính, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếp xuống Hắc Sơn, chỉ sợ sẽ có một hồi gió tanh mưa máu, còn không phải yên tâm luyện hóa thượng giáp đẳng thời điểm. Quả nhiên, huyện ý bảo dược kho mất trộm tin tức, ngày thứ 2 liền truyền khắp nội thành. Các đại thế lực nghe sau, đều chấn kinh. Bọn hắn thế nhưng là tham quan qua mùa đông biên, biết được bảo dược kho ngay tại Đông Biên Hải Tâm, có đông túc quân vô số cường giả trông nom. Lực phong ngự độ mạnh, chính là bình thường 12 luyện tiền đến, cũng đừng hòng mang đi bảo dược một chiếc lá. Nhưng chính là cái này có thể xương tường đồng bách sắt phòng hộ, lại bị người công phá. Nội thành rượu cũ trong quán, tiếng người huyên áo, rất nhiều giang hồ khách đều đang nghị luận chuyện tối ngày hôm qua, nói là sinh động như thật, giống như là tận mắt nhìn thấy, nghe nói, đêm qua xâm nhập bảo dược kho có 3 người. Ngoại trừ một cái ngốc đại cá tử bị đánh chết tại chỗ, còn lại 2 người đều trốn. Mà bảo dược trong kho rất nhiều bảo dược đều bị bỏ bao mang đi, không còn một ngống. Huyện ý lệnh Đông Túc quân bên đường tìm kiếm một đêm, đều không thu hoạch, sáng sớm lại để cho ban ba nha dịch đi tới ngoại thành tìm kiếm. Sáng nay, huyện nha tuyên bố lệnh treo giải thưởng, tìm được tập nhân giả thưởng 10 vạn lượng bạc, người cung cấp đầu mối, thưởng ngàn lượng cờ mở nở, 10 vạn lượng bạc. Thật không hổ là An Dương hoàng thị, tài đại khí thô. Nghe lão tử đều động tâm. Ta không cầu 10 vạn lượng, chỉ cần có thể hốn cái ngàn lượng, đã đủ đột phá đến thất luyện. Tiểu quán lâu 2, một cái mang theo mũ rộng đánh bạch đi liền người, ngồi dựa vào bên cửa sổ, sắc mặt tái nhợt. Nghe tới ngốc đại cá tử thân tử các chữ lúc, hắn đấy mắt rõ ràng tuần ra mãnh liệt bi thương chi ý, nhưng nghe phía sau, hắn dưới nón la khuôn mặt kịch liệt biến hóa, đêm qua ngoại trừ ta cùng với đại thiết chủ y, còn có người thứ 3 đi bảo dược kho, còn cuốn đi trong đó tất cả bảo dược. Là ai? Cao Thủy Hàn xanh cả mặt. Hắn đêm qua bị bắn nổ một tay sau, ngay tại chỗ ngất đi. Sau khi tỉnh lại liền xuất hiện ở trong khách sạn, căn bản muốn không biết phía sau phát sinh sự tình. Bất quá, so sánh với những thứ này, hắn càng hiếu kỳ, là ai cứu mình? Hắn mắt liếc trống rỗng cánh tay trái, chỗ gãy vết thương đã lấp đầy, thậm chí mọc ra một chút thịt lồi. Nhưng hắn luôn cảm giác thương thế khôi phục quá nhanh, lại mầm thịt chỗ sâu, tựa hồ có đồ vật gì đang ngọ ngoại, để cho hắn có chút bất an. Thùng thùng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa, Cao công tử, tại hạ nhưng lấy đi vào sao? Cao Thủy Hàn trong lòng run lên. Đối phương thậm chí ngay cả lai lịch của hắn đều hỏi thăm rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sôi trào cảm xúc, cố gắng để cho âm thanh bình tĩnh trở lại, vào đi. Cửa phòng mở ra, nhất đạo dáng người khôi ngô hắn từ đầu chọc đi đến, cả người đầy cơ bắp, đem thả lỏng làm sam đều xuyên trở thành quần áo bó, toàn thân tản ra khí tức kinh người. Nhìn người tới lúc, Cao Thủy Hàn con người co rụt lại. 12 luyện. Đại thiết chủ ý như vậy thân thể khôi ngô, đã là thiên phú dị bẩm, có thể người tới khí huyết so với hắn càng thêm kinh người, thể phách càng mạnh hơn, hiển nhiên là một am hiểu luyện thể 12 luyện. Lại tại trong 12 luyện, cũng là không kém gì Hồng Thừa Uyên tồn tại. Bất quá, Cao Thủy Hàn mắt liếc đối phương cánh tay trái, ống tay áo trống rỗng, rõ ràng là đoạn mất một cánh tay. Hắn có chút giật mình, giống như bực này cường giả, ai có thể chém dụng một cánh tay của hắn? Tối hôm qua là các hạ đã cứu ta. Cao Thủy Hàn nhìn chằm chằm người tới, trầm giọng hỏi. Không tệ. Tay cụt đầu chọc gật gật đầu. Vậy ngươi có từng gặp qua trộm lấy bảo dược kho người thứ 3? Cao Thủy Hàn không kịp chờ đợi hỏi. Xa xa liếc xem một mắt, là cái áo đen thân ảnh nghe được tay cụt đầu chọc miêu tả, Cao Thủy Hàn sắc mặt cổ quái. Này làm sao nghe, giống như là đêm đó tại Hồng phủ cứu hắn cùng đại thiết chủ ý cường giả bí ẩn. Không biết cần ta làm cái gì? Cao Thủy Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt đã khôi phục như thường, bình tĩnh hỏi. Ha ha, thật không hổ là Dịch Thủy kiếm có hy vọng trở thành tứ thủy thập kiệt tiềm lực tân tú. Tay cụt đầu chọc cười nhạt một tiếng, nói xong cũng không để ý Cao Thủy Hàn giật mình gương mặt, tiếp tục nói, đang nói ra cứu ngươi nguyên nhân phía trước, xin cho phép tại hạ đơn giản làm tự giới thiệu. Bản thân, Từ Long Tượng. Giống, Tô Biên, nội viện sân luyện công, Ngụy Thắng mặc rộng lớn quần áo luyện công, chậm chạp đánh quyền pháp, theo quyền cước giang ra, cả người hắn giống như hóa thành một đầu mãnh hổ, leo núi, lội nước, săn mồi. Đợi cho cuối cùng một quyền đánh ra, quanh thân xương cốt đôm đốt vang rội, tại kinh lực gia trì, giống như hóa thành nhất đạo trầm thấp lại rất có uy hiếp hổ khiếu. Nhiều nhất 10 ngày, hổ ma luyện cốt quyền tất nhiên có thể nhập môn. Ngụy Thắng hắn gần nhất luyện cốt tu luyện, dùng cũng là hổ cốt đan, dựa vào đan dược phụ trợ, luyện cốt tiến độ phi tốc để thăng. Nghỉ ngơi một lát sau, Ngụy Thắng đang chuẩn bị tiếp tục luyện cốt. Tô Thiền đi đến, công tử, Lâm gia Lâm Khánh công tử phái người đến đây, nói buổi trưa xin ngài đến Tây khu tụ hiền lâu tụ lại. Ngụy Thắng khẽ nhíu mày, chính mình cùng Lâm Khánh quen thuộc đến loại trình độ này, chẳng phải thấy vài lần mà thôi, gia hỏa này mời mình dự tiệc làm gì? Ngụy Thắng bản năng liền nghĩ từ chối, chợt giống như nghĩ đến cái gì, thản nhiên nói, nói cho Lâm Khánh công tử, ta giữa trưa nhất định đến. Tô Thiền sau khi rời đi, Ngụy Thắng hơi híp mắt lại, chẳng lẽ hắn phát giác gì đó? Thôi, trốn cũng tránh không khỏi, đi xem một chút liền biết. Giữa trưa, Tô Yên lâu, Ngụy Minh. Trước cửa tiểu lâu, Ngụy Thắng vừa tới, liền nghe được nhất đạo hơi có chút thanh âm quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tác Gọi đang đứng ở trước cửa làm tiếp khách. Tác huynh, ngươi như thế nào tại cái này? Ngụy Thắng hơi kinh ngạc. Tác Gọi đây chính là cựu luyện cao thủ Lâm gia cung phụng, dù là tiểu phỉ thời điểm bị chém đứt một tay, thực lực có chỗ ảnh hưởng, nhưng cũng không đến nỗi được phái tới tiếp khách. Ha ha ha, nguyên bản đại công tử là muốn tự mình đến nên Ngụy huynh, nhưng có mấy vị bằng hữu tới trước, tạm thời thoát thân không ra tới, liền để ta tới đón lấy. Tác Gọi cười nói, còn có những bằng hữu khác, không biết là ai. Ngụy Thắng càng hiếu kỳ, cũng là chút lão bằng hữu, ngươi thấy liền biết. Tác Gọi ra vẻ cười thần bí. Ngụy Thắng theo Tác Gọi đến lầu bốn phòng, nhìn thấy bên trong đã đang ngồi 4-5 người lúc, không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên cũng là bạn cũ, Lưu Tử Ngạc, Kim Bô Y Điệp, Thạch Hiên, Lâm Khánh, lại thêm chính mình. Lần trước trừ phiến loạn lĩnh đội, có thể tới cơ bản đều tới. Chương 103 thanh điểm thu hoạch. Xung Huyền Hổ. 2, chương 103 thanh điểm thu hoạch. Xung Huyền Hổ. 2, Ngụy Minh, liền chờ ngươi. Nhìn thấy Ngụy Thắng, đám người toàn bộ đều đứng dậy, Lâm Khánh nhịn không được cười nói. Lưu Tử Ngạc nhìn chằm chằm Ngụy Thắng, gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng nụ cười hữu hảo. Nàng thế nhưng là nghe Ngụy Thắng trước đó không lâu tại Hàn gia tiệm lương thực chém giết một cái thập luyện bạch liên yêu nhân. Cứ việc nàng cảm thấy tin tức này chưa hết chân thực, có thể là Ngư Long Bang vì cho mình trên mặt thiết vàng, cố ý khuyết đại Ngụy Thắng thực lực. Nhưng không thể phủ nhận là Ngụy Thắng thực lực hiện nay đã không kém gì chính mình lâu năm cựu luyện. Mấu chốt là hắn còn trẻ tuổi như vậy, tiềm lực cực lớn, tương lai tất nhiên có thể bước vào thập luyện, xung kích 11 luyện, thậm chí bước vào 12 luyện hàng ngũ. Đối mặt cái này tiềm lực cực lớn thiên tài, tất cả mọi người nghĩ cái dao, không có ai dám đi chậm trễ. Hàn huyên vài câu sau, đám người ngồi xuống. Ngồi ở chủ vị, tự nhiên là lần này đến hội người đề xuất Lâm Khánh. Hắn hai bên trái phải, phân biệt ngồi Lưu Tử Ngạc cùng Thạch Hiên. Nếu như riêng lấy thực lực mà nói, Lưu Tử Ngạc nên cho Kim Bộ Ý Điền nhường chỗ ngồi. Nhưng người nào để cho Lưu gia là Hắc Sơn đệ nhất đại tộc, Lưu Tử Ngạc lại là Lưu gia đại tiểu thư đâu, địa vị sùng bái. Đến nỗi Thạch Hiên, hắn cùng với Lâm Khánh quan hệ thân cận, tăng thêm lại là thập luyện, liền ngồi ở Kỳ Hưu bên cạnh. Hai người bên cạnh theo thứ tự là Ngụy Thắng cùng Kim Vô Ý thì xa hơn chút nữa, nhưng là Tác Gọi. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Lâm Khánh trước tiên mở miệng nói, hôm nay thỉnh chư vị đến đây, thứ nhất là vì ăn mừng Tiêu Phỉ chiến thắng sau tiểu tụ, thứ hai, Hắc Sơn bây giờ thời cuộc hỗn loạn, chỉ bằng vào bất kỳ bên nào thế lực đều khó mà chèo chống, chỉ có cùng nhau trông coi, liên hệ tin tức mới có thể lần này trong rối loạn bảo tồn lại. Không biết chư vị ý như thế nào? Ta đã lăn võ quán sớm đã có ý này. Thạch Hiên thứ nhất phụ họa. Lưu Tử Ngạc, Kim Vô Ý thì hai người liếc nhìn nhau, đều biểu thị tán thành. Liên Ngụy Thắng cũng là gật đầu đồng ý. Ngư Long Bang tuy nói tin tức linh thông, nhưng nhiều cái nhiều đường dây con đường, không cần thiết đem khác đường đi đều phong kín. Lại nói, tại chỗ mấy người thế lực sau lưng, đó đều là chiếm cứ Hắc Sơn nhiều năm địa đầu xà, thâm căn cổ đế, đều có các đường lối, thời điểm then chốt, nói không chừng còn có thể cử đi đại dụng. Nếu là liên hệ tin tức, vậy ta trước hết tới tung gạch nhử ngọc. Thạch Hiên cười nói, đê ba huyện ủy bảo dược kho đông đảo bảo dược mất trộm, chư vị có từng nghe? Chuyện lớn như vậy, làm sao có thể không biết? Kim Bô Y tiếp lời gốc dạng, nhịn không được cảm khái nói, nghe nói huyện ủy từ phủ thành mang tới rất nhiều bảo dược bị quét sạch sành sanh gì đó, toàn bộ đều ném đi. Ngụy Thắng sắc mặt khó coi. Lâm Khánh một mực lặng lẽ quan sát đến Ngụy Thắng phản ứng. Nghe tới bảo dược kho mất trộm, hắn đích xác hoài nghi tới Ngụy Thắng. Dù sao, mình ngày đó vừa cùng Ngụy Thắng nói qua bảo dược kho có thưởng giáp đằng tin tức, mà đêm buông xuống bảo dược kho liền bị cướp sạch, rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Nhưng nhìn Ngụy Thắng bây giờ phản ứng, tựa hồ biết cũng không nhiều. Lại có chính là, trong ba tên tập nhân, ngoại trừ trong đó ngốc đại cá tử đột tử tại chỗ, chạy thoát hai người, một người quen dùng kiếm pháp, một người thân pháp chắc tuyệt, đều là 11 luyện cấp độ, cùng Ngụy Thắng hoàn toàn không phối hợp. Đúng vậy a, tất cả đều bị đóng gói đi, thật là đáng tiếc. Tên kia làm sao lại không có để cho ta gặp phải đâu? Thạch Hiên nhịn không được nói. Những người khác không khỏi nhịn không được cười lên. Kim Bô Y Điệp bĩu môi, coi như nhường người gặp phải lại có thể thế nào? Có thể từ vàng huyện úy cái kia đông túc dưới tên thoát thân, ngươi cho rằng là hạ người qua loa? Điều này cũng đúng. Thạch Hiên gật đầu, cũng không cần gặp hảo, chỉ hy vọng người kia có thể đem không dùng được bảo vật phóng tới chợ đen bán phá giá, nói không chừng có thể có cơ hội mua được một gốc. Đối với cái này, mấy người còn lại hiếm thấy cùng một chỗ gật đầu. Bọn hắn cũng biết, cướp chắc chắn là đoạt không được nhân ra, chỉ có dùng tiền đi mua mới có thể được đến những cái kia chân quý bảo dược. Lấy Hắc Sơn bây giờ hỗn loạn hoàn cảnh, chợ đen chỉ sợ rất khó mở ra. Lâm Khánh lắc đầu, hơn nữa, ngoại thành nạn dân càng ngày càng nhiều, thoạt đầu bọn hắn chỉ là chiếm giữ ngoại thành ranh giới Hắc Khâu phường, bây giờ dần dần hướng về các phường lan tràn mà đi, quan trọng hơn là ổ dịch. Nói đến chỗ này, Lâm Khánh sắc mặt đã vô cùng nghiêm trọng, chư vị hẳn là đều biết, trong này đại biểu cho gì đó. Lưu Tử Ngạc, Kim Bô Y Điệp, Thạch Hiên bọn người giữ im lặng. Bọn hắn tự nhiên biết ổ dịch đại biểu hàm nghĩa. Đó là Bạch Liên yêu nhân tại chế tạo huyết dược cổ. Cùng Hắc Sơn lân cận Cao Lâm huyện, chính là bị Bạch Liên yêu nhân thông qua loại biện pháp này cho công phá. Bây giờ, bọn hắn lại như pháp bảo chế, muốn tại Hắc Sơn mang đến mai khai nhị độ. Kỳ thực ôn dịch ngược lại cũng không tính là gì, chỉ cần Vàng huyện ủy cùng tất cả nhà thông lực hợp tác, trấn áp xuống cũng không phải việc khó. Nhưng nhìn Vàng huyện ủy bây giờ thái độ, chỉ sợ có càng lớn dự định. Kim Bộ Y Y nói rất mịt mờ, nhưng tại chỗ mấy người cái kia không rõ ràng Hoàng Văn Bằng dự định. Bỏ mặc như thế, chỉ sợ đến lúc đó, thực sự là đuôi to khó vẫy, phản thành tai họa. Lưu Tử Ngạc than nhẹ một tiếng. "Ân, lời này nói thế nào?" Tất cả mọi người nhìn về phía Lưu Tử Ngạc. Bọn họ cũng đều biết, Lưu gia tại phủ thành nhân mạch cực lớn, tin tức linh thông, Lưu Tử Ngạc lời ấy tất nhiên là lấy được tin tức mới. Trước kia bị trùng đồng vệ ngăn lại Bạch Liên phó đà chủ Sùng Huyền Hổ đã xuôi nam, có lẽ mấy ngày nay liền có thể đuổi tới Hắc Sơn. Lưu Tử Ngạc lời vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức đổi sắc mặt. Sùng Huyền Hổ, võ đạo đại gia. Đối mặt dạng này một vị vượt qua 12 luyện cường giả đỉnh cao, bằng Hắc Sơn hiện hữu sức mạnh, ai có thể chống đỡ được hắn? Bất quá đại gia cũng không cần lo lắng, Sùng Huyền Hổ bị cái kia trùng đồng vệ đả thương, bị thuốc ép sử dụng bí thuật đào tẩu, tên kia trùng đồng vệ cũng một mực đang đuổi giết hắn nghe đến đó. Mấy người tâm thần an tâm một chút. Nhưng Ngụy Thắng lời kế tiếp lại làm cho mấy người trong lòng thần sắc lo lắng tăng thêm. Căn cứ vào Ngư Long Bang thu thập tin tức, Bạch Liên giáo tại Hương Giã ở giữa hoạt động liên tiếp phát sinh, chỉ sợ có cái gì lớn hành động. Nhìn như vậy, Hắc Sơn đã là nơi thị phi. Thạch Hiên sắc mặt khó coi. Cao Lâm Thành phá tin tức đã chuyển về tứ thủy phủ thành tuyệt sẽ không để xảy ra chuyện như vậy lần thứ hai. Đừng nhìn những cái kia Bạch Liên yêu nhân bây giờ nhảy nhót lợi hại, đợi đến phủ thành cao thủ vừa tới, tất nhiên có thể đem một mẹ hút gọn. Lưu Tử Ngạc trấn an nói, chỉ mong a. Kim Bô Y thì than nhẹ, bọn hắn không phải là không muốn rời đi Hắc Sơn, chỉ là tất cả nhà căn cơ đều tại Hắc Sơn, bây giờ để cho bọn hắn bứt bỏ sản nghiệp, ly biệt quê hương, đi hoàn cảnh xa lạ phía dưới đánh liều, xem người sắc mặt. Phần này quyết đoán cùng quyết đoán, cũng không phải người người đều có được. Lại thêm phủ thành đã điều động cao thủ tới, đủ loại nhân tố điệp ra phía dưới, nội thành các phương thế lực vẫn là lựa chọn lấy tính chế độ. Bữa cơm này, Ngụy Thắng thu hoạch rất nhiều. Từ tụ hiền lâu sau khi rời đi, hắn không có trở về Tô Biên, mà là thẳng đến Ngư phủ mà đi. A Thắng, vừa tiến vào Ngư phủ, đâm đầu vào liền có 2-3 người đi tới. Cầm đầu chính là Hắc Hổ. Hổ ca, ngươi cái này muốn đi cái nào? Hắc Hà phường mấy chỗ địa bàn bị kẻ từ ngoài đến đoạn, ta đi xem một chút. Ngươi đến tìm ban chủ. Hắn ngay tại hậu viện. Nói đến đây, Hắc Hổ không nhịn được lẩm bẩm một câu, ban chủ gần nhất cũng không biết thế nào, mỗi ngày ở tại trong viện, cũng không đi ra câu cá, đây vẫn là ta biết người ban chủ kia sao? Ngụy Thắng yên lặng, cái này không ngừng hảo. Có ban chủ lão nhân ra ông ta tỏa chấn, mặc kệ Hắc Sơn như thế nào loạn, ta Ngư Long Bang đều lù lù bất động, điều này cũng đúng. Đi. Đưa mắt nhìn Hắc Hổ sau khi rời đi, Ngụy Thắng đi tới trong Ngư phủ viện. Mới gặp lại Ngư Thiên Tịch lúc, hắn vẫn như cũ nằm ở trên ghế nằm, đang phơi nắng, một bộ ăn không ngồi rồi bộ dáng, nhưng chỉ có dựa vào gần sau, Ngụy Thắng mới nhìn đến vậy hắn nhíu chặt lông mày. Bang chủ đây là đang chờ người. Ngụy Thắng nhịn không được hỏi, tiểu tử ngươi nơi nào không nhìn ra? Biểu lộ, ta chờ người thời điểm, cũng là không kiên nhẫn như vậy. Ta có rõ ràng như vậy sao? Có. Tiểu tử ngươi. Ngư Thiên Tịch nhịn không được cười mà ngờ một câu. Đúng, tìm lão phu có việc. Có một số việc muốn thỉnh giáo phía dưới bang chủ. Ngụy Thắng đem lúc ăn cơm nghe được tin tức, đại khái cùng Ngư Thiên Tịch nói một lần. Tổng thể không sai biệt lắm, ngươi cũng không cần lo lắng, trời sập có cái cao treo lên, ngươi gần nhất liền yên tâm ở nhà tu luyện, không cần chạy lung tung nghe nói như thế. Ngụy Thắng tâm lý nắm chắc. Trở lại Tô Viên sau, hắn phái người gọi tới Lê Phong Hoa. Lão Lê, giúp ta làm một chuyện, đi ngoại thành mang mấy người tới. Lê Phong Hoa sau khi rời đi, Ngụy Thắng trở lại nội viện, cậy mở sàn nhà, lấy ra chứa bảo dược hộp ngọc. Bây giờ thời cuộc hỗn loạn, bảo dược giấu đi cũng không an toàn, chỉ có hóa thành thực lực bản thân một bộ phận mới tính thật sự an toàn. Ngụy Thắng mong lấy trong hộp ngọc rất nhiều dược liệu. Ngàn năm nhân sâm giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào, huyền xà dịch có trị liệu tạm phủ hiệu quả, đối với ta tác dụng không lớn. Rút sạch đưa cho lão phương. Nếu như có thể để cho lão phương khôi phục thương thế, tương lai coi như Hắc Sơn loạn lạc, cũng có thể nhiều một phần bảo mệnh chi lực. Nghĩ như vậy, Ngụy Thắng lấy ra thưởng giáp đằng, đem mười mấy cái sợi dễ khép tại cùng một chỗ, nhét vào trong miệng, giống ăn cỏ, nuốt vào. Hắn ngai ngai nhấm nuốt mấy lần, nhíu mày. Thưởng giáp đằng cảm giác rất kém cỏi, ăn giống như là đang ăn gỗ bự gỗ. Bất quá vào trong bụng sau đó, lại hóa thành một cỗ tia nước nhỏ. Từ đối dạ dày chạy qua toàn thân. Một khắc này, Ngụy Thắng cảm giác trên thân phảng phất xuyên qua một tầng vô hình giáp trụ, có thể ngăn cản hết thảy xung kích cùng chấn động. Khi tu luyện một lần 12 quan kim trung cháo sau, hắn càng thêm khẳng định cái suy đoán này. Lực chấn động bị cực lớn suy yếu hóa giải, dựa theo này xuống, không ra 10 ngày, ta liền có thể đem tu đến nhập môn. Đây vẫn là thường quy phương pháp tu luyện. Nếu như có đồng cao thủ cấp bậc không ngừng đánh, kích phát thưởng giáp đằng dược lực, còn có thể tăng tốc kim trung cháo nhập môn. Thời gian kế tiếp, Ngụy Thắng toàn thân tâm đều vùi đầu vào trong tu luyện. Ban ngày tu hành hổ ma luyện quốc quyền, buổi tối chịu luyện nội thân, rèn luyện kim trung cháo. Theo thời gian trôi qua, cái này hai môn võ học tiến độ cũng tại nhanh chóng đề thăng. Đảo mắt 9 ngày đi qua hổ ma luyện quốc quyền, nhập môn, đạo nguyên, 29 điểm chương 104 tấn thăng 12 luyện. Một tòa thành chết. Chương 104 tấn thăng 12 luyện. Một tòa thành chết. Năm thứ nhất, toàn thân ngươi tâm vùi đầu vào luyện cốt trong tu luyện, hành động, ngồi nằm, tất cả như hổ ma năm thứ 6. Ngươi hoàn thành đối với quanh thân cốt cách lần thứ nhất rèn luyện, đột phá đến thập luyện cấp độ, lực đạo tăng thêm 1 vạn cân. Thứ 16 năm ngươi hoàn thành đối với quanh thân cốt cách lần thứ 2 rèn luyện, đột phá đến 11 luyện, lực đạo tăng thêm 1 vạn cân. Thứ 29 năm, ngươi hoàn thành quanh thân cốt cách lần thứ 3 rèn luyện, đột phá đến 12 luyện, lực đạo tăng thêm 1 vạn cân. Hổ ma luyện cốt quyền, viên mãn, đạo nguyên, không điểm đông đốt. Khi Ngụy Thắng đứng lên lúc, toàn thân cốt cách phát lực ma sát, va chạm ra âm thanh, giống như đốt pháo mở dạng, đôn đốt vang rội. Toàn thân cốt cách như sắt thép cứng cỏi, lực bộc phát 10 phần. Một cánh tay 9 vạn cân Ngụy Thắng thân thể hơi cong người, quỳ gối, phát lực. Oeng, dưới chân địa mặt trong nháy mắt nổ ra một cái hố to, vô hình kinh lực tựa như giống mạng nện, trong nháy mắt bao phủ 4 phía 3 trượng chi địa. Ngụy Thắng cả người, giống như là bị phát xạ ra ngoài đạn tháo, nhảy lên một cái, từ trung viện nóc phòng lướt qua, rơi vào tiền viện trong nội viện. Phanh, thân hình lúc rơi xuống, giống như lưu tinh truy lạc, mặt đất rung động kịch liệt, cứng rắn bàn đá xanh mặt đất bị sinh sinh giẫm ra hai cái tấc hơn sâu dấu chân. Chỉ dựa vào nhục thân bộc phát, nhẹ nhõm liền nhảy ra hơn 10 trượng. Ngụy Thắng nụ cười càng nồng đậm, bực này bộc phát so với mãnh hổ mạnh hơn quá nhiều, chỉ cần khí lực không dứt liền có thể một mực bộc phát tiếp, không tiêu hao kinh lực. Hơn nữa theo nhục thân tăng cường, lực bộc phát tăng cường, thân pháp cũng tại trên cơ sở vốn có để thăng rất nhiều. Nếu lại thôi động nhạn ảnh bay vẽ công, tốc độ đủ có 1.02.12 luyện. Đương nhiên, so với tốc độ, Ngụy Thắng để thăng lớn nhất vẫn là thực lực. Bằng vào ta hiện nay 12 luyện sơ kỳ tu vi, thuần lấy nhục thân, kinh lực mà nói, đủ hành áp lâu năm 12 luyện. Dù sao, đại bộ phận 12 luyện cường giả, sức mạnh cũng liền tại trên dưới 6 vạn. Chỉ có tu gia thiết cốt, thậm chí ngọc cốt đỉnh tiêm 12 luyện cường giả, sức mạnh có thể đạt đến 8 vạn hoặc 9 vạn. 12 luyện bên trong cũng có chia cao thấp. Tu đến 12 luyện sau, căn cứ vào luyện cốt trình độ mạnh yếu, chia làm phổ thông luyện cốt, lâu năm luyện cốt, thiết cốt, cùng với cực kỳ hiếm thấy ngọc cốt. Mà Ngụy Thắng hiện nay lực đạo đủ cùng tu ra ngọc cốt đỉnh tiêm 12 luyện cường giả sánh vai. Nếu như lại sử dụng chân ý võ học lời nói, võ đạo đại gia phía dưới ta vô địch, võ đạo đại gia phía trên một đối một. Ngụy Thắng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng băng bó cái kia sợi dây, cuối cùng có thể buông lòng một chút. Bây giờ chính mình đã là chân chính đưa thân tại Hắc Sơn cao cấp nhất cường giả liệt kê. Lớn mật tặc nhân một cái miệng đầy răng vàng khẽ cựu chỉ lão giả, giơ đao vào ra. Lão giả không là người khác, chính là Lao Hứa, lại là nghe được bên trong sân động tĩnh, còn tưởng rằng là tặc nhân lẻn vào, nhưng làm nhìn thấy trong nội viện người đang đứng ảnh lúc, không khỏi sửng sốt một chút. A Thắng, Lao Hứa rủi rủi con mắt, như thế nào cũng không cách nào đem trước mắt cái này dáng người vĩ ngạn, khí tức so Hắc Hổ Đường chủ còn kinh khủng hơn lạnh lùng thanh niên, cùng trước đây cái kia tới cửa cầu pháp thiếu niên bình thường liên hệ với nhau. Lao Hứa, Ngụy Thắng cười nói, ngươi chừng nào thì dọn tới? Bế quan phía trước, Ngụy Thắng phân phó Lê Phong Hoa làm một sự kiện, chính là đem Lao Hứa, A Sương một nhà từ ngoại thành tiếp vào Tô Biên. Ngoại thành thế cục càng ngày càng hỗn loạn, lại có ôn dịch, hắn thực sự không muốn nhìn thấy cố nhân tàn lụi tại trong tràng loạn cục này, liền tận khả năng cho bọn hắn cung cấp một chút che chở. Ngược lại ngoại viện phòng ở còn nhiều, ngoại trừ mấy cái kia tỷ nữ, căn bản không người ở. Đạt Tạ A Thắng mong nhớ, còn nhớ rõ ta cái lao nhân này. Chuyển đến hai ngày theo Lão Hứa nói liên miên lại nhải, Ngụy Thắng mới biết được Hoàng Lưu cùng Sa Chấn Trung không đến. Hai người đều tính toán có chút gia tư, tại nội thành đều có chỗ ở, vì vậy bị kế đó Tô Biên chỉ có Lão Hứa cùng A Sương một nhà. Hai người nói chuyện công phu, A Sương giơ lao vật ra, ánh mắt như lang liếc nhìn một phía, tại phía sau hắn không xa, hắn phụ mẫu cầm cái chổi ngăn tại trước người, tay đều đang run rẩy. Chờ thấy là Ngụy Thắng sau, A Sương đầu tiên là vui mừng, chợt lại có chút có gấp. Dù sao, Ngụy Thắng bây giờ đã là Ngư Long Bang đệ nhất ngoại vụ sử, vẫn là Bạch Hạc võ quán chân truyền đệ tử, mà hắn chỉ là Ngư Long Bang một cái phổ thông đệ tử. Giữa hai người chênh lệch, tựa như trời vực. Dù là Ngụy Thắng thái độ vẫn như cũ, nhưng A Sương đối mặt hắn lúc, hay không tự giác mang theo vài phần kính cẩn. Thấy thế, trong lòng Ngụy Thắng thăng nhẹ. Vậy đại khái chính là thực lực sau khi tăng lên một chút tác dụng phụ. A Ngụy Thắng không có nhiều lời, dặn dò bốn người nghỉ ngơi thật tốt, liền đi ra Tô Biên. Bây giờ chính vào giờ dậu sơ, đổi lại mọi khi, ngoại thành đẹp mắt nhất chính là lượn lờ khói bếp, cùng với sắp đốt đủ loại đèn đuốc. Nhưng bây giờ, Ngụy Thắng đứng tại kết nối bên trong ngoại thành trên cầu đá, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy ngày xưa phồn hoa Hắc Vinh Phường khói bếp thưa thớt, trên đường cái cũng không mấy người, một bộ thanh lãnh tĩnh mịch bộ dáng. Đây là ngoại thành. Có khoảnh khắc như thế, Ngụy Thắng cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đi sai chỗ. Lại nhìn sau lưng nội thành, cách nhau một bức tường, khói bếp dâng lên, trong gió còn mơ hồ chuyển đến hài đồng tiếng cười đùa. Ngoại thành vậy mà đã loạn thành dạng này. Ngụy Thắng trầm mặt. Dù hắn đã sớm từ Lao Hứa Châu nghe ngoại thành biến hóa, nhưng tận mắt sau khi thấy, vẫn là bị kinh động. Trên đường cửa hàng đều đóng cửa. Hai bên đường nằm không thiếu lưu dân, tất cả bận rộn, thần sắc mất cảm giác. Dù là nhìn thấy người sống đi qua lúc, cũng không quá lớn phản ứng, không nhúc nhích, như là người chết. Lại càng đi ngoại thành biên giới đi đến, lưu dân càng nhiều, bộ dáng càng thê thảm. Có thật nhiều lưu dân không biết bao lâu chưa từng ăn qua cơm no, gầy trơ cả xương, giống như một trận gió liền có thể thổi ngã, tê liệt ngã xuống tại bên đường, mở mịt nhìn lên bầu trời, đáy mắt tràn đầy thất thần cùng mất cảm giác. Còn có chút lưu dân co giúp ở góc đường dưới mái hiên, trên thân tản ra khó có thể dùng lời diễn tả được mùi thối, có con ruồi con muỗi ở phía trên đầu quay tròn. Khi Ngụy Thắng trở lại Hắc Nghê Phường chỗ ở lúc, phát hiện ngõ hẻm này cơ hồ không có người nào. Cửa ngõ bị người dùng rào chắn vây lại, các nơi giải dự phòng ôn dịch bôi. Phu cận mấy cái ngõ nhỏ, ngẫu nhiên có bách tính lui tới, cũng đều mang theo khăn che mặt, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Ngụy Thắng không tiếp tục đi về phía trước. Hắn sợ tự nhìn đến đằng sau, biết khống chế không nổi chính mình, đi huyện nha chém Hoàng Văn Bằng. Thân là huyện úy, đối mặt Bạch Liên yêu nhân làm loạn, lại không nghĩ tới bình định bình loạn, ngược lại âm thầm trợ giúp, dẫn đến ngoại thành rất nhiều dân chúng chịu đến tác động đến, to lớn ngoại thành biến thành một tòa thành chết. Quả thật nên chết. Ngụy Thắng quay đầu, đi về. Ngay tại hắn đi qua Hắc Nghê Phường cùng Hắc Hà Phường ở giữa khu vực một tòa quảng trường lúc, ngoài ý muốn phát hiện quảng trường hội tụ không ít người. Quảng trường chính giữa cao nửa trượng trên bệ đá, ngồi xếp bằng một vị khí huyết hùng hậu trắng bàn đạo nhân, đang lúc chúng giảng kinh. Phía dưới tụ tập đại lượng quần áo lam lũ mách tính, bọn hắn nghe không hiểu kinh chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm mập trắng đạo nhân trong tay màu vàng lá bùa. Đợi đến mập trắng đạo nhân kể xong sau đó, đem lá bùa hướng về trước người phủ trong chén một xuyến, nói lẩm bẩm: "Lão mẫu chúc phúc, tiêu thai giải ách. Mỗi tấm 200 văn." "200 văn?" Ngụy Thắng lông mày ngưng lại. 200 văn tiền nếu là tiết kiệm dùng, đầy đủ một người một tháng sinh hoạt chi tiêu. Liên cái này rõ ràng làm bộ phá lá bùa, cũng có thể bán 200 văn. Nhưng mà dưới đáy bách tính, lại giống như nổi điên tranh đoạt, cướp được lá bùa bách tính, mừng rỡ như điên. Không có cướp được bách tính, đau đớn kêu rên, như cha mẹ chết, phản phất bị phán án tử hình. Càng có một chút bách tính, không cam tâm không có lá bùa, lại trực tiếp động tay đi đoạt những cái kia có lá bùa người. Trong lúc nhất thời, quảng trường loạn cả một đoàn. Yên lặng. Mập trắng đạo nhân gầm thét một tiếng, mua định rời tay một khắc này, lão mẫu tiêu thai giải ách chi lực đã hạ xuống, cho dù các ngươi lại đoạt lấy đi, cũng bất quá là giấy lộn một tấm. Nghe nói như thế, rất nhiều bách tính trong mắt điên cuồng chi ý biến mất, tuyệt vọng cũng không cam lòng lại lần nữa bừng lên. Mập trắng đạo nhân thấy thế, thản nhiên nói, nhưng đêm nay giờ tí, bần đạo sẽ cùng mấy vị đồng đạo tụng kinh cầu phúc, xin đợi lão mẫu buông xuống chúc phúc, nếu như các ngươi nguyện ý đến đây, có thể nhận được lão mẫu chúc phúc, trừ bỏ hai ách cùng ôn dịch đợi đến một đám bách tính sau khi rời đi. Mập trắng đạo nhân vô vô bên hông túi tiền, con mắt cười đều nhanh híp lại, thực sự là một đám đồ đần. Hắn đơn giản thu dọn một chút tác pháp đạo cụ, liền con cái bao vải, thân hình khỏe mạnh hướng về Hắc Hà phường chạy tới. Rất nhanh, tại Hắc Hà phường ven sông một tòa hai tầng nhà trệ phía trước dừng lại, mập trắng đạo nhân đẩy cửa vào, trong phòng còn có 4-5 cái cùng hắn có tương tự ăn mặc đạo nhân. Nhìn thấy mập trắng đạo nhân trở về, nhất là bên hông chống túi tiền, không khỏi cười nói, xem ra Bạch huynh hôm nay thu hoạch không ít ta. Mấy người chúng ta, liền Bạch huynh nhất là cần cụ, coi như kiếm được tiền, đó cũng là nhân gia nên được. Bất quá Bạch huynh, kiếm tiền ngược lại là thứ yếu, ngươi cũng không nên lầm lòng tượng đại nhân đại sự à. Ha ha, chư vị yên tâm, không thể bị dở dàng, đêm nay giờ tí, liền có thể hưởng ứng long tượng đại nhân chi lệnh, công phá Hắc Sơn. Mập trắng đạo nhân cười nói, không tệ, đạp phá Hắc Sơn, đem đẩy thành bách tính hóa thành huyết nhục cổ, trở thành chúng ta tấn thăng chi lộ quân lương. Nói đến đây, trong phòng lập tức truyền ra cười khẳng khặc quái dị thanh âm. Ngụy Thắng nghe không nổi nữa, đẩy cửa đi vào. Người nào? Tiếng kinh hô vừa vang lên, rất nhanh liền bị tiêu thảm bao phủ. Lấy hắn thực lực hôm nay, thu thập mấy cái 6, 7 luyện võ giả, cùng bóp chết một cái con rệp không có gì khác biệt. Mấy tức sau, Ngụy Thắng không nhiễm bụi trần đi ra nhà trệ. Sau lưng nằm nổn ngang năm, 6 cỗ tươi mới thi thể. Nhưng giết chết cái này một số người sau, Ngụy Thắng biểu lộ cũng không nhẹ nhõm, ngược lại có thêm tí ngưng trọng, nói như vậy, Bạch Liên yêu nhân tối nay giờ tí liền sẽ công thành. Hắn ra tăng cấp bộ, nhanh chóng hướng về nội thành chạy tới. Nhất định phải đem những chuyện này nói cho lão ngư còn có lão phương, để cho bọn hắn chuẩn bị sớm. Ân. Ngụy Thắng tiến vào bên trong thành sau, đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc nhìn qua bên trái đằng trước, tại một nhà trà phô trước cửa, đứng trước lấy nhất đạo dáng người cao gầy, da thịt trắng loan thanh niên tuấn mỹ. Thanh niên dường như đang hỏi đường, dường như phát giác được có người sau lưng đang nhìn chăm chú, thanh niên quay đầu liếc mắt nhìn, bốn mắt nhìn nhau. Ngụy Thắng thấy được một đôi mắt đỏ. Hắn không cách nào hình dung đôi mắt kia, đỏ thẫm như máu, nhìn thấy ánh mắt đầu tiên, phảng phất thấy được núi thây biển máu, để cho người ta không tự giác đi vào trầm luân, bị ảnh hưởng. Nhưng Ngụy Thắng rất nhanh liền tránh thoát, khôi phục như thường, chỉ là thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Cường giả có thể lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng tinh thần của mình, dù chỉ là 1-2 giây, cũng đủ có thể nói cái kia mắt đỏ thanh niên bất phàm. Hắn muốn cho rằng đối phương có thể là Bạch Liên giáo phái tới một vị nào đó cường giả, nhưng tại trên người đối phương, hắn không có cảm nhận được mảy may khí tức tà ác, liền không tiếp tục để ý, cùng người kia gặp thoáng qua. Đợi đến Ngụy Thắng đi xa sau, mắt đỏ thanh niên nhịn không được cười nói, không nghĩ tới cái này nho nhỏ Hắc Sơn còn có nhân vật thiên tài như vậy, trẻ tuổi như vậy, không ngờ tu đến 12 luyện cấp độ, hơn nữa còn nắm giữ như vậy cứng cỏi tâm trí, vậy mà có thể ngăn cản mắt đỏ tinh thần ảnh hưởng. Thú vị. Mắt đỏ thanh niên bật cười lắc đầu, giống như là phát hiện một kiện chơi rất vui sự tình. Sau đó cất bước hướng về khu nam đi đến, rất nhanh liền đi đến ngư phụ trước mặt. Ngoài dự liệu chính là hắn ngay trước mặt hai cái thủ vệ tiến vào, cái kia hai cái thủ vệ lại giống như là không nhìn thấy hắn đồng dạng, trơ mắt nhìn xem hắn tiến vào trong phủ. Ngư Lân các tầng thứ 3, Ngư Thiên Tịch một tay nắm đèn, một tay từ dưới giá sách phương đông đảo trong binh khí chuyển ra một ngụm rơi cho dương lớn. Ngư Thiên Tịch dùng chính mình tay áo đem trên cái dương cho bụi lau, tiếp đó một cái đập vỡ vụn cuốn chặt lấy cái dương xiềng xích. Lao hòa kế hơn 20 năm, cuối cùng lại đến nhường ngươi lúc được thấy mặt trời. Ngư Thiên Tịch mở dương sắc ra, bên trong đống nhiên gấp lại lấy một bộ mặt đen giấy mạ vàng áo bào. Khi hắn mở ra áo bào lúc, có thể thấy rõ bên trên treo lên đủ loại tẩu thú chim bay đồ án, sinh động như thật. Mà áo choàng trô dễ thấy nhất chính là tại nơi ngực, dùng kim loại đặc thù tuyến treo hai cái tương liên con người màu trắng. Nếu như có phủ thành cường giả ở đây, chắc chắn có thể nhận ra cái kia áo choàng trước bạch đồng tiêu chí chính là đại ngu cường bạo nhất lực cơ quan trùng đồng vệ độc hữu tiêu chí. Ngươi chính là tiềm ẩn tại Hắc Sơn thành trùng đồng vệ Ngư Thiên Tịch. Nhất đạo nhẹ nhàng âm thanh từ sau lưng Ngư Thiên Tịch vang lên, kinh hãi đầu hắn ra tóc tê dại, vội xoay người lại nhìn lại, đã thấy một cái mắt đỏ thanh niên đang đứng tại lầu 3 nơi cửa. Khi thấy đối phương cái kia khác hẳn với thường nhân màu đỏ con ngươi lúc, Ngư Thiên Tịch giống như nghĩ đến cái gì, hơi hơi không người, thuộc hạ chính là Ngư Thiên Tịch, xin hỏi đại nhân xưng hô như thế nào? Liền gọi ta mắt đỏ a. Quả nhiên, Ngư Thiên Tịch nói thầm một tiếng, sắc mặt càng cung kính, thuộc hạ không biết đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng đại nhân thứ tội. Mắt đỏ lại không cùng hắn khách sáo, nói thẳng, trung đồng vệ bình thường đều là lấy phủ thành làm đơn vị, thiết lập vệ sở, huyện thành trên cơ bản mặc kệ, hoặc điều động ám tử đóng giữ, giám thị trong thành hết thảy phạm pháp sự tình. Bất quá, số đông ám tử, thời kỳ ủ bệnh chỉ có 5-6 năm, giống như ngươi một mai phục chính là hơn 20 năm, ngược lại là hiếm thấy. Ngươi lần này tình báo đưa tới rất kịp thời. Ngoại thành tình huống, khi ta tới, đã thấy không có gì bất ngờ xảy ra, Bạch Liên giáo đám kia yêu nhân, đêm nay liền sẽ công thành, tại Hắc Sơn tái diễn Cao Lâm cố sự. Nghe nói như thế, Ngư Thiên Tịch trong lòng căng thẳng, đại nhân ngươi cũng không cần đối với ta có quá lớn trông cậy vào. Bạch Liên giáo tứ thủy phân đà phó đà chủ Sùng Huyền Hổ cũng tới. Người này thế nhưng là võ đạo đại gia. Đến lúc đó, ta biết ngăn chặn Sùng Huyền Hổ, đến nỗi những người khác, liền dựa vào chính các ngươi giải quyết. Đại nhân yên tâm, có thuộc hạ nơi đây kinh doanh hơn 20 năm, vẫn còn có chút thực lực, chỉ cần không phải võ đạo đại gia phương diện sức mạnh can thiệp, liền còn có phần thắng. Ngư Thiên Tịch đội bằng nói. Tới. Mắt đỏ đột nhiên nhìn về phía nội thành hướng cửa thành. Phản phất là đang nghiệm chứng hắn lời nói. Với anh, hướng cửa thành, tựa như kinh lôi vang dội. Tiếng nổ thật to, trong nháy mắt truyền khắp nội thành, hù dọa toàn thành xôn xao. Chương 105 Hồng Gia phản bội, 1, chương 105 Hồng Gia phản bội, 1. Phút chốc phía trước. Nội thành, trên thành muôn lâu. Huyện lệnh Vương Mậu Trinh nhìn qua phía dưới đông đúc giống như thủy triều vọt tới nạn dân, được bảo dưỡng có chút phúc hậu trên khuôn mặt, thoáng qua vẻ hốt hoảng cùng lo nghĩ, nhịn không được hướng bên cạnh Tây thành thống lĩnh quát hỏi, "Vàng huyện úy không phải nói, đám này yêu nhân không thành tài được, như thế nào lập tức tụ tập nhiều người như vậy, nội thành đỡ được sao?" Phương huyện lệnh yên tâm, hết thảy đều tại công tử trong dự liệu, Tây thành thống lĩnh tiện tay đem nhảy lên tường thành một vị bắt luyện yêu nhân chém giết sau, thản nhiên nói, "Bất quá trước đó, còn cần huyện lệnh đại nhân làm một chuyện." "Chuyện gì?" Phương Mậu Trinh nhìn qua tại trên tường thành các nơi bộc phát chiến đấu, run sợ nói, "Mở cửa thành ra, phóng đám này yêu nhân vào thành." Ân. Phương Mậu Trinh đột nhiên quay đầu, khiếp sợ nhìn qua Tây thành thống lĩnh, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. "Ngươi đang nói cái gì? Thả bọn họ vào thành? Đây không phải là dẫn sói vào nhà?" Phương Mậu Trinh ngày bình thường là bất kể chuyện, nhưng lại không phải thật ngu si, quan viên cơ bản tố dưỡng vẫn phải có. Ngày bình thường vô vi mà trị, tuy nói có lời chính hiểm nghi, thật là muốn bị truy cứu tới, nhiều lắm thì cách trước. Nhưng nếu là mở cửa thành ra, phóng phản quân vào thành, đó chính là thông đồng với địch bán nước, bỏ mình diệt tộc tội lớn. Cái tội danh này, hắn Phương Mậu Trinh không chịu được nổi. "Ta hiểu rồi. Hoàng Văn Bằng đây là để cho ta đam hạ cấu kết tập nhân, phóng phản quân vào thành tội danh, hắn dễ đóng vai chúa cứu thế, bình định phản quân, cầm xuống bình định đại công." Phốc phốc. Phương Mậu Trinh lời còn chưa dứt, một thanh lưỡi dao thình lình vào sau lưng, trước nay chưa có kịch liệt đau nhức để cho trái tim của hắn đột nhiên co rụt lại, cơ thể không bị khống chế hướng về sau ngã xuống. "Ngươi biết nhiều lắm." Tây thành thống lĩnh ngữ khí bình thản, tiện tay đem Phương Mậu Trinh thi thể ném tới dưới cửa thành. Tiếp đó nhìn về phía dưới thành, cái kia đứng tại đông đảo lưu dân phía trước mặt, đứng chắc tay, có râu quai nón bạch đi lìa trung niên, đáy mắt thoáng qua một vòng kiên kỵ chi ý Sùng Huyền Hổ. Hắn vậy mà thật sự tới. Ngoại trừ Sùng Huyền Hổ, hắn còn tại bên người cảm nhận được năm sáu nói khí tức tà ác, mỗi một đạo đều không kém gì Hoàng A Bình. Sùng phó đà chủ tất nhiên muốn vào tới, nhà ta huyện lệnh liền mở cửa thành ra, phóng ngươi đi vào lại như thế nào? Tây thành thống lĩnh ở trên cao nhìn xuống, ngữ khí lạnh nhạt nói, "Đông Túc Quân, bản đà chủ muốn tiến vào chỗ, cần gì phải các ngươi mở cửa?" Sùng Huyền Hổ dưới chân đột nhiên đập mạnh. "Và ngươi?" Nắm đấm trong nháy mắt đánh ra. "Bành!" Cái kia phiến thủ hộ nội thành rất nhiều bách tính trên trăm năm, chưa bao giờ bị công phá, nhìn như cực kỳ cứng rắn cửa thành, tại Sùng Huyền Hổ dưới một quyền, giống như bị thiết quyền đập trúng đồ sứ, trong nháy mắt nổ tung, phá thành mảnh nhỏ. Âm ầm tiếng vang tựa như kinh lôi, trong nháy mắt chuyển vang trong ngoài thành. "Cầm xuống huyện nha, trưởng không toàn thành." "Giết!" Sùng Huyền Hổ vung tay lên, dầm dạp chẳng chịt lưu dân giống như màu đen như thủy triều, tràn vào trong nội thành. "Ngư phủ." Ngư Tiên Tịch sải bước đi ra. Hai đại phó bang chủ cùng tứ đại đường chủ sớm đã ở trong viện chờ đợi thời gian dài. "Bang chủ, vừa rồi đạo kia động tĩnh là?" Đại Bằng nhịn không được hỏi. Bạch Liên yêu nhân đã vào thành, đang hướng về khu Đông huyện nha mà đi. Ngư Thiên Tịch đến sau, câu nói đầu tiên thì để cho mấy người sắc mặt đại biến. Bọn hắn vốn là còn nghi hoặc, bang chủ vì cái gì đêm khuya triệu bọn hắn đến đây, nguyên lai là nội thành xảy ra biến cố lớn. Hơn nữa, đám này tặc nhân thực sự là xảo trá, không đến phồn hoa giàu có và đông đúc khu nam, vậy mà thẳng đến khu Đông mà đi. Khu Đông huyện nha, đó là nội thành quyền hạn trung khu, cũng là kho quân giới chỗ, một khi bị tặc nhân cướp phá, bọn hắn muốn lại cướp bể, nhưng là khó rồi. Hắc Hổ, Đại Bằng, Lão Tần, A Binh nhanh chóng mang theo bổn đường cao thủ, theo lão phu tiến đến chém chết yêu nhân. Là Bạch Hạc võ quán. Phương Hạc Đình liếc nhìn trước mắt Đỗ Trọng Hành, Nô Thanh Mạn cùng một đám thân truyền, nhíu mày, "A Thắng đâu?" "Hồi bẩm lão sư, phái đi thông chi Ngụy sư huynh đệ tử trở về bẩm báo, Ngụy sư huynh giờ thân liền rời đi Tô Biên, đến nay không biết tung tích." Đỗ Trọng Hành trả lời. "Nghe vậy, Phương Hạc Đình chân mày nhíu càng chặt. Giá trị này đại loạn lúc, Ngụy Thắng đi nơi nào? Sẽ không gặp phải đám kia yêu nhân a?" Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn căng thẳng, "Lão nhị, ngươi dẫn người đi Tô Biên, nhất thiết phải chiếu khán tốt Ngụy Thắng." "Đệ tử lĩnh mệnh." Đỗ Trọng Hành nhanh chân rời đi. Đến nơi các ngươi, Phương Hạc Đình nhìn về phía Giang Lưu Xuyên, Ngô Thanh Mạn bọn người, trầm giọng nói, "Thật tốt bảo vệ mình, có thể đánh thì đánh, không thể chiến liền lui, đoạn sự để bảo đảm toàn bộ tự thân làm chủ." "Lão sư," để cho Giang Lưu Xuyên mấy người trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới lão sư đối với cái này trước khi chiến đấu cảnh bi quan như vậy. "Đồng Biên." Hoàng Văn Bằng tại Hoàng A Bình phục thị dưới, đỉnh nón trụ sâu giáp, eo leo trường đao, tay cầm một tấm lớn huyền thiết cung. Đúng vào lúc này, cửa thành vị trí truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Hoàng Văn Bằng quay đầu liếc mắt nhìn, thản nhiên nói, "Xem ra những tặc nhân kia đã nhập thành. A Bình, đi, theo bản công tử giết sạch bọn hắn." Kiến công lập nghiệp đang lúc này. Là đợi đến Hoàng Văn Bằng leo lên huyện nha bên cạnh một tòa 6 tầng bọc lâu lúc, từ góc độ của hắn có thể quan sát gần phân nửa khu Đông. mà đang hướng về phía hắn hai bên đường nóc nhà trước, hơn 200 tên Đông Túc quân tựa như trưởng xà giống như xếp hai hàng, ngân giáp lộ ra nguyệt quang, trong tay cường cung vận sức chờ phát động. Không chút nào khoa trương mà nói, chỉ cần Bạch Liên yêu nhân bước vào con đường này, còn không có tới gần huyện nhà, liền sẽ bị xạ thành con nhím. Thùng thùng, đại địa ẩn ẩn rung động, phản phất có vô số nhân theo bên này vào tới, tiếng ồn nào càng ngày càng vang dội. Cùng lúc đó, hai bên nóc nhà trước, từng đạo bóng người thoáng hiện. Ngư Thiên Tịch, Phương Hạc Đình, Hồng Thừa Uyên, Lưu gia gia chủ, Lâm gia gia chủ. Cơ hội tại thành phá không lâu, Hắc Sơn thành cao cấp nhất một nắm cường giả đều đến. Bọn hắn đến sau, đầu tiên là hướng về phía huyện ủy Hoàng Văn Bằng gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía nơi xa. Tới. Hoàng Văn Bằng thản nhiên nói. Rất nhanh, một đám đông nghịt biển người xuất hiện tại con đường này phần cuối. Đi ở tuốt đằng trước là một đám tay không tấc sắt, quần áo lam lũ mách tính, bị đông đảo đầu đội màu trắng khăn trùm đầu Bạch Liên giáo chúng bức hiếp lấy hướng phía trước. Bọn này Bạch Liên giáo bên trong trung tâm, rõ ràng là cái dáng người khôi ngô dâu quai nón trung niên. Trung niên bên cạnh lại có 5, 6 đạo khí tức dọa người thân ảnh. Trong đó bên trái một người là cái khôi ngô đầu trọc, cánh tay trái trống rỗng, nhìn thấy trên mái hiên Ngư Thiên Tịch cùng Phương Hạc Đình lúc, đáy mắt toát ra không che giấu chút nào sát ý, chính là tứ thủy đá đi tới 12 luyện cường giả, Từ Long Tượng. Bên phải là cái mang theo mũ rộng đành, thân hình gầy gò lão giả, khí tức không kém gì Từ Long Tượng. Bên cạnh bốn người cũng đều là 11 luyện, 12 luyện cấp độ. Lại sau này, còn đứng một đám sơn tặc ăn mặc hung nhân. Cầm đầu là cái cầm trong tay song đao, mặc vải hoa lớn áo, hình thể chừng hơn 300 cân trắng trắng mập mập, ngây thơ chân thành thiếu niên, khí tức không hề yếu tại Từ Long Tượng. Thiếu niên bên cạnh, nhưng là một vị khuôn mặt nghiêm hiểm, xóa tóc đen trung niên nhân, khí tức đống nhiên cũng là 12 luyện cấp độ. Hắc Phong trại đại đương gia, Man Hùng. Hắc Phong trại nhị đương gia, Tiêu Trọng Hằng. Lâm gia gia chủ nhịn không được lên tiếng kinh hô, bọn hắn như thế nào cũng tới. Không chỉ có là hai đại đầu lĩnh, hắn còn tại trong đám người nhìn thấy Hắc Phong trại còn thừa đầu lĩnh cùng rất nhiều sơ tặc, tổng cộng cộng lại cũng có 8-900 người. Một vị võ đạo đại gia bức hiếp, nho nhỏ Hắc Phong trại như thế nào ngăn cản? Lưu gia gia chủ thản nhiên nói. Đá Lăn, Kim Đỉnh hai đại võ quán quán chủ nghe sau, cũng là nhíu mày. Bây giờ riêng là Bạch Liên yêu nhân liền đã rất khó đánh, lại thêm cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng Hắc Sơn tặc, cho dù là bọn họ cũng là Hắc Sơn thành cường giả đứng đầu nhất, cũng không chắc chắn có thể thắng được trận đại chiến này. Nghĩ đến đây, đám người không khỏi nhìn về phía Hoàng Văn Bằng. Hoàng Văn Bằng lại là cười nhạt một tiếng, "Hắc Sơn tặc, Bạch Liên yêu nhân, bản huyện úy còn chưa có đi tìm các ngươi ngược lại đưa tới cửa, vừa bận một lần là xong." Dứt lời, Hoàng Văn Bằng đại thủ giương lên. Hai bên đường trên nóc nhà đã sớm chuẩn bị đã lâu Đông Túc quân cùng nhau bung ra dây cung. Hiu hiu hiu, chương 105 Hồng Gia phản bội 2, chương 105 Hồng Gia phản bội 2, mũi tên như mưa cũng giống như đổ xuống mà ra, đi ở tuốt đằng trước dân chúng, không chút nào phòng bị, trong nháy mắt ngã xuống một mảnh. Hoàng Văn Bằng mặt không biểu tình nhìn xem. Lưu Lâm Hồng Tam gia gia chủ cũng đều sắc mặt hờ hững, phản phất giết chết không là sống sinh sinh người, mà là từng cái xúc vật. Chỉ có Ngư Thiên Tịch, Phương Hạc Đình cùng với Kim Đình, đã lăn hai nhà võ quán quán chủ, khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ không đành lòng chi ý, tiếng đều thảm thiết liên tiếp, máu tươi nhuộm đỏ đường đi, thi thể một cái tiếp một cái ngã xuống, nhưng cái này cũng không ngăn lại đám kia Bạch Liên yêu nhân bước chân. Người người trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí tức, bọn này Bạch Liên yêu nhân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đồng tử xuất hiện vị dị tinh hồng sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái Bạch Liên yêu nhân bỗng nhiên đập vỡ vụn quần áo trên người, lộ ra mình trần thân trên, cùng với cái kia sinh trưởng ở trước ngực một quả lớn chừng quả trứng gà béo thịt tử. Kèm theo đéo thịt trong nháy mắt khô gắt, cái kia rõ ràng chỉ có ngũ luyện hậu kỳ Bạch Liên yêu nhân, bắp thịt cả người tăng gọn, khí tức lại lập tức tăng lên tới lục luyện trung kỳ, trường đao trong tay luồn vũ, đem bay vụt đến mũi tên toàn bộ đẩy ra. Không chỉ có là hắn, các Bạch Liên yêu nhân cũng đều tại quỷ dị trong gào thét, hoàn thành đề thăng, người người thực lực tăng gọn. Ta cổ hóa. Ngư Thiên Tịch ánh mắt nghiêm trọng. Bạch Liên giáo lại trong bất chi bất giác nuôi dưỡng nhiều huyết nục cổ như vậy. Bất quá, những giáo đồ này cũng chỉ là món ăn khai vị, cho dù ta cổ hóa sau, tối cường cũng không vượt qua thập luyện. Chân chính để cho hắn kinh hãi, vẫn là Sùng Huyền Hổ thân cái khác mấy người. Giống, Từ Long Tượng một cái đập vỡ vụn áo, chỗ cụt tay lại mang theo hai quả quả đấm lớn nhéo thịt, theo nhéo thịt nổ tung, hắn cái kia tay cụt bị vô tận xương máu bao phủ, lại quỷ dị mọc ra một đầu gầy nhỏ cánh tay. Tuy nói cánh tay kia cùng hắn khôi ngô thân hình cực không thành so sánh, nhưng đúng là dài ra mới cánh tay. Tay cụt mọc lại. Lâm gia gia chủ kinh hô. Không phải tay cụt mọc lại, chỉ là lợi dụng huyết nhục cổ bên trong sức mạnh, cưỡng ép nối liền thôi, không cách nào lâu dài. Lưu gia gia chủ lắc đầu. Lời tuy như thế, hắn thần sắc cũng vô cùng nghiêm trọng. Tất cả bởi vì Từ Long Tượng nguyên bản là có thực lực thiết cốt cấp bậc, mọc ra đầu thứ hai cánh tay sau, thực lực tăng vọt, mờ mờ ảo ảo đạt đến ngọc cốt cấp độ, coi là võ đạo đại gia phía dưới tối cường tồn tại một trong. Mọc ra đầu thứ hai cánh tay Từ Long Tượng, thực lực tổng hợp đống nhiên vượt qua đại bộ phận 12 luyện cường giả, đạt đến ngọc cốt cấp độ. Từ Long Tượng ầm vang gọi lên, một quyền quét về phía bên trái nóc nhà Đông Túc Quân. Hiu. Nhưng ngay tại hắn ra tay nháy mắt, một chi ngân tiễn phá không mà đến, ép thân hình hắn nhanh chóng tối lui, nhưng vẫn là bị ngân tiễn chảy ra ra mặt. Từ Long Tượng nhìn qua máy nhà đối diện, dương cung lắp tên Hoàng Văn Bằng, sắc mặt có chút phát trầm. Hắn không nghĩ tới, vị này huyện úy tiễn pháp kinh người như thế, vừa rồi nếu không phải trốn tránh kịp thời, chỉ sợ đã bị bắn bị thương. Lưu gia gia chủ bọn người cũng là thần sắc động dung. Bọn hắn biết Hoàng Văn Bằng tiện sạ, lại không nghĩ rằng lực sát thương càng như thế kinh người. Phải biết, Từ Long Tượng bây giờ thế nhưng là ngọc cốt thực lực cấp bậc, cư nhiên bị Hoàng Văn Bằng một tiễn xạ lui. Cái này há chẳng phải là nói, Hoàng Văn Bằng đã có bắn giết ngọc cốt 12 luyện thực lực. Hơn nữa, vừa rồi mũi tên kia, hắn tựa hồ còn chưa đem hết toàn lực. Khó trách hắn có lòng tin đem Bạch Liên yêu nhân một mẹ hút gọn. Chư vị Hoàng Văn Bằng không tiếp tục ra tay, mà là nhìn về phía túi đầu do dự Lưu gia gia chủ bọn người, còn xin chư vị trợ bản huyện ủy bình định diện định, đợi cho giết sạch bọn này tập nhân sau, bản huyện ủy nhất định sẽ vì chư vị mời công. Cứ việc mấy người đều biết đây là lời khách sáo, nhưng bọn hắn bây giờ cùng Hoàng Văn Bằng cũng là cột vào trên cùng một cái dây thừng châu chấu, căn bản không có tư cách cự tuyệt. Giết! Hoàng Văn Bằng bên người tứ đại thống lĩnh cùng nhau động, cùng nhau bộc phát 11 luyện đỉnh phong uy thế, giết hướng Bạch Liên yêu nhân. Không biết tự lượng sức mình, Từ Long Tượng nhanh chân nên tiếp Nam Thành thống lĩnh, đáy mắt tràn đầy đùa cợt cùng vẻ khinh thường. Mấy vị khác thống lĩnh cũng bị mặt khác năm tên Bạch Liên cường giả vây quanh. Thình thịch, chỉ là mấy chiêu sau đó, Nam Thành thống lĩnh liền bị Từ Long Tượng đánh liên tục lui về phía sau, trong miệng phun máu. Hoàng Văn Bằng khẽ nhíu mày, lại không có lại xuất hiện, bởi vì đối diện trong đám người Sùng Huyền Hổ đã để mắt tới hắn. Chết! Từ Long Tượng bạo hống một tiếng, đang muốn một quyền đem trọng thương Nam Thành thống lĩnh đánh nổ, lại bị nhất đạo Lam Sam thân ảnh ngăn trở. Yêu nhân chớ có can dỡ, bản gia chủ tới chiếu cố ngươi. Lại là Hồng Thừa Huyên quát lên một tiếng lớn, hạ chàng nên chiến Từ Long Tượng. Hai người đều là 12 luyện, thực lực không kém nhiều, quả nhiên là một hồi yêu chiến. Từ huyện nha môn phía trước con đường này, trực tiếp giết tới bên cạnh trên đường phố. Man Hùng, liền để lão phu đi thử một chút ngươi cân lượng. Lưu gia gia chủ tìm tới Hắc Phong trại đại đương gia Man Hùng. Lâm gia gia chủ thì đối đầu nhị đương gia Tiêu Trọng Hằng. Phương Hạc Đình cùng Ngư Thiên Tịch nhìn nhau, hai người phân biệt tại Bạch Liên trong cường giả chọn lấy một vị 12 luyện cường giả. Đá Lăn, Kim Đỉnh hai vị quán chủ cũng phân biệt chọn lựa một cái tả cổ hóa 12 luyện. Liên Hoàng Văn Bằng bên cạnh Hoàng A Bình cũng gia nhập vào chiến đấu, kéo lại một cái tả cổ sau 12 luyện. Tứ đại thống lĩnh thì giết hướng Hắc Sơn tặc đầu lĩnh. Chiến đấu toàn diện bùng phát. Tả cổ hóa sau Bạch Liên giáo đồ thực lực tăng gọn, ngạnh sinh sinh chọc thủng mưa tên phòng tuyến, cùng đông túc quân chém giết cùng một chỗ. Cương đao vào thịt châm đụng, cốt cách đứt gãy giòn vang. Sen lẫn thành một bộ huyết tinh tàn nhẫn luyện ngục bức tranh. Giao Đông Túc quân mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng đối mặt loại này không sợ chết yêu hóa địch nhân, dần dần rơi vào hạ phong. May mắn được ban ba nha dịch, cùng với các nơi vọt tới Ngư Long Bang, đuổi cá rút, cùng với các võ quán cao thủ tương trợ, mới không có bị giết đến bị bại. Mà đỉnh tiêm 12 luyện chiến đấu thì đều có các đấu pháp. Đến lúc này, trên sân duy hai không động người, chỉ có Sùng Huyền Hổ cùng Hoàng Văn Bằng. Quỷ dị chính là, hai người nhìn xem trước mắt chém giết, trên mặt đều lộ ra nụ cười tự tin, phản phất đều chắc chắn mình có thể thắng. Một bên khác, Phương Hạc Đình cuốn lấy một vị áo xám lão giả, lão giả kia khuôn mặt tiểu tụy, trên thân ẩn ẩn tản ra kỳ lạ mùi thối, một chút tới gần hắn võ giả, chỉ là nhẹ nhàng hít một hơi, liền sẽ ngất đi, sắc mặt biến thành màu đen. Ngươi độc, đối với ta không cần. Phương Hạc Đình một bộ thanh sam, thân pháp phiêu dật, đầu ngón tay ngưng khí, một chiêu hạc mổ trực kích ngược đối phương, liền phá vỡ người kia vẫn lấy làm kiêu ngạo độc trưởng. Có thể nói, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, liền chiếm thượng phong. Tại hắn cách đó không xa, Từ Long Tượng đang cùng Hồng Thừa bên chém giết, hai người bên cạnh chiến vừa đi, cách hắn càng ngày càng gần. Nhận lấy cái chết. Ngay tại Phương Hạc Đình chuẩn bị thừa thắng xông lên lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến hai tiếng hét to, trận kình phong như màn, trong nháy mắt bao phủ mà đến. Phương Hạc Đình mặt không biểu tình, hắn đã sớm tại phòng bị hai người này, tại bọn hắn ra tay lúc, trở tay chính là hai trường chụp ra. Bành! Bành! Hai cỗ hùng hồn bá đạo kinh lực, đồng thời theo lòng bàn tay thâm nhập vào trong cơ thể hắn, Phương Hạc Đình trực tiếp bị đánh lui mười mấy bước, khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng nhợt. Hắn nhìn xem người xuất thủ, tức giận quát lên, Hồng Thừa Uyên, ngươi dám phản bội? Vừa rồi tại sau lưng đánh lén hắn hai người, rõ ràng là Từ Long Tượng cùng Hồng Thừa Uyên. Từ Long Tượng ngược lại cũng thôi, vốn là Bạch Liên yêu nhân, nhưng Hồng Thừa Uyên thân là Hồng gia gia chủ, vậy mà cùng đối phương liên thủ đối phó chính mình, rõ ràng là phản bội Hắc Sơn Thành, gia nhập vào Bạch Liên giáo hàng ngũ. Hồng Thừa Uyên ngươi đang làm gì? Mau dừng tay! Lưu Lâm hai nhà gia chủ cũng là tức giận quá lớn. Mau dừng tay! Không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Kim Đỉnh, Đá Lăn hai đại võ quán chi chủ cũng là quá lớn. Hoàng Văn Bằng càng là sắc mặt rét run, không phải là bởi vì tổn thất một vị đỉnh tiêm chiến lực, mà là chán ghét bị người phản bội. Hồng Thừa Uyên mắt điếc hai ngơ, chỉ là nhìn chằm chằm Phương Hạc Đình. Lão tặc, ngươi cướp ta Hồng gia ngũ hoa mã còn đả thương bản gia cờ hở ủi bút chứng này, bản gia chủ đã sớm muốn theo người tính toán. Hồng Minh, nói với hắn lời vô ích gì, trước hết giết lao nhi này tính mệnh, vừa bạn báo thủ chặt tay ta. Từ Long Tượng gầm nhẹ một tiếng, trước tiên lao đến. Cùng lúc đó, Hồng Thừa Uyên cùng với áo xám lao giả cũng từ mặt khác hai cái phương hướng đánh tới, ba vị đỉnh tiêm 12 luyện liên thủ vây quanh Phương Hạc Đình. Lưu Lâm gia chủ bọn người thấy thế đều sắc mặt khó coi, cho dù là bọn hắn đối mặt ba cái đồng cấp bậc cường giả vây công, đó cũng là giữ nhiều lành ít, chớ nói chi là trọng thương chưa lành Phương Hạc Đình. Phương Hạc Đình xong, chỉ có Ngư Thiên Tịch thấy thế, cười lạnh một tiếng. Võ đạo đại gia há lại là dễ dàng như vậy giết? Quả nhiên, dù là Hồng Thừa Uyên ba người liên thủ, cũng chỉ là cùng Phương Hạc Đình chiến ngang tay. Mắt thấy đánh lâu không xong, Hồng Thừa Uyên đột nhiên cười gần nói, "Phương Hạc Đình ngươi bảo bối kia chân truyền đệ từ đâu? Còn tại Tô Biên a?" "Hắc hắc, ngươi chỉ sợ còn không biết, Trương Thuận đã đi Tô Biên, hắn cũng là tà cổ võ giả." "Khắc khắc, ta cũng đã phái một cái 11 luyện qua ngươi đệ tử kia, coi như thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có một con đường chết." Từ Long Tượng cũng là nhe răng cười. "Gì đó?" Phương Hạc Đỉnh run lên trong lòng. "Ta cổ sau Trương Thuận, ít nhất là 11 luyện cấp độ, lại thêm một cái khác 11 luyện, mặc dù có Đỗ Trọng hành tại, cũng bảo hộ không được bị thắng." "Gấp." Hồng Thừa Uyên cười khẳng khặc quá dị, vậy liền để ta đưa các ngươi sư đồ đoàn tụ a. Tại Phương Hạc Đình tâm thần xuất hiện sơ hở nháy mắt, Hồng Thừa Uyên từ lòng tượng hai người tăng tốc thế công, đánh Phương Hạc Đình liên tiếp lui ra phía sau. Nhưng ngay tại hai người chuẩn bị vận dụng sát chiêu kết Phương Hạc Đình lúc, giống như cảm giác được gì đó, đồng thời nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, Phương Hạc Đình một quyền đánh ra, hư không đều bị đánh ra màu trắng khí lãng, nhất đạo kinh người hạt đều, tại ba người bên thai vang lên, cái kia áo xám lao giả né tránh không kịp, bị một quyền đánh nổ đầu người, óc băng liệt, trở thành toàn trường thứ nhất bỏ mình 12 luyện cường giả. Chậc chậc, thật không hổ là chân ý Hồng Thừa Uyên, đáy mắt thoáng qua một vòng kiếm kỵ, nhưng nụ cười càng nồng đậm, bất quá, lấy thực lực ngươi bây giờ, một chiêu chính là cực hạn của ngươi, kế tiếp là tử kỳ của ngươi. Phương Hạc Đình không nói, chỉ là phóng tới Hồng Thừa Uyên. Hừ, lão tặc, cho là bản gia chủ sợ ngươi sao? Hồng Thừa Uyên gầm nhẹ một tiếng, lỗ chân lông lập tức phun mạnh ra huyết sắc sương mù, những cái kia sương mù tại trên da phát họa ra vảy cá hình dáng đường vân. Hồng Thừa Uyên hai mắt trở nên đỏ thẫm, giống như biến thành nửa người nửa yêu quỷ dị tồn tại, khí tức yêu dị, so với tà cổ hóa từ long tượng, đều chỉ mạnh không yếu. Chỉ một trường liền bức lui Phương Hạc Đình, đánh hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn. Ngươi quả nhiên vẫn là đi đến một bước này. Phương Hạc Đình than nhẹ một tiếng, tựa hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Yêu hóa. Lưu Lâm mấy người gia chủ thấy thế, cũng là kinh hãi không thôi. Yêu hóa cùng tà cổ hóa có chút tương tự, cũng là mượn nhờ nguyên bản không thuộc về mình sức mạnh tới tăng cường tự thân, thuộc về tà môn ma đạo. Bởi vì không phải mình chậm rãi tu luyện tới, loại lực lượng này tất nhiên có thể trong thời gian ngắn tăng cao thực lực, nhưng cũng dễ dàng mất khống chế. Hơn nữa, còn dễ dàng ăn mòn người lý trí, để cho người ta biến thành một cái chỉ biết giết hại yêu vật. Không tốt. Ngư Thiên Tịch thấy cảnh này, run lên trong lòng, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Lan đi. Hắn quát lên một tiếng lớn, thiên cơ kình toàn lực hành động. Nhưng đối diện Bạch Liên giáo cường giả cũng ý thức được gì đó, liều mạng bị đả thương cũng gắt gao ngăn chặn Ngư Thiên Tịch, không để hắn đi tới Phương Hạc Đỉnh chỗ khu vực. Phương Hạc Đỉnh, ngươi chính là thứ nhất chết ở bản gia chủ yêu hóa trạng thái dưới cường giả. Hồng Thừa Uyên nét miệng lên một vòng nhe răng cười, thừa dịp từ lòng tượng kiểm chế lại Phương Hạc Đỉnh lúc, duỗi ra cái kia tựa như ưng chảo giống như, mọc ra bén nhọn móng tay năm ngón tay, ngang tàng chụp vào Phương Hạc Đỉnh đầu người. Nhưng vào lúc này, sau lưng của hắn đột nhiên hiện ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức, cả kinh hắn đem nguyên bản đánh về phía Phương Hạc Đỉnh một chảo, trở tay chụp vào sau lưng. Tiếp đó, còn không có bắt được đối phương, cổ tay liền bị một tay nắm một mực bóp chặt, không cách nào chuyển động. Không đợi hắn thấy rõ đối phương bộ dáng, phốc phốc, đối phương tay phải như thiểm điện nô ra, xuyên qua bộ ngực hắn yêu hóa phòng ngự, trực tiếp cắm vào lồng ngực hắn. Hồng Thừa Uyên chỉ cảm thấy tim mát lạnh, túi đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy hắn chậm rãi móc ra một khỏa vẫn khiêu động đấm máu chi vật. Đồng thời, bên hai mới truyền đến đối phương cái kia tựa như ác ma một dạng than nhẹ, người mới vừa nói gì đó. Chương 107, mắt đỏ thống lĩnh, đại chiến kết thúc. Một, chương 107, mắt đỏ thống lĩnh, đại chiến kết thúc. Một, đáng chết Hoàng Văn Bằng. Phương Hạc Đình không để ý tới thể nội vết thương cũ, toàn lực thôi động đồng lai mịt mờ, nhanh chóng hướng về Ngụy Thắng đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Hy vọng còn kịp. Mấy tức sau, Phương Hạc Đình đi tới ngõ tối không xa, vừa mới bắt gặp Ngụy Thắng mặt đối với Sùng Huyền Hổ, không lùi mà tiến tới, đầu tiên xuất thủ một màn. Không thể Phương Hạc Đình thần sắc lo lắng, vừa muốn hét lớn ngăn cản, nhưng một giây sau, cánh tay hắn đột nhiên dừng tại giữa không trung. Lệ, nhất đạo thanh thúy vang dội hạt kêu âm thanh, chợt tại hắn bên hai, tại toàn bộ ngõ tối bầu trời quanh quẩn. Cái này Phương Hạc Đình con ngươi đột nhiên co rụt lại, viên mãn hạc ảnh phủ không. Bạch Hạc chân ý. Gì đó? Bên kia Sùng Huyền Hổ cũng là bất ngờ, nhưng hắn trung quy là võ đạo đại gia, lúc phát giác được nguy hiểm, cấp tốc tránh đi yếu hại, cánh tay phải bung lên, đưa ngang trước người, đồng thời có đại lượng xương máu trước người tạo dựng ra tầng tầng huyết sắt che chắn. Phanh! Quyền rơi, che chắn tầng tầng bạo thoái, Sùng Huyền Hổ cả người đánh bay mấy chục mét sau, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cánh tay phải bất lực rủ xuống tới. Rõ ràng thụ cực nặng thương, nhưng so sánh với thương thế trên người, càng làm cho hắn khiếp sợ là chân ý, ngươi vậy mà nắm giữ chân ý. Sùng Huyền Hổ nhìn qua Ngụy Thắng, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. 12 luyện thành nắm giữ chân ý, đừng nói tại Hắc Sơn Thành, coi như phóng nhãn toàn bộ tứ thủy phủ, đó cũng là phượng mao lân rắc một dạng tồn tại. Ngụy Thắng nhìn chằm chằm Sùng Huyền Hổ thụ thương cánh tay phải, khẽ nhíu mày. Vậy mà không thể đánh nổ. Sùng Huyền Hổ phát giác được ánh mắt của hắn, hừ lạnh nói, ngươi cái này mới nhập môn chân ý, cũng nghĩ làm bị thương bản phó đại chủ. Ngụy Thắng cũng nói, dưới chân khí lãng đột nhiên nổ tung, thân hình đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Sùng Huyền Hổ quyền đến, hạc tiêu đại tác. Dù là Sùng Huyền Hổ đã sớm chuẩn bị, vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng, phản ứng trì hoãn một kia, bị thúc ép lại lần nữa vung tay ngăn cản. Phanh! Sùng Huyền Hổ cánh tay phải cuối cùng không thể bảo trụ, dưới một quyền này, từng khúc vỡ nát. Ngụy Thắng đang muốn thừa thắng xông lên, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, vội vàng lấy ra trở về hạc đan đan bảo. Khắc khắc, kinh lực tiêu hao hết ta. Kế tiếp liền đến phiên Sùng Huyền Hổ kiệt cười một tiếng, hắn lời còn chưa dứt, sau lưng thình lình truyền đến quát to một tiếng, yêu nhân, mau tới nhận lấy cái chết. Lại là Phương Hạc Đình bay lượn xuống, bàn chân vừa bận dẫm ở vừa muốn bò dậy Hoàng Văn Bằng trên đầu. Mượn lực dựng lên trong nháy mắt, phanh một tiếng, Hoàng Văn Bằng đầu người giống như bị tảng đá lớn ép qua trứng gà, trong nháy mắt nổ tung, óc văng khắp nơi. Phương Hạc Đình giống như chưa tỉnh, một tay hiện lên hạt chảo, mang theo lăng lệ kình phong, chụp vào Sùng Huyền Hổ cái óc. Sùng Huyền Hổ sắc mặt biến hóa, cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm, bị thúc ép quay người lại nên địch. Nhưng cùng với trong lúc nhất thời, Ngụy Thắng công kích cũng từ sau người đánh tới, tiền hậu giáp kích, hai đạo hạc tiêu đồng thời trong đầu vang dội. Phanh, phanh. Sùng Huyền Hổ ở chính diện ý đồ dùng chân trái đón lấy Phương Hạc Đình một quyền, nhưng chịu đến hạc kêu âm thanh ảnh hưởng, chậm nửa nhịp, bị một quyền đánh trúng ngực. Đồng thời, sau lưng một quyền kia cũng rắn rắn chắc chắc nện ở trên lưng. Phốc, phốc, trước ngực phía sau lưng, một trước một sau, trong nháy mắt xuất hiện hai cái lớn chừng miệng chén huyết động. Bên trong tạng khí, có thể thấy rõ ràng. Xung huyến hổ máu phun phè phè, khí tức chợt hạ xuống, vẫn như trước không có ngã xuống, chỉ là thần sắc vô cùng bị đè nén. Nghĩ hắn đường đường tứ thủy đà phó đà chủ, ba bẩn đại gia, còn không có ra tứ thủy, bị mắt đỏ đánh rất cảnh giới thì cũng thôi đi. Thật vất vả dựa vào huyết đục địa chi lực, đem thực lực khôi phục lại hai bẩn, vốn cho rằng đủ quét ngang Hắc Sơn thành hết thảy cao thủ. Lại không nghĩ rằng, đầu tiên là gặp phải hoàng gia chân ý tiễn, tiếp đó lại bị hai cái nắm giữ chân ý ra hỏa tiền hậu giáp kích. Có lầm hay không? Không phải nói Hắc Sơn thành chỉ là cằn cỗi vùng đất xa xôi, 12 luyện đã là đỉnh tiêm, như thế nào lập tức bước lên hai cái nắm giữ chân ý cường giả? Con mẹ nó toàn bộ để cho chính mình đụng phải. Cái này cũng chưa chết. Ngụy Thắng kinh hãi. Hắn cùng với Lao Phương liên thủ, trước sau vận dụng 4 lần biên mãn hạc ảnh phù không đổi lại ngọc cốt cường giả, cho cốt cũng không biết bị dương bao nhiêu lần, xung huyền hổ thế mà chỉ là trọng thương. Quả nhiên, võ đạo đại gia quá khó giết. Nếu không phải nắm giữ bạch hạc chân ý, lấy chính mình hiện nay tu vi, chỉ sợ liền đối thủ phòng ngự đều không phá nổi. Đây là các ngươi bức ta sùng huyền hổ bạo hống một tiếng, một tay đem huyết đục địa cắm ở trong ngực huyết đục bên trong. Bành! Trong chốc lát, quanh người hắn bộc phát ra kinh người huyết sát khí tức, còn có đại lượng huyết sát sợi tơ từ ngực huyết động chui ra, hướng về Ngụy Thắng, Phương Hạc đỉnh quân đi, ép bọn hắn liên tục lui về phía sau. Đây chính là huyết đục cổ, một khi bị hắn tận thân, xâm nhập, liền muốn phân tâm chấn áp, ảnh hưởng thực lực phát huy. Hô! Ngay tại hai người lui ra phía sau lúc, cái kia vô số nhỏ bé tơ máu, dọc theo sùng huyền hổ trước ngực phía sau lưng huyết động biên giới đi tuyến, giống như là ngoại khoa giải phẫu khâu lại. Rất nhanh liền đem hai cái huyết động cho khâu lại ở cùng lúc đó, lại lượng xương máu tại hắn chỗ cụt tay hội tụ, thoáng qua liền mọc ra hai đầu mới cánh tay. Lại cùng từ long tượng loại kia dựa vào đẽo thịt miễn cưỡng sinh ra mô phỏng chi giả khác biệt, xung huyền hổ mới dài hai đầu cánh tay, vô luận là kích thước, vẫn là lớn nhỏ, đều cùng trước kia cánh tay gần như giống nhau như lúc. Dung cổ đại pháp. Phương Hạc Đình con ngươi ngưng lại, ngươi vậy mà không tiếc hao tổn nguyên khí cùng tuổi thọ, thi triển như thế cấm thuật. Chỉ cần có thể giết chết các ngươi, lại lấy huyết nhục cổ thôn vệ các ngươi huyết nhục tinh hoa, hết thảy liền cũng là đáng giá. Xung huyền hổ giữ tợn cười to. Chỉ là mấy hơi thời gian, hắn không chỉ đoạn chi trọng tụ, ngay cả tu vi cũng khôi phục ba bẩn đại gia đình phong, toàn thân tản ra viễn siêu lúc trước gấp mấy lần kinh người vì thế. Đáng chết. Nguyên bản vốn đã ăn vào huyền xa dịch, đang tại bổ sung kinh lực Phương Hạc Đỉnh thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn mắt liếc bên cạnh Ngụy Thắng sau, trong mắt lập tức có quyết ý ta tới đoạn hậu, người đi trước. Phương Hạc Đỉnh khẽ quát một tiếng, quanh thân khí huyết bộc phát, nhưng sắc mặt lại càng tái nhợt, mãi đến khí tức đạt đến ba bẩn đại gia cấp độ lúc, hắn ngang tàng ra tay, lại lần nữa đánh ra một quyền hạc ảnh phù không. Xung huyền hổ nửa người lập tức bị đánh ra một cái so với trước kia càng lớn huyết động, nhưng rất nhanh liền có tơ máu khâu lại, khôi phục như lúc ban đầu. Đừng vùng đấy nữa, chỉ cần huyết nhục bia còn tại, bản phó đà chủ chính là giết không chết. Xung huyền hổ một mặt đắc ý cười to, thần sắc treo tức nhìn qua Ngụy Thắng cùng Phương Hạc Đỉnh giống như tại nhìn hai cái chuột. Phải không? Âm thanh bình thản, đột nhiên từ xung huyền hổ thân sau vang lên. Ân. Xung huyền hổ trong lòng cả kinh, vừa muốn quay đầu, chợt cảm thấy cổ mắt lạnh. Ngay sau đó, một hồi trời đất quay cuồng sau đó, hắn thấy được phía sau mình, cao hơn chính mình nửa cái thân vị trong hư không. Chẳng biết lúc nào thêm ra một cái mắt đỏ thanh niên. Thanh niên cầm kiếm mà đứng, trên mũi kiếm còn có huyết dịch nhỏ xuống. Là Sùng Huyền Hổ há miệng muốn nói cái gì, lại không phát ra được thanh âm nào. Một giây sau, cái kia thật cao ném đi đầu người, tựa như bay lên không pháo hoa, ở vang nổ tung. Tính cả cỗ kia không đầu thi thể, cũng cùng theo nổ tung, huyết nục vang khắp nơi, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, tại chỗ chỉ để lại một khối tia sáng ảm đạm huyết nục địa. Mắt đỏ thanh niên nhíu mày, cực kỳ chán ghét vung tay lên, đem vậy để cho Bạch Liên yêu nhân coi như chân bảo huyết nục địa. Khu trục xuất mười mấy mét bên ngoài là hắn. Ngụy Thắng thấy rõ mắt đỏ thanh niên tướng mạo sau, không khỏi ánh mắt ngưng lại. Người này không là người khác, đúng là hắn trước đó không lâu tại nội thành Châu cửa thành đụng tới lạ lẫm gia hỏa. Lúc đó chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, bây giờ khoảng cách gần nhìn kỹ phía dưới, Ngụy Thắng biểu lộ có chút quái dị. Nữ, không có hầu kết, khí chất âm nhu, cơ ngực lớn sung mãn. Mà liên tại Ngụy Thắng đánh giá nữ giả nam trang mắt đỏ nữ từ lúc, cái sau cũng tại đánh giá hắn, một đôi tựa như hồng ngọc con mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, không nghĩ tới còn có thể gặp được ngươi. Nghe nói như thế, Ngụy Thắng mặt không biểu tình, trong lòng lại là cả kinh. Đây vẫn là hoán hình quyết viên mãn sau, lần thứ nhất bị người ở trước chương 107, mắt đỏ thống lĩnh. Đại chiến kết thúc. 2, chương 107, mắt đỏ thống lĩnh. Đại chiến kết thúc. 2, mặt nhận ra. Nhưng nghĩ đến, đối phương có thể dễ dàng trấn sát ba bẩn đại gia cấp độ sùng huyền hổ có thể nhìn ra chính mình ngụy trang, cũng là hợp tình hợp lý. Không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải trùng đồng vệ mắt đỏ đại nhân, lão hủ Thiên Thủy Tình Hạc một mạch Phương Hạc Đỉnh xin hỏi đại nhân xưng hô như thế nào. Phương Hạc Đỉnh tiến lên một bước, đem Ngụy Thắng ẩn ẩn bảo hộ ở sau lưng. Chắp tay thi lễ nói, "Trung đồng bệ." Ngụy Thắng thần sắc hơi dị, lúc này mới chú ý tới đối phương quần áo, đích xác cùng Ngư Lân các ghi lại trung đồng bệ có chút tương tự. Người khoác vần đen kim tuyến may huyền lang áo khoác, một bộ đen như mực vân vân áo, lấy bạch ngọc đai lưng cùng nhau buộc, bào trước dùng dây mực phát họa ra nhiều loại dị thú đồ án. Trong đó chỗ dễ thấy nhất, còn muốn kể tới nơi ngực. Nơi đó có đặc thủ sợi tơ thêu lên một đôi màu đỏ trung đồng. Đây chính là đại ngu cẩm y liễu vệ. Cứ việc tên khác biệt, nhưng trung đồng vệ chức trách, cùng tiếp trước tại trong phim truyền hình nhìn thấy cẩm y liễu vệ có chút tương tự. Đế vương chi tiên, thay thiên tử tuần sát hai kinh 13 hành tinh. giám sát bách quan, trấn áp tông môn, tiền trạm hậu đấu, hoàng quyền đặc cách, chính là đại ngu rất nhiều trong nha môn, danh tiếng hung ác nhất bạo lực cơ quan. Mà trung đồng vệ chỉ là một cái gọi chung, nội bộ bên trong còn có kỹ lượng hơn phân chia, bạch đồng, mắt đen, mắt đỏ. Trong đó, bạch đồng vệ căn bản là 12 luyện, mắt đen đại bộ phận cũng là võ đạo đại gia cấp độ. Mắt đỏ đại bộ phận là tông sư, hoặc là chấp trưởng nhất phủ vệ sở thống lĩnh, thực lực có thể so với tông sư tồn tại. Nói cách khác, trước mắt nữ nhân cho dù không phải tông sư, cũng là vị thực lực sánh vai tông sư tồn tại. Lão Phương. Đúng lúc này, Ngụy Thắng phía sau hai người, một thanh âm từ xa mà đến gần truyền đến. Ngụy Thắng quay đầu, liền thấy Ngư Thiên Tịch lao nhanh bay lượn mà đến. Đi tới gần sau, mắt thấy Ngụy Thắng Phương Hạc Đình bình yên vô sự, không cùng mắt đỏ nữ tử phát sinh xung đột, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói, "Trung thống lĩnh, hai vị này cũng là thuộc hạ hảo hữu. Lão Phương, vị này chính là chúng ta An Dương hành tỉnh An Dương thành trùng đồng vệ sở thống lĩnh Trung Dư Vi đại nhân Phương Hạc Đình." Nghe được chung rời cái này cái dòng họ sau, sắc mặt liền hơi hơi biến hóa phía dưới. Đợi đến nghe được cuối cùng, càng là thần sắc đại biến. Hắn vốn cho rằng, trước mắt mắt đỏ nữ tử là tứ thủy phủ trùng đồng vệ sở thống lĩnh, tuyệt đối không nghĩ tới, lại là An Dương thành trùng đồng vệ sở thống lĩnh. Một cái chỉ là phổ thông phụ thành vệ sở thống lĩnh, một cái lại là tỉnh thành vệ sở thống lĩnh, nhìn xem cũng là thống lĩnh, địa vị lại là khác biệt một trời một vực. Càng quan trọng chính là, nàng họ Trung, cái họ này tại trong trùng đồng vệ, thế nhưng là cái nào đó cấm kỵ nhân vật chuyên trúc. Nguyên lai là Trung thống lĩnh ở trước mặt, tiểu lão nhân mắt vụ vẻ, có mắt không biết Thái Sơn. Phương Hạc Đình vội vàng ôm quyền hành lễ, Ngụy Thắng cũng đi theo hành lễ. "Lão Ngư, ngươi nếu đã tới, ngươi đi tuyên bố kết quả a." Trung Dư Vi vung tay lên, cái kia huyết đục địa liền rơi vào trước mặt Ngư Thiên Tịch, lại bị một tầng vô hình kình lực bao phủ, phản phất bị phong ấn lại. "Là." Ngư Thiên Tịch dẫn huyết đục địa đi tới trong khi giao chiến, âm thanh truyền khắp toàn trường, thủ lĩnh đạo tặc Sùng Huyền Hổ đã bị mắt đỏ đại nhân chém giết. "Các ngươi còn không thúc thủ chịu trói?" "Gì đó? Đây không có khả năng. Phó đại chủ thế nhưng là võ đạo đại gia, lại có huyết đục địa hộ thân, làm sao lại chết?" "Không tệ. Nhất định là giả. Phía trước cái kia mắt đỏ thống lĩnh cũng chỉ là đả thương phó đại chủ mà thôi, không có khả năng chết giết. Đại gia tỉnh táo, tuyệt đối không nên bị bọn hắn lừa gạt." Rất nhiều Bạch Liên yêu nhân vừa mới bắt đầu căn bản không tin, nhưng theo Ngư Thiên Tịch giơ lên cái kia bị phong ấn huyết đục bia lúc, mới sắc mặt đại biến. Này bia chính là phân đà trọng bảo, phó đại chủ liền xem như bỏ mình, cũng sẽ không để nó di thất. Nhưng nó lại rơi tại quan phủ trong tay. Chẳng lẽ phó đại chủ thật đã chết rồi? Khủng hoảng cấp tốc lan tràn đến mỗi một cái Bạch Liên yêu nhân trong lòng, ra tay lúc lực đạo, phản phất cũng bị suy yếu rất nhiều. Trái lại nội thành các phương thế lực cường giả, lại là sĩ khí tăng mạnh, chiến lực tăng mạnh. Vốn là còn tại khổ đấu Lưu Lâm hai nhà gia chủ, cùng với Đá Lăn, Kim Đỉnh Võ Quán quán chủ, càng là bộc phát ra chiến lực kinh người, đánh đối thủ liên tục lui về phía sau, chạy trối chết. Rất nhanh, Bạch Liên yêu nhân đã bị đánh toàn tuyến tan tác, dẫm lên khác yêu nhân thi thể, hoảng hốt hướng về ngoại thành bỏ chạy. Giết. Nhưng mà, nội thành các phương thế lực cường giả cũng không có dừng tay dự định, theo đuổi không bỏ. Kéo dài đến hơn một canh giờ, trận đại chiến này cuối cùng chuẩn bị kết thúc. Bạch Liên yêu nhân lưu lại một lộ thi thể, cuối cùng công thành hơn 500 tên hoạch tâm tinh nhuệ, chỉ có 40, 50 người miễn cưỡng chạy ra ngoài. Hắc Phong trại thảm hại hơn, ngoại trừ nhị đương gia Tiêu Trọng Hàng may mắn đào thoát, bao quát đại đương gia ở bên trong rất nhiều sơn tặc đều bị chém giết tại trong thành. "Chúng ta bái kiến thống lĩnh đại nhân." Đại chiến kết thúc, Lưu Lâm hai nhà gia chủ, Đá Lăn quán chủ bọn người, liền ngựa không dừng vó đến đây huyện nha bái kiến Trung Dư Vi, thái độ vô cùng cung kính. Đông Ngũ Hầu cũng tại trong đám người. Trận chiến này, Đông Túc quân tổn thất nặng nề, hơn 260 người trực tiếp chết trận một nửa, chỉ còn lại hơn 100 người. Bốn khu thống lĩnh chết ba cái, liền một mình hắn sống tiếp được, nhưng cũng bị chặt đứt một tay. Không chút nào khoa trương mà nói, đêm nay một trận chiến này là thật là thắng thảm, nhưng tốt xấu là thủ thắng. Hắn nhìn quanh một tuần, đang muốn đem cái này tin tức tốt nói cho công tử, lại không có nhìn thấy nhà mình công tử thân ảnh, đáy lòng lạc đang một chút, ngừng lại có loại dự cảm không tốt. "Xin hỏi thống lĩnh đại nhân, nhà ta huyện úy đại nhân ở đâu?" Đông Ngũ Hầu cả gan hỏi một câu. Ngụy Thắng lặng lẽ mắt liếc Phương Hạc Đỉnh cái sau mặt không biểu tình. Trung Dư Vi thản nhiên nói, "Hoàng Văn Bằng tư tung Bạch Liên yêu nhân vào thành, cố tình vi phạm, tội thêm một bậc." Nhớ tới hắn Sùng Huyền Hổ một trận chiến bên trong đồng quy vu tận, bản thống lĩnh liền không giúp đỡ truy cứu. Trở lại phủ thành, nói cho hoàng gia gia chủ, cỡ nào dạy bảo tộc nhân, nếu lại xuất hiện như thế hậu bối, bản thống lĩnh đính hôn đến hoàng gia với tội. Cứ việc trong lòng sớm đã có đoán trước, nhưng nghe được Trung Dư Vi lời nói sau, Đông Ngũ Hầu vẫn là sắc mặt trắng nhợt, cảm giác trời đều sụp rồi. Thậm chí, liền cuối cùng như thế nào rời đi cũng không biết. Ngụy Thắng có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Không nghĩ tới, nàng vậy mà lại ở trên việc này vì Phương Hạc Đỉnh che lấp. "Tiểu tử, lần này vi sư xem như dính ngươi ánh sáng." Ngụy Thắng bên tai truyền đến Phương Hạc Đình yếu ớt rồi ở môi âm thanh. Ngụy Thắng nhìn hắn một cái, Phương Hạc Đình miệng không nhúc đích, nhưng thanh âm mới vừa rồi lại truyền tới. Thu âm thành tuyến, võ đạo đại gia mới có thể nắm giữ truyền âm thủ đoạn. Đối với Lão Phương biết cái này, Ngụy Thắng cũng không hiếm lạ. Hắn kinh ngạc là Lão Phương nói dính chính mình quăng, là gì tình huống? "Lão Ngư, sau này sự tình ngươi tới xử lý." Trung Dư Vi đem sự tình giao cho Lão Ngư sau, quay người rời đi. Đợi nàng sau khi đi, mọi người tại đây đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không có cách nào. Đối mặt một vị hư hư thực thực tông sư cấp bậc tồn tại, cổ áp lực vô hình kia, đơn giản có thể khiến người ta ngạt thở. Theo Trung Dư Vi vừa đi, Lưu Lâm gia chủ bọn người lập tức vây quanh Lão Ngư cùng Lão Phương nghe ngóng tin tức. Dù sao, Vừa rồi chính là hai người bọn họ trước hết nhất nhìn thấy Trung thống lĩnh, trong thời gian này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngụy Thắng vốn định mang thụ thương lão Phương một khối đi, thấy hắn bị vây lại, đành phải coi như không có gì, nên rời đi trước. Hắn muốn lập tức trở về Tô Biên. Một mặt là lo lắng đệ đệ an nguy, lại có chính là thứ ở trên thân quá nhiều, hắn đã không kịp chờ đợi muốn liếm bao hết. 107, mắt đỏ thống lĩnh, đại chiến kết thúc, đáng chết Hoàng Văn Bằng. Phương Hạc Đình không để ý tới thể nội vết thương cũ, toàn lực thôi động đồng lai mịt mờ, nhanh chóng hướng về Ngụy Thắng đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Hy vọng còn kịp. Mấy tức sau, Phương Hạc Đình đi tới ngõ tối không xa, vừa mới bắt gặp Ngụy Thắng mặt đối với Sùng Huyền Hổ, không lùi mà tiến tới, đầu tiên xuất thủ một màn. Không thể Phương Hạc Đình thần sắc lo lắng, vừa muốn hét lớn ngăn cản, nhưng một giây sau, cánh tay hắn đột nhiên dừng tại giữa không trung. Lệ, nhất đạo thanh thúy vang dội hạc kêu âm thanh. Chương 107, mắt đỏ thống lĩnh, đại chiến kết thúc. 3, chương 107, mắt đỏ thống lĩnh, đại chiến kết thúc. 3, chợt tại hắn bên hai, tại toàn bộ ngõ tối bầu trời quanh quẩn. Cái này Phương Hạc Đình con ngươi đột nhiên co rụt lại, viên mãn hạc ảnh phủ không. Bạch Hạc chân ý, gì đó. Bên kia Sùng Huyền Hổ cũng là bất ngờ, nhưng hắn trung quy là võ đạo đại gia, lúc phát giác được nguy hiểm, cấp tốc tránh đi yếu hại, cánh tay phải bung lên, đưa ngang trước người, đồng thời có đại lượng xương máu trước người tạo dựng ra tầng tầng huyết sắt che chắn. Phanh, quyền rơi, che chắn tầng tầng bạo thoái, Sùng Huyền Hổ cả người đánh bay mấy chục mét sau, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, cánh tay phải bất lực rủ xuống tới, rõ ràng thụ cực nặng thương, nhưng so sánh với thương thế trên người, càng làm cho hắn khiếp sợ là chân ý, ngươi vậy mà nắm giữ chân ý. Sùng Huyền Hổ nhìn qua Ngụy Thắng, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. 12 luyện thành nắm giữ chân ý, đừng nói tại Hắc Sơn Thành, coi như phóng nhãn toàn bộ tứ thủy phủ, đó cũng là phượng mao lân rắc một dạng tồn tại. Ngụy Thắng nhìn chằm chằm Sùng Huyền Hổ thụ thương cánh tay phải, khẽ nhíu mày. Vậy mà không thể đánh nổ. Sùng Huyền Hổ phát giác được ánh mắt của hắn, hừ lạnh nói, ngươi cái này mới nhập môn chân ý, cũng nghĩ làm bị thương bản phó đà chủ. Ngụy Thắng cũng nói, dưới chân khí lãng đột nhiên nổ tung, thân hình đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Sùng Huyền Hổ quyền đến, hạc kêu lại tác. Dù là Sùng Huyền Hổ đã sớm chuẩn bị, vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng, phản ứng chỉ hoãn một kia, bị thúc ép lại lần nữa vung tay ngăn cản. Phanh! Sùng Huyền Hổ cánh tay phải cuối cùng không thể bảo trụ, dưới một quyền này, từng khúc vỡ nát. Ngụy Thắng đang muốn thừa thắng xông lên, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, vội vàng lấy ra trở về hạc đan đan bảo. Khắc khắc, kinh lực tiêu hao hết ta. Kế tiếp liền đến phiên Sùng Huyền Hổ kiệt cười một tiếng, hắn lời còn chưa dứt, sau lưng thình lình truyền đến quát to một tiếng, yêu nhân, mau tới nhận lấy cái chết. Lại là Phương Hạc Đình bay lượn xuống, bàn chân vừa bận dẫm ở vừa muốn bò dậy Hoàng Văn Bằng trên đầu, mượn lực dựng lên trong nháy mắt, phanh một tiếng, Hoàng Văn Bằng đầu người giống như bị tảng đá lớn ép qua trứng gà, trong nháy mắt nổ tung, óc văng khắp nơi. Phương Hạc Đình giống như chưa tỉnh, một tay hiện lên hạc trảo, mang theo lăng lệ kình phong, chụp vào Sùng Huyền Hổ cái óc. Sùng Huyền Hổ sắc mặt biến hóa, cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm, bị thúc ép quay người lại nên địch, nhưng cùng với trong lúc nhất thời, Ngụy Thắng công kích cũng từ sau người đánh tới, tiền hậu giáp kích, hai đạo hạc kêu đồng thời trong đầu vang dội. Phanh, phanh. Sùng Huyền Hổ ở chính diện ý đồ dùng chân trái đón lấy Phương Hạc Đình một quyền, nhưng chịu đến hạc kêu âm thanh ảnh hưởng, chậm nửa nhịp, bị một quyền đánh trúng ngực. Đồng thời, sau lưng một quyền kia cũng rắn rắn chắc chắc nện ở trên lưng. Phúc, phúc, trước ngực phía sau lưng, một trước một sau, trong nháy mắt xuất hiện hai cái lớn chừng miệng chén huyết động. Bên trong tạng khí có thể thấy rõ ràng. Sùng Huyền Hổ máu phun phè phè, khí tức chợt hạ xuống, vẫn như trước không có ngã xuống, chỉ là thần sắc vô cùng bị đè nén. Nghĩ hắn đường đường tứ thủy đà phó đà chủ, ba bẩn đại gia, còn không có ra tứ thủy, bị mắt đỏ đánh rất cảnh giới thì cũng thôi đi. Thật vất vả dựa vào huyết đục địa chi lực, đem thực lực khôi phục lại hai bẩn, vốn cho rằng đủ quét ngang Hắc Sơn Thành hết thảy cao thủ. Lại không nghĩ rằng, đầu tiên là gặp phải hoàng gia chân ý tiễn, tiếp đó lại bị hai cái nắm giữ chân ý ra hỏa tiền hậu giáp kích. Có lầm hay không? Không phải nói Hắc Sơn Thành chỉ là cằn cỗi vùng đất xa xôi, 12 luyện đã là đỉnh tiêm, như thế nào lập tức bước lên hai cái nắm giữ chân ý cường giả? Con mẹ nó toàn bộ để cho chính mình đụng phải. Cái này cũng chưa chết. Ngụy Thắng kinh hãi. Hắn cùng với Lao Phương liên thủ, trước sau vận dụng 4 lần viên mãn hạc ảnh phù không đổi lại ngọc cốt cường giả. Cho cốt cũng không biết bị dương bao nhiêu lần, Sùng Huyền Hổ thế mà chỉ là trọng thương. Quả nhiên, võ đạo đại gia quá khó giết. Nếu không phải nắm giữ Bạch Hạc chân ý, lấy chính mình hiện nay tu vi, chỉ sợ liền đối thủ phòng ngự đều không phá nổi. Đây là các ngươi bức ta. Sùng Huyền Hổ bạo hống một tiếng, một tay đem huyết đục địa cắm ở trong ngực huyết đục bên trong. Oanh! Trong chốc lát, quanh người hắn buộc phát ra kinh người huyết sát khí tức, còn có đại lượng huyết sát sợi tơ từ ngực huyết động chui ra, hướng về Ngụy Thắng, Phương Hạc Đỉnh cuốn đi, ép bọn hắn liên tục lui về phía sau. Đây chính là huyết đục cổ, một khi bị hắn tận thân xâm nhập, liền muốn phân tâm trấn áp, ảnh hưởng thực lực phát huy. Hô, ngay tại hai người lui ra phía sau lúc, cái kia vô số nhỏ bé tơ máu, dọc theo Sùng Huyền Hổ trước ngực phía sau lưng huyết động biên giới đi tuyến, giống như là ngoại khoa giải phẫu khâu lại, rất nhanh liền đem hai cái huyết động cho khâu lại. Ở cùng lúc đó, đại lượng xương máu tại hắn chỗ cụt tay hội tụ, thoáng qua liền mọc ra hai đầu mới cánh tay. Lại cùng từ long tượng loại kia dựa vào đẽo thịt miễn cưỡng sinh ra mô phỏng chi giả khác biệt, Sùng Huyền Hổ mới dài hai đầu cánh tay, vô luận là kích thước, vẫn là lớn nhỏ, đều cùng trước kia cánh tay gần như giống nhau như lúc. Dung cổ đại pháp. Phương Hạc Đình con ngươi ngưng lại, ngươi vậy mà không tiết hao tổn nguyên khí cùng tuổi thọ, thi triển như thế cấm thuật, chỉ cần có thể giết chết các ngươi, lại lấy huyết đục cổ thôn vệ các ngươi huyết đục tinh hoa, hết thể liền cũng là đáng giá. Sùng Huyền Hổ giữ tận cười to, chỉ là mấy hơi thời gian, hắn không chỉ đoạn chi trọng tục, ngay cả tu vi cũng khôi phục ba bẩn đại gia đình phong, toàn thân tản ra viễn siêu lúc trước gấp mấy lần kinh người vì thế. Đáng chết. Nguyên bản vốn đã ăn vào huyền xà dịch, đang tại bổ sung kinh lực Phương Hạc đỉnh thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn mắt liếc bên cạnh Ngụy Thắng sau, trong mắt lập tức có quyết ý ta tới đoạn hậu, ngươi đi trước. Phương Hạc đỉnh khẽ quát một tiếng, quanh thân khí huyết bộc phát, nhưng sắc mặt lại càng tái nhợt, mãi đến khí tức đạt đến ba bẩn đại gia cấp độ lúc, hắn ngang tàng ra tay, lại lần nữa đánh ra một quyền Hạc ảnh phù không. Xung huyền hồ nửa người lập tức bị đánh ra một cái so với trước kia càng lớn huyết động, nhưng rất nhanh liền có tơ máu khâu lại, khôi phục như lúc ban đầu. Đừng vùng đấy nữa, chỉ cần huyết nhục bia còn tại, bản phó đà chủ chính là giết không chết. Xung huyền hồ một mặt đắc ý cười to, thần sắc trêu tức nhìn qua Ngụy Thắng cùng Phương Hạc đỉnh giống như tại nhìn hai cái chuột. Phải không? Âm thanh bình thản đột nhiên từ Xung huyền hồ thân sau vang lên. Ân. Xung huyền hồ trong lòng cả kinh, vừa muốn quay đầu, chợt cảm thấy cổ mắt lạnh. Ngay sau đó, một hồi trời đất quay cuồng sau đó, hắn thấy được phía sau mình, cao hơn chính mình nửa cái thân vị trong hư không, chẳng biết lúc nào thêm ra một cái mắt đỏ thanh niên. Thanh niên cầm kiếm mà đứng, trên mũi kiếm còn có huyết dịch nhỏ xuống. Là Xung huyền hồ há miệng muốn nói cái gì, lại không phát ra được thanh âm nào. Một giây sau, cái kia thật cao ném đi đầu người, tựa như bay lên không pháo hoa, ở vang nổ tung. Tính cả cỗ kia không đầu thi thể, cũng cùng theo nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, tại chỗ chỉ để lại một khối tia sáng ảm đạm huyết nhục địa. Mắt đỏ thanh niên nhíu mày, cực kỳ chán ghét vung tay lên, đem vậy để cho Bạch Liên yêu nhân coi như chân bảo huyết nhục địa, khu trục xuất mười mấy mét bên ngoài. Là hắn. Ngụy Thắng thấy rõ mắt đỏ thanh niên tướng mạo sau, không khỏi ánh mắt ngưng lại. Người này không là người khác, đúng là hắn trước đó không lâu tại nội thành Trô cửa thành đụng tới lạ lẫm gia hỏa. Lúc đó chỉ là xa xa liếc mắt nhìn. Bây giờ khoảng cách gần nhìn kỹ phía dưới, Ngụy Thắng biểu lộ có chút quái dị, nữ, không có hầu kết, khí chất âm nhu, cơ ngực lớn sung mãn. Mà liên tại Ngụy Thắng đánh giá nữ giả nam trang mắt đỏ nữ từ lúc, cái sau cũng tại đánh giá hắn, một đôi tựa như hồng ngọc con mắt, thoáng qua một tia kinh ngạc, không nghĩ tới còn có thể gặp được ngươi. Nghe nói như thế, Ngụy Thắng mặt không biểu tình, trong lòng lại là cả kinh. Đây vẫn là hoán hình quyết viên mãn sau, lần thứ nhất bị người ở trước mặt nhận ra. Nhưng nghĩ đến, đối phương có thể dễ dàng trấn sát ba bẩn đại gia cấp độ Sùng Huyền Hổ có thể nhìn ra chính mình ngụy trang, cũng là hợp tình hợp lý. Không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải trùng đồng vệ mắt đỏ đại nhân, lão hủ Thiên Thủy Tỉnh Hạc một mạch Phương Hạc Đỉnh xin hỏi đại nhân xưng hô như thế nào. Phương Hạc Đỉnh tiến lên một bước, đem Ngụy Thắng ẩn ẩn bảo hộ ở sau lưng, chắp tay thi lễ nói: "Trùng đồng vệ." Ngụy Thắng thần sắc hơi dị, lúc này mới chú ý tới đối phương quần áo, đích xác cùng Ngư Lân các ghi lại trùng đồng vệ có chút tương tự. Người khoác vần đen kim tuyến may huyền lang áo khoác, một bộ đen như mực vân vân áo, lấy bạch ngọc đai lưng cùng nhau buộc, bảo trước dùng dây mực phát họa ra nhiều loại dị thú đồ án. Trong đó chỗ dễ thấy nhất, còn muốn kể tới nơi ngực. Nơi đó có đặc thủ sợi tơ thêu lên một đôi màu đỏ trùng đồng. Đây chính là đại ngu cẩm y liễu vệ. Cứ việc tên khác biệt, nhưng trùng đồng vệ chức trách, cùng tiếp trước tại trong phim truyền hình nhìn thấy cẩm y liễu vệ có chút tương tự. Đế vương chi tiên, thay thiên tử tuần sát hai kinh 13 hành tinh. Giám sát bách quan, trấn áp tông môn. Tiền trạm hậu đấu, hoàn quyền đặc cách. Chính là đại ngu rất nhiều trong nha môn, danh tiếng hung ác nhất bạo lực cơ quan. Mà trùng đồng vệ chỉ là một cái gọi chung, nội bộ bên trong còn có kỹ lượng hơn phân chia, bạch đồng, mắt đen, mắt đỏ. Trong đó, bạch đồng vệ căn bản là 12 luyện, mắt đen đại bộ phận cũng là võ đạo đại gia cấp độ. Mắt đỏ đại bộ phận là tông sư, hoặc là chấp trưởng nhất phủ vệ sở thống lĩnh, thực lực có thể so với tông sư tồn tại. Nói cách khác, trước mắt nữ nhân cho dù không phải tông sư, cũng là vị thực lực sánh vai tông sư tồn tại. Lão Phương. Đúng lúc này, Ngụy Thắng phía sau hai người, một thanh âm từ xa mà đến gần truyền đến. Ngụy Thắng quay đầu, liền thấy Ngư Thiên Tịch lao nhanh bay lượn mà đến. Đi tới gần sau, mắt thấy Ngụy Thắng Phương Hạc Đình bình yên vô sự, không cùng mắt đỏ nữ tử phát sinh xung đột, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Trung thống lĩnh, hai vị này cũng là thuộc hạ hảo hữu. Lão Phương, vị này chính là chúng ta An Dương hành tỉnh An Dương thành trùng đồng vệ sở thống lĩnh Trung Dư Vi đại nhân Phương Hạc Đình." Nghe được Trung rời cái này cái dòng họ sau, sắc mặt liền hơi hơi biến hóa phía dưới. Đợi đến nghe được cuối cùng, càng là thần sắc đại biến. Hắn vốn cho rằng trước mắt mắt đỏ nữ tử là tứ thủy phủ trùng đồng vệ sở thống lĩnh, tuyệt đối không nghĩ tới lại là An Dương thành trùng đồng vệ sở thống lĩnh. Một cái chỉ là phổ thông phụ thành vệ sở thống lĩnh, một cái lại là tỉnh thành vệ sở thống lĩnh, nhìn xem cũng là thống lĩnh, địa vị lại là khác biệt một trời một vực. Càng quan trọng chính là nàng họ Trung, cái họ này tại trong trùng đồng vệ thế nhưng là cái nào đó cấm kỵ nhân vật chuyên trúc. Nguyên lai là Trung thống lĩnh ở trước mặt tiểu lão nhân mắt vụ vệ, có mắt không biết Thái Sơn. Phương Hạc Đình vội vàng ôm quyền hành lễ, Ngụy Thắng cũng đi theo hành lễ. Lão Ngư, ngươi nếu đã tới, ngươi đi tuyên bố kết quả a. Trung Dư Vi vung tay lên, cái kia huyết đục địa liền rơi vào trước mặt Ngư Thiên Tịch, lại bị một tầng vô hình kình lực bao phủ, phản phất bị phong ấn lại. Là Ngư Thiên Tịch dẫn huyết đục địa đi tới trong khi giao chiến, âm thanh truyền khắp toàn trường, thủ lĩnh đạo tặc Sùng Huyền Hổ đã bị mắt đỏ đại nhân chém giết, các ngươi còn không thúc thủ chịu trói gì đó, đây không có khả năng. Phó đà chủ thế nhưng là võ đạo đại gia, lại có huyết đục địa hộ thân, làm sao lại chết? Không tệ, nhất định là giả. Phía trước cái kia mắt đỏ thống lĩnh cũng chỉ là đả thương phó đà chủ mà thôi, không có khả năng chém giết. Đại gia tỉnh táo, tuyệt đối không nên bị bọn hắn lừa gạt. Rất nhiều Bạch Liên yêu nhân vừa mới bắt đầu căn bản không tin, nhưng theo Ngư Thiên Tịch giơ lên cái kia bị phong ấn huyết nục bia lúc, mới sắc mặt đại biến. Này bia chính là phân đà trọng bảo, phó đà chủ liền xem như bỏ mình cũng sẽ không để nó di thất. nhưng nó lại rơi tại quan phủ trong tay. Chẳng lẽ phó đà chủ thật đã chết rồi? Khủng hoảng cấp tốc lan tràn đến mỗi một cái Bạch Liên yêu nhân trong lòng, ra tay lúc lực đạo phản phất cũng bị suy yếu rất nhiều. Trái lại nội thành các phương thế lực cường giả lại là sĩ khí tăng mạnh, chiến lực tăng mạnh. Vốn là còn tại khổ đấu Lưu Lâm hai nhà gia chủ cùng với Đá Lăn Kim Đỉnh Võ Quán quán chủ càng là bộc phát ra chiến lực kinh người, đánh đối thủ liên tục lui về phía sau, chạy trối chết. Rất nhanh, Bạch Liên yêu nhân đã bị đánh toàn tuyến tan tác, dẫm lên khác yêu nhân thi thể, hoảng hốt hướng về ngoại thành bỏ chạy. Giết. Nhưng mà nội thành các phương thế lực cường giả cũng không có dừng tay dự định, theo đuổi không bỏ, kéo dài đến hơn một canh giờ, trận đại chiến này cuối cùng chuẩn bị kết thúc. Bạch Liên yêu nhân lưu lại một lộ thi thể, cuối cùng công thành hơn 500 tên hạch tâm tinh nhuệ, chỉ có 40-50 người miễn cưỡng chạy ra ngoài. Hát Phong trại thảm hại hơn, ngoại trừ nhị đương gia Tiêu Trọng Hàng may mắn đào thoát, bao quát đại đương gia ở bên trong rất nhiều sơn tặc đều bị chém giết tại trong thành. Chúng ta bái kiến thống lĩnh đại nhân. Đại chiến kết thúc, Lưu Lâm hai nhà gia chủ đã lăn quán chủ bọn người liền ngựa không dừng vó đến đây huyện nha bái kiến Trung Dư Vi, thái độ vô cùng cung kính. Đông Vũ Hầu cũng tại trong đám người. Trận chiến này Đông Túc quân tổn thất nặng nề, hơn 260 người trực tiếp chết trận một nửa, chỉ còn lại hơn 100 người. Bốn khu thống lĩnh chết ba cái, liền một mình hắn sống tiếp được, nhưng cũng bị chặt đứt một tay. Không chút nào khoa trương mà nói, đêm nay một trận chiến này là thật là thắng thảm, nhưng tốt xấu là thủ thắng. Hắn nhìn quanh một tuần, đang muốn đem cái này tin tức tốt nói cho công tử, lại không có nhìn thấy nhà mình công tử thân ảnh, đáy lòng lạc đang một chút, ngừng lại có loại dự cảm không tốt. Xin hỏi thống lĩnh đại nhân, nhà ta huyện úy đại nhân ở đâu? Đông Vũ Hầu cả gan hỏi một câu. Ngụy Thắng lặng lẽ mắt liếc Phương Hạc Đỉnh cái sau mặt không biểu tình. Trung Dư Vi thản nhiên nói, Hoàng Văn Bằng tư tung Bạch Liên yêu nhân vào thành, cố tình vi phạm, tội thêm một bậc. Nhớ tới hắn sùng huyền hổ một trận chiến bên trong đồng quy vu tận, bản thống lĩnh liền không giúp đỡ truy cứu. Trở lại phủ thành, nói cho hoàng gia gia chủ, cỡ nào dạy bảo tộc nhân, nếu lại xuất hiện như thế hậu bối, bản thống lĩnh đính hôn đến hoàng gia bất tội. Cứ việc trong lòng sớm đã có đoán trước, nhưng nghe được Trung Dư Vi lời nói sau, Đông Vũ Hầu vẫn là sắc mặt trắng nhợt, cảm giác trời đều sụp rồi. Thậm chí, liền cuối cùng như thế nào rời đi cũng không biết. Ngụy Thắng có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Không nghĩ tới, nàng vậy mà lại ở trên việc này vì Phương Hạc Đỉnh che lấp. "Tiểu tử, lần này vi sư xem như dính ngươi ánh sáng." Ngụy Thắng bên tai truyền đến Phương Hạc Đỉnh yếu ớt rồi ở mỗi âm thanh. Ngụy Thắng nhìn hắn một cái, Phương Hạc Đỉnh miệng không nhúc đích, nhưng thanh âm mới vừa rồi lại truyền tới. Thu âm thành tuyến, võ đạo đại gia mới có thể nắm giữ truyền âm thủ đoạn. Đối với Lão Phương biết cái này, Ngụy Thắng cũng không hiếm lạ. Hắn kinh ngạc là, Lão Phương nói dính chính mình quăng, là gì tình huống? "Lão Ngư, sau này sự tình, ngươi tới xử lý." Trung Dư Vi đem sự tình giao cho Lão Ngư sau, quay người rời đi. Đợi nàng sau khi đi, mọi người tại đây đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không có cách nào. Đối mặt một vị hư hư thực thực tông sư cấp bậc tồn tại, cổ áp lực vô hình kia đơn giản có thể khiến người ta ngạt thở. Theo Trung Dư Vi vừa đi, Lưu Lâm gia chủ bọn người lập tức vây quanh Lão Ngư cùng Lão Phương nghe ngóng tin tức. Dù sao vừa rồi chính là hai người bọn họ trước hết nhất nhìn thấy Trung thống lĩnh, trong thời gian này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngụy Thắng vốn định mang thụ thương Lão Phương một khối đi, thấy hắn bị vây lại, đành phải coi như không có gì, nên rời đi trước. Hắn muốn lập tức trở về Tô Biên. Một mặt là lo lắng đệ đệ an nguy, lại có chính là thứ ở trên thân quá nhiều, hắn đã không kịp chờ đợi muốn liếm bao hết. Chương 108 kiểm kê thu hoạch. Thân phận mới. 1. Chương 108 kiểm kê thu hoạch. Thân phận mới. 1. Ca, ngươi cuối cùng trở về. Tô Biên, Ngụy Hà nhìn thấy Ngụy Thắng bình an trở về, cố tự chấn định tái nhợt trên khuôn mặt, cuối cùng lộ ra vẻ vương lòng ý cười. Ngụy Thắng nhìn quanh một vòng. Tô Thiền, Lao Hứa, A Sương người một nhà đều tại, nhìn thấy Ngụy Thắng trở về, bọn họ đều là một mặt mừng rỡ. Bọn hắn không dám đi ra cửa, nhưng cũng nghe được cái kia như muốn lật tung toàn bộ Hắc Sơn hết họ. Thắng ca, đã xảy ra chuyện gì? A Sương nhịn không được hỏi một câu. Bạch Liên yêu nhân cuốn theo gió đen tặc phản loạn công thành, Hồng gia phản bội. Bất quá hết thảy đều kết thúc. Phủ thành tới vị đại nhân vật chém giết Bạch Liên yêu nhân đầu lĩnh, phản loạn, lắng xuống. Ngụy Thắng đơn giản nói phía dưới chuyện đã xảy ra. Cuối cùng lại bổ sung, bất quá, hai ngày này nội thành còn có thể loạn lên một hai ngày, đại gia tốt nhất đừng đi ra ngoài. Đám người liền vội vàng gật đầu. Mặc dù bọn hắn đối với đêm nay chuyện phát sinh, phi thường tò mò. Nhưng so sánh với yêu kỳ, vẫn là mình tính mệnh trọng yếu nhất. Ngụy Thắng lại nhẹ lời trấn an đám người vài câu sau, liền trở lại gian phòng của mình. Đóng cửa phòng, Ngụy Thắng đem trong ngực đồ vật toàn bộ móc ra. Ngân phiếu, đan dược, công pháp. Ngân phiếu, cùng với hôn tạp đan dược bỏ qua một bên, Ngụy Thắng xem trước chính là công pháp. Lãng Quả Công, đuổi Lãng Công Thi. Sau khi luyện thành, phù thủy như dẫm trên đất bằng, môn công pháp này đến từ Trương Thuận quà tặng. Từ ngoại thành sau khi trở về, Ngụy Thắng vốn muốn đi võ quán cùng với ngư phủ, thông chi bọn hắn ngoại thành kinh biến. Còn không có đi ra ngoài, cửa thành bị công phá. Hồng gia thập luyện cùng Phụng Trương Thuận liền khí thế hùng hổ giết tới Tô Biên, muốn chém giết Ngụy Thắng. Tiếp đó liền bị Ngụy Thắng một cái tát đập chết. Đồng dạng trục chết, còn có Cao Thủy Hàn. Mặc dù hắn là bị Từ Long Tượng mê hoặc, bị thúc ép gia nhập vào Bạch Liên giáo, nhưng dám đối với tự mình ra tay, đó chính là lấy chết có đạo. Cao Thủy Hàn cống hiến một môn kiếm pháp, Phong Tiêu kiếm pháp, gió nổi lên giả dích, thẳng tiến không lùi. Kiếm pháp nhanh chóng lăng lệ. Sau khi luyện thành, có tỷ lệ lĩnh ngộ điều hữu kiếm ý trừ kiếm pháp, còn có một khối đồng bài. Đồng bài chính diện chỉ có Trích Tinh hai chữ, dưới góc phải khắc lấy 79 lục nhất số thứ tự. Mặt sau nhưng là một mảnh quần sơn bao la, trong núi có một tòa thông thiên lầu cát, đứng tại trên lầu cát, giống như nhấc tay liền có thể hái trăng bắt sao. Trích Tinh Các sát thủ lệnh. Ngụy Thắng cả kinh. Trích Tinh Các, trên giang hồ cao cấp nhất tổ chức sát thủ một trong. Danh xưng thủ lao đúng chỗ, thông sư cũng có thể làm phế. Không nghĩ tới, Cao Thủy Hàn lại còn là Trích Tinh Các sát thủ, vẫn là hoàng cấp sát thủ. Trích Tinh Các sát thủ, chia làm thiên, địa, huyền, vàng tứ đảng. Hoàng cấp thấp nhất, nhưng có thể trở thành hoàng cấp sát thủ giả, trên cơ bản cũng là thập luyện cấp bậc tồn tại. Ngụy Thắng thưởng thức hạ lệnh bài tiện tay bỏ qua một bên. Ăn qua hai cái cơm phía trước món điểm tâm ngọt sau, cuối cùng đã tới bữa ăn chính thời gian. Đầu tiên là Hồng Thừa Huyền Tiểu Thạch luyện cốt pháp kinh đạo trưởng dục yêu thuật cùng với một bình lục sắc bình sứ phía trước hai môn công pháp, Ngụy Thắng đã từ Hồng Thừa thuần chỗ từng chiếm được, đơn giản quét mắt sau, trọng điểm nhìn về phía dục yêu thuật. Dục yêu thuật sách như kỳ danh, không đến trên trăm trang sổ sách bên trong, ghi chép cũng là đủ loại chăn nuôi yêu quái thủ đoạn. Thì như tinh huyết chăn nuôi, bảo dược chăn nuôi, người sống chăn nuôi, thủ pháp đủ loại. Mà trải qua này bồi dưỡng được yêu quái, đối với tự chủ sẽ có nhất định độ trung thành, thậm chí có thể luyện hóa yêu quái tinh huyết, tăng cường thực lực. Cái này cùng Ngụy Thắng từng tại Ngư Lân Các nhìn thấy dưỡng yêu thuật khác biệt. Nếu như nói, dưỡng yêu thuật chỉ là đưa ra một cái mục lục cùng giới thiệu. Cái kia dục yêu thuật chính là một môn thực thao sổ tay, trong đó ghi chép cặn kẽ mười mấy chủng dục yêu chi pháp. Chỉ là đại bộ phận biện pháp đều tương đối huyết tinh tàn nhẫn, không giống chính đạo. Ngụy Thắng nhìn mấy lần sau, liền không có hứng thú. Lại là trong nghĩ đến Hồng Gia Hồ Cá Đầu kia yêu quái, cũng không biết nó còn ở đó hay không. Ngụy Thắng tính toán đợi có thời gian, lại đi cái kia hồ cá xem. Đến nỗi lục sắc bình sứ, Ngụy Thắng vừa mới bắt đầu tưởng rằng đan dược có thể mở ra sau, bên trong ước chừng hơn phân nửa chai chất lỏng màu xanh biếc, vô sắc vô vị. Nhưng khi hắn khoảng cách gần nhẹ nhàng ngửi sau đó, một cú cảm giác hôn mê trong nháy mắt bên trên. Nọc độc. Ngụy Thắng cả kinh, vội vàng khép lại cái nắp. Hít sâu mấy khẩu khí sau, cái kia cú cảm giác hôn mê mới phai nhạt xuống. Thật mạnh độc tính, Ngụy Thắng nhịn không được liễu lươi, ánh mắt hơi sáng. Kịch độc như thế, ngay cả mình đều kém chút trúng chiêu, nếu là dùng tại trong chiến đấu, đủ say ngất đỉnh tiêm 12 luyện. Thậm chí, một bẩn đại gia hơi không chú ý, cũng sẽ bị hạ độc được. Hồng Thừa Uyên cái này dục yêu thuật bên trên, bay lại nhiều nhất chỗ, chính là ba chân thanh thiểm, đây chẳng lẽ là độc cóc? Quả nó trước đó kêu cái gì, về sau nó chính là độc cóc. Ngụy Thắng đem độc cóc cẩn thận cất kỹ, lúc này mới nhìn về phía Từ Long Tượng quả tạo. So sánh với Hồng Thừa Uyên bọn người, Từ Long Tượng rõ ràng hẹp hòi nhiều. Toàn thân trên dưới chỉ tuôn ra một bản võ học, lão mẫu nghĩ ngươi chịu phục ghi chép nói đúng ra, đó là một tấm người đặc thù ra, chất liệu chi cứng cỏi, đều gần sánh bằng bách luyện giáp. Trên thân Từ Long Tượng những vật khác đều bị Ngụy Thắng vung mạnh trông nóng đập vỡ, duy chỉ có trương này ra người hoàn hảo bảo tồn lại. Ra người bên trên có rậm rạp chẳng trị cực nhỏ chữ nhỏ, rõ ràng là một môn luyện kình võ học, đủ tu đến võ đạo đại gia cấp độ. Lại thêm thanh mục trường sinh công trên người của ta đã có hai môn nối thẳng võ đạo đại gia võ học, cùng với một môn có thể bắn nổ võ đạo đại gia tiễn thuật bí tịch. Ngụy Thắng nhìn về phía Hoàng Văn Bằng quà tặng, tứ tượng tiễn phổ, trung thừa võ học. Tứ tượng giả, đông nam tây bắc a, lại phân xuân hạ thu đông. Tứ tượng tiễn, tức xuân tiễn ôn luận, hạ tiễn dữ dằn, thu tiễn cô quạng, đông tiễn túc sát. Bốn mũi tên bất kỳ một cái nào tu thành đều có thể bắn giết võ đạo đại gia, bốn mũi tên hợp nhất càng có thể bắn giết đỉnh tiêm võ đạo đại gia. Vừa vặn có thể bù đắp ta công kích từ xa chưa đủ nhược điểm ngoại trừ tứ tượng tiễn phổ, còn có huyền thiết tinh cung bị Ngụy Thắng lặng lẽ giấu ở một chỗ. Tất nhiên muốn bắn tên, có thể nào không có cung thật tốt? Huyền thiết tinh cung thuộc về bách luyện bình, lại tại trong bách luyện bình đều thuộc về tiểu chuẩn trên trung bình. Như thế bảo cung coi như triệt để lục soát hắc sơn tài nguyên, đoán chừng cũng rất khó rèn đúc ra một cái tương tự tinh cung. Tiếc nuối duy nhất là đây là kiện tăng vật, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể luyện tập dùng. Về sau còn phải chính mình chế tạo một cái đại cung. Lãng Khỏa công phong tiêu kiếm pháp Trích Tinh Các hoàng cấp sát thủ lệnh, dùng yêu thuật lao mầu nghĩ ngươi chịu phục ghi chép tứ tượng tiễn phổ huyền thiết tinh cung. Lại thêm 4,753 lượng ngân phiếu, mười mấy chai 12 luyện dùng chữa thương, luyện cốt đan dược. Đây chính là ta đêm nay toàn bộ thu hoạch. Ngụy Thắng rất hài lòng. Nhất là tứ tượng tiễn phổ đây chính là phụ thành hoàng gia chấn tộc võ học, bao nhiêu lượng bạc cũng mua không được bí mật bất truyền. Nhưng bây giờ, nó liền nằm ở hắn trên bàn, an tĩnh chờ hắn đọc qua. Kế tiếp, liền hào hào lắng đọng một phen, đem những thu hoạch này toàn bộ biến thành thực lực của mình. Đêm nay chi chiến, Ngụy Thắng đánh rất mạo hiểm. Nếu không phải Trung Dư Vi hiện thân, lấy Hắc Sơn hiện hữu sức mạnh, chỉ sợ đã bị thực lực khôi phục lại đỉnh phong sùng huyền hổ cho đã bằng. Dù là mình có thể may mắn đào tẩu, nhưng lão sư, lão ngư, cùng với Hắc Hổ mấy người bằng hữu quen thuộc, đều biết chết tại đây trận đại chiến bên trong. 12 luyện sơ kỳ còn chưa đủ, vậy liền đem còn thừa mấy môn luyện cốt pháp toàn bộ luyện thành, tu đến luyện cốt viên mãn. Sau đó đem đồng lai mịt mờ tu đến viên mãn, còn có 12 quan kim trùng cháo Ngụy Thắng có loại cảm giác, nếu như ba toàn bộ viên mãn, thực lực mình tất nhiên nên đón một cái chưa từng có tăng vọt. Thế là, thời gian kế tiếp, tại ngoại giới phong vân biến ảo lúc, Ngụy Thắng nấp tại Tô Biên, an tĩnh đập lấy hổ cốt đan, bắt đầu tu luyện buôn lôi luyện cốt pháp. Chỉ là, loại này an tĩnh tu luyện, còn không có kéo dài cái ba ngày, Ngư Thiên Tịch liền phái người đến đây tìm hắn. Ngoại vụ sử đại nhân, bang chủ xin ngài đến huyện nha đại đường, có chuyện quan trọng. Gãy một cánh tay Lê Phong Hoa đến đây bẩm báo nói. Chương 108 kiểm kê thu hoạch. Thân phận mới. 2, chương 108 kiểm kê thu hoạch. Thân phận mới. 2, lão Lê, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này? Ngụy Thắng cả kinh. Ta thế nhưng là liều mạng một đầu trọng thương đại giới, chém giết một vị cựu luyện đỉnh phong yêu nhân. Nói đến tay cụt, Lê Phong Hoa cũng không có bao nhiêu thất lạc, ngược lại có chút tự hào. Hơn nữa, ta đã xem như tương đối khá, ít nhất còn có thể sống được. Vương Trung, Công Tôn Báo bọn hắn nói đến đây, Lê Phong Hoa thần sắc lập tức trở nên tịch mịch. Ngụy Thắng rời đi Tô Biên, cùng Lê Phong Hoa bên cạnh tàu biên nói, hỏi thăm về đêm đó chiến đấu tình huống. Ngư Long Bang đang trong đại chiến, chết ba thành bang chúng, Ngũ Hổ tướng chết trận hơn phân nửa, Phó Đường chủ chết một nửa, liền hiệp nghĩa đường đường chủ Hồ Binh cũng đã chết. Còn lại ba vị đường chủ, bao quát hai vị phó bang chủ, đều bị thương thế không nhẹ. Bất quá, so sánh với Lâm gia, chúng ta Ngư Long Bang còn tính là tương đối khá Lâm gia. Ân. Hồng Thừa Uyên sau khi chết, Hồng gia tan đàn xẻ nẻ, chiến hậu thứ nhất bị thanh toán. Lâm gia đi chép nhà, không nghĩ tới Hồng gia hồ cá bên trong nuôi một cái cực xấu cấp quái, Lâm gia nhất thời vô ý, trong tộc mười mấy tám cựu luyện cao thủ đều bị cấp quái tập sát, liền một vị 12 luyện tộc lão cũng bị cấp quái cho độc chết. Thiệt hại lao thảm rồi. Chỉ có Lâm gia một nhà đi chép nhà. Vốn là bang chủ là để cho Lưu Lâm hai nhà cùng đi, Lưu gia bởi vì có chuyện chậm trễ, Lâm gia đi vào trước nghe nói như thế. Ngụy Thắng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Có chuyện trì hoãn? Hừ, chỉ sợ sớm đã biết hồ cá có yêu, cố ý để cho Lâm gia đi chuyến lôi. Cái này Lưu gia không đơn giản a. Sau đó thì sao? Về sau Lưu gia cao thủ cũng tới, cùng Lâm gia cường giả liên thủ, chém giết đầu kia lục cóc. Nói đến ngươi có thể không tin, đầu kia lục cóc lại có ba cái chân ba chân thanh điểm. Sau đó Ngụy Thắng lại hỏi Bạch Hạc võ quán tình huống. Bạch Hạc võ quán còn tốt, chết một chút phổ thông đệ tử, thân truyền đệ tử chỉ là bị thương nhẹ nói đến đây. Lão Lê mắt nhìn Ngụy Thắng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không thể nào nhìn xuống, hỏi, ngoại bộ sử, ở đây không có ngoại nhân, ngươi theo ta lão Lê nói một chút, đêm đó chém giết Hồng Thừa Uyên từ Long Tượng cường giả bí ẩn, có phải hay không là ngươi? Lão Lê, ngươi có phần quá để cao ta đi. Ngụy Thắng nhịn không được cười lên, hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận. Nếu là hắn nghĩ cao điệu, đã sớm hiển lộ chân dung, làm sao đến mức ngụy trang thành cái khác gương mặt. Bây giờ, biết cường giả bí ẩn là hắn Ngụy Thắng, ngoại trừ lão Phương, lão Ngư bên ngoài, cũng chỉ có cái kia thần bí Trung Dư Vi, lại không người thứ tư. Nhưng trừ đại nhân bên ngoài, còn có thể là ai? Có như thế thiên phú tài hoa. Lê Phong Hoa nói lẩm bẩm, ta cũng tò mò đâu. Lão Lê, ngươi nếu là nghe được, nhớ kỹ nói cho ta biết. Ngụy Thắng giao phó đạo, thật chẳng lẽ không phải ngoại vụ sử? Lê Phong Hoa nhíu mày. Nhưng một đêm kia, ngoại trừ ngoại vụ sử chưa từng xuất hiện, Hắc Sơn phàm là có chút danh tiếng cao thủ đều xuất hiện, còn có thể sẽ là ai? Ngụy Thắng không có quấy rầy Lê Phong Hoa tự hỏi, hắn cũng tại suy tư lão Ngư tìm mục đích của mình. Theo lý thuyết, phản loạn đã bình, liền xét nhà loại chuyện lặt vặt này đều làm xong, chính là nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, lúc này gọi mình đi làm cái gì? Còn đang nghi hoặc, Ngụy Thắng ngửi được một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Lúc ngẩng đầu, phát hiện đã đến huyện nha môn phía trước đường cái. Nơi đây là trận đánh yêu nhân chiến trường chính, khắp nơi trên đất đều là vết máu, cùng với chiến đấu lưu lại đủ loại vết tích. Đến nỗi thi thể, toàn bộ đều kéo tới bên ngoài thành, đào hố tiêu hủy. Nhiều như vậy thi thể chồng chất, nếu như lưu lại nội thành, không bao lâu nữa, liền sẽ bộc phát một hồi bao phủ toàn thành lớn ôn dịch, đủ đem toàn bộ Hắc Sơn đều thắng tống. Ân. Nhìn qua huyện nha môn phía trước đường cái, sắp xếp lên mười mấy cái trường long đội ngũ, Ngụy Thắng sửng sốt một chút. Trong đội ngũ tràn ngập đủ loại nam nữ già trẻ, nhân số đông đảo, mỗi đầu đội ngũ đều bài xuất 200-300 mét có hơn. Lại trên tay những người này đều cầm bát, bầu, hoặc khác có thể dùng để chứa dụng cụ. Mỗi chi đội ngũ phía trước nhất thì để một ngụm cao cỡ nửa người, cần mấy người mới có thể ôm trọn thùng gỗ lớn, đang có sai dịch không ngừng từ trong thùng gỗ to múc nước phân cho bách tính. Lao Lê, làm cái gì vậy? Uống rượu, khu cổ. Bạch Liên yêu nhân bị đánh lui sau, trong Hắc Sơn thành nguy cơ cũng không có giải trừ. Bởi vì Hoàng Văn Bằng phong túng, dẫn đến ngoại thành phần lớn khu vực bách tính đều thân nhiễm huyết cổ. Vì thế, Ngư Thiên Tịch cố ý khẩn cầu Trung Dư Vi, cái sau cho hắn một cái đan dược, đặt ở trong nước pha hoa sau, để cho thân nhiệm huyết nhục của bách tính uống một ngụm, liền có thể loại trừ thể nội cổ độc. Nghe đến mấy cái này, Ngụy Thắng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Khá lắm, đây là đan dược gì, vậy mà có thể lớn như vậy quy mô khu cổ. Quả nhiên, xuất thân hành tỉnh mắt đỏ thống lĩnh chính là không giống nhau, tiện tay lấy ra đan dược, liền có như thế kinh người hiệu lực. Ngụy ngoại vụ sử, nhìn thấy Ngụy Thắng đi tới, đang phụ trách phân phát dược thủy bộ đầu đồng biệt, đội vàng nhiệt tình hô. Không biết còn tưởng rằng Ngụy Thắng là trong huyện nha đại nhân vật đâu. Liên Ngụy Thắng chính mình cũng bị đồng biệt thái độ này khiến cho sửng sốt một chút. Hướng đồng biệt gật đầu một cái, xem như bắt chuyện qua sau, Ngụy Thắng liền cất bước tiến nhập huyện nha. Lão đồng, vị này chính là ngươi nói vị kia phương quán chủ cao túc, Ngư Long Bang đệ nhất ngoại vụ sử, Ngụy Thắng. Không tệ, ta dám khẳng định, đêm đó ra tay chém giết Hồng Thừa Uyên từ Long Tượng cường giả bí ẩn chính là hắn. Cái gì? Hơn nữa, bây giờ Ngư Long Bang chủ lý huyện nha chính vụ, Ngụy Thắng thân là Ngư Long Bang đệ nhất ngoại vụ sử, Ngư Bang chủ tâm phúc, gì hàm kim lượng, không cần ta nhiều lời a. Cơ mờ nở. Lão đồng, tiểu tử ngươi thật kê tặc, nhận biết như thế cái đại nhân vật, thế mà cũng không giới thiệu cho các minh đệ. Chính là, nên đánh. Huyện nha đại đường. Ngụy Thắng đến lúc, Ngư Thiên Tịch chính phục tại huyện lệnh trên chỗ ngồi, xử lý chính vụ, trước mặt là chồng chất công văn như núi. Ở bên dưới tay chỗ, huyện thừa Lưu Đức Lộc đang tại hiệp trợ xử lý chính vụ. Nghe được tiếng bước chân, Lưu Đức Lộc ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài mắt. Tiếp đó, cả người sửng sốt một chút. Bang chủ. Ngụy Thắng hô một câu. Người trước ngồi các loại. Ngư Thiên Tịch cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngụy Thắng lúc này mới nhìn về phía Lưu Đức Lộc, cười nói: "Lưu huyện thừa, lại gặp mặt." Ngụy huynh Lưu Đức Lộc thần sắc phức tạp. Nói đến, hắn cùng với Ngụy Thắng không phải lần đầu tiên gặp. Trước đây Hoàng Văn Bằng lên tiếp vào lúc, hắn ngay tại nội thành trước cửa thành gặp qua Ngụy Thắng. Lúc kia, Ngụy Thắng mới từ khai thác đá kia áp giải khoáng thạch trở về. Chẳng qua là lúc đó Lưu Đức Lộc căn bản không đem Ngụy Thắng loại bang phái này bên trong người để vào mắt, thái độ cực kỳ ngạo mạn. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, chỉ là ngắn ngủi mấy tháng, Ngụy Thắng liền đứng ở cùng hắn song vai, thậm chí cần hắn ngưỡng vọng độ cao. Nếu như hắn chỉ là bình thường Ngư Long bang đệ tử ngược lại cũng thôi. Mấu chốt là, bây giờ Ngư Long bang bang chủ là Trung Đồng Vệ, Ngụy Thắng lại là Ngư bang chủ Tâm Phúc, không phải do hắn không coi trọng. Ngụy Minh, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút. Lưu Đức Lộc kêu gọi Ngụy Thắng, cực kỳ thuần thục đi lên cho hắn châm trà. Ngụy Thắng tiếp nhận nước trà, thần sắc tự nhiên, không có nửa điểm thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Thế, Lưu Đức Lộc không những không buồn, ngược lại càng khẳng định trong lòng cái nào đó ngờ tới. Sau một lúc lâu, lão Ngư ngẩng đầu, thư thích buông lỏng tay chân, nhưng làm nhìn thấy trước mặt chất đống công văn sau, lập tức sắc mặt phát khổ, cái này còn phải xử lý tới khi nào? Ngụy Thắng không tiếp lời gốc dạng, sợ bị lão Ngư đầu bắt lính. Hắn bây giờ tu luyện cũng không kịp, nào có thời gian quản loại việc vớ vẩn này. Lưu Đức Lộc bồi cười nói, đại nhân chớ buồn, phản loạn sự tình đã hành văn đến phụ thành, lại từ phụ thành nộp tỉnh thành, cuối cùng thẳng đến triều đình. Tin tưởng không ra 1-2 tháng, triều đình liền sẽ tân phái một vị huyện lệnh xuống. Đến lúc đó, đại nhân liền giải thoát rồi. 1-2 tháng. Nghe nói như thế, Ngư lão đầu sắc mặt khổ hơn, lại bắt đầu đoán trách. Chờ hắn tả đoán xong sau, Ngụy Thắng mới hỏi, "Ban chủ, ngài tìm ta có việc?" "Không phải ta tìm ngươi, mà là Ngư Thiên Tịch." Lời còn chưa dứt, đột nhiên đứng lên, hướng về phía trước người không người cúi đầu, thuộc hạ gặp qua thống lĩnh đại nhân. Cùng lúc đó, nội đường xuất hiện một đạo mắt đỏ thân ảnh, chính là Trung Dư Vi. Tay nàng cầm quạt xếp, một bộ nhanh nhẹn chủ tổng tử bộ dáng, sau khi đi vào, vẫn lại nhìn Ngụy Thắng, sau đó vây tay để cho Lưu Đức Lộc lui ra. Lưu Đức Lộc túi đầu ra khỏi đại sảnh. Trong lòng càng chắc chắn, đêm đó chém giết Hồng Thừa Điện cường giả bí ẩn, tất nhiên là Ngụy Thắng. Bằng không, chỉ bằng hắn một cái Ngư Long bang ngoại vụ sự thân phận, làm sao có thể phải mắt đỏ thống lĩnh mắt xanh đối đãi? Đây chính là ngươi chân diện mục. Trung Dư Vi đánh giá Ngụy Thắng, dù bận đung dung đạo, là so bên trong tưởng tượng ta muốn trẻ tuổi. Tuấn Lãng Trung Dư Vi nhẹ lay động quạt xếp, nụ cười không màng danh lợi, biểu hiện tốt một chút ta, trẻ tuổi thiên tài, hy vọng tương lai tại tỉnh thành còn có thể gặp lại. Lưu lại câu nói này, Trung Dư Vi rời đi. Chính như nàng tới lặng lẽ một dạng, thời điểm ra đi, không có mang đi một đám mây. Phản phất, nàng lần này xuất hiện, chỉ là đơn thuần muốn nhìn một mắt Ngụy Thắng. Thật là một cái tên kỳ quái. Ngụy Thắng đấy lòng lẩm bẩm một câu, "Tiểu tử, cái này lấy đi." Lão Ngư đem một khối lệnh bài ném cho Ngụy Thắng. Lệnh bài vào tay cực nặng, toàn thân hiện lên hắc kim sắc, không phải đá không phải ngọc, xúc cảm cực kỳ lạnh buốt. Lệnh bài chính diện, nhưng là một đôi trung đồng. Rõ ràng là trung đồng vệ dành riêng lệnh bài. "Bang chủ, cái này là ý gì?" Ngụy Thắng không hiểu. "Ta giả, không muốn rằng co, liền cùng trung thống lĩnh tiến cử ngươi." Một tháng sau, đến tứ thủy phủ trung đồng vệ sở bảo đến. "A, bây giờ xéo đi, đừng tới phiên ta." Ngư Thiên Tịch phất tay, không nhịn được nói. Ngụy Thắng một chút trầm mặc, hướng về phía Ngư Thiên Tịch ôm quyền làm một lễ thật sâu, sau đó rời đi huyện nha. Từ huyện nha sau khi trở về, Ngụy Thắng sinh hoạt lại lần nữa trở nên quy luật, buổi sáng tu luyện đồng lai mịt mờ, buổi chiều tu hành luyện cốt pháp. Thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt một tháng trôi qua. Hạc Tiên luyện cốt pháp, nhập môn, đạo nguyên, 39 điểm chương 109 luyện cốt viên mãn. Cốt Như Thần Sơn, 1, chương 109 luyện cốt viên mãn. Cốt Như Thần Sơn, 1, Hạc Tiên luyện cốt pháp, chính là tình hạc một mạch cốt tam luyện phương pháp tu luyện. Ngụy Thắng từ huyện nha sau khi trở về, Phương Hạc Đình đi tìm hắn một lần, liền đem môn này luyện cốt pháp truyền cho hắn. Ngụy Thắng tập hợp đủ ngũ đại luyện cốt pháp sau, liền sẽ không có ra khỏi cửa, mỗi ngày khổ luyện không ngừng. Ngoài cộng thêm hổ cốt đan bao no, tiến độ tu luyện tăng lên nhanh chóng. Một tháng thời gian, liền đem Hạc Tiên cùng với Bôn Lôi, Tiểu Thạch, chú thiết 4 môn luyện cốt pháp, toàn bộ tu đến nhập môn cấp độ. Kế tiếp chính là thời khắc làm chứng kỳ tích. Ngụy Thắng tâm niệm khẽ động, 39 điểm đạo nguyên thời gian phát động vĩ lực. Năm thứ nhất, ngươi bằng vào hổ ma luyện cốt quyền góp nhặt luyện cốt kinh nghiệm, thuận lợi dụng Hạc Tiên luyện cốt pháp đem trên dưới thân cốt cách một lần nữa rèn luyện một lần. Năm thứ năm, ngươi đem Hạc Tiên luyện cốt pháp tu đến viên mãn, lực đạo tại trên cơ sở vốn có tăng thêm 15.000 cân, kinh lực tăng thêm 5 thành, lại kinh lực tăng nhiều sau, bắt đầu hướng về cốt khe hở, khớp xương, cốt tủy thẩm thấu, rèn luyện bình thường khó mà rèn luyện chi địa. Năm thứ 8, ngươi đem môn Lôi luyện cốt pháp luyện đến viên mãn, lực đạo tăng thêm 10.000 cân, kinh lực tăng thêm 3 thành. Thứ 11 năm, ngươi đem Tiểu Thạch luyện cốt pháp luyện đến viên mãn, lực đạo tăng thêm 8.000 cân, kinh lực tăng thêm 2 thành. Thứ 14 năm, ngươi đem Chú Thiết luyện cốt pháp luyện đến viên mãn, lực đạo tăng thêm 6.000 cân, kinh lực tăng thêm 1 thành. Thứ 15 năm, ngươi bắt đầu lấy Hổ Ma luyện cốt làm hệ tâm, Hạc Tiên luyện cốt làm phụ, dung hợp Tiểu Thạch, Chú Thiết, Bôn Lôi ba môn luyện cốt pháp. Thứ 17 năm, ngươi thành công dung hợp một môn luyện cốt pháp. Thứ 19 năm, ngươi dung hợp cửa thứ 2 luyện cốt pháp. Thứ 25 năm, ngươi thành công đem ngũ môn luyện cốt pháp dung hợp làm một, luyện cốt tu đến cực hạn, mỗi khối cốt cách đứng thẳng như thần sơn, cứng như thép tinh, không thể phá vỡ, cũng không gì không phá vô danh luyện cốt pháp, viên mãn, đặc tính, cốt thần sơn, đạo nguyên, 14 điểm đôn đốt. Ý thức bay về nháy mắt, Ngụy Thắng toàn thân cốt cách đôn đốt bạo hưởng, rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ ngàn vàng khó mua một thanh âm vang lên, ở trên người hắn, ngược lại thành bình thường. Lại mỗi vang dội một lần, da thịt gân cốt liền sẽ tăng cường một phần. Đợi đến bạo hưởng kết thúc, Ngụy Thắng chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp tràn ngập kinh lực, một quyền liền có thể đánh chết yêu hóa sau Hồng Thừa Uyên, thậm chí có thể chém giết hai bẩn đại gia cấp bậc sùng huyền hổ. Đúng. Ngụy Thắng đưa tay, lực tùy tâm động tùy ý một quyền đánh về phía đối diện cao 2 mét đá xanh, két một tiếng, đá xanh những thanh mà nước, đang bên trong vị trí xuất hiện 4 đạo vết rách, từ đỉnh chóp kéo dài đến dưới đáy, phảng phất bị bốn thanh lưỡi dao chặt qua một dạng. Quá cứng, thật là sắc bén. Ngụy Thắng nhìn mình quyền phong. Vừa rồi một quyền kia, hắn không có sử dụng bất luận cái gì kinh lực, ngay cả lực đạo cũng cực kỳ bé nhỏ, thuần lấy cốt cách chi lực, đánh nát khối này cự thạch. Quả nhiên không thể phá vỡ. Tu ra cốt thần phía sau núi, ta hiện nay cốt cách mạnh, viễn siêu ngọc cốt, thi triển bất luận cái gì công phu quyền cước, lực sát thương đều vượt xa cùng thế hệ, tháng qua người bên ngoài thao làm cho binh khí. Hơn nữa, luyện cốt viên mãn sau, bổ túc ta tại tôi thể trong tu hành cuối cùng một khối nhược điểm, dù là ta thập nhị quan kim trung cháo vẫn chỉ là nhập môn, nhưng ta tổng hợp phòng ngự, tại trong 12 luyện, cũng coi như hàng đầu. Những thứ này, cũng là cốt thần sơn mang đến. Không chỉ có như thế, luyện cốt viên mãn sau, kinh lực so trước kia đã tăng mấy lần, lực đạo cũng tại 9 vạn cân trên cơ sở tăng lên 39,000-300 kg. Một cánh tay 129.600 cân lực đạo, một thành viên số, cũng là tôi thể cảnh cực hạn. Muốn lại tăng thêm lực đạo, chỉ có thành công khai quật ngũ tạng đại bí, đột phá đến võ đạo đại gia phương diện. Dù là như thế, riêng lấy hiện nay sức mạnh, Ngụy Thắng đủ để nghiền ép võ đạo đại gia phía dưới bất luận cái gì tồn tại. Cho dù là ngọc cốt tại trước mặt, cũng chỉ là một đệ đệ. Thậm chí, chỉ dựa vào lực đạo, đủ cùng một bẩn đại gia chém giết. Nếu như lại thêm kinh lực, viên mãn cảnh hạc ảnh phụ không, thực lực tổng hợp thậm chí có thể cùng sau khi bị thương Sùng Huyền Hổ, cũng chính là hai bẩn đại gia sánh ngang. Phải biết, 12 luyện cùng võ đạo đại gia ở giữa khoảng cách, tựa như là trời. Dù là mười mấy 12 luyện, cũng chưa chắc là một vị một bẩn đại gia đối thủ. Ngụy Thắng chỉ là 12 luyện, cũng đã có sánh vai hai bẩn đại gia chiến lực, đây nếu là chuyển đến phụ thành, không biết có thể chấn kinh bao nhiêu người cái cảm. Vô danh luyện cốt pháp. Ngụy Thắng bước cảm, không có đi mệnh danh, mà là nghĩ đến một chuyện khác, bây giờ ra thịt gần cốt bốn quan tất cả đã viên mãn, là thời điểm đem bốn môn luyện pháp hợp nhất, tạo thành một bộ hoàn chỉnh phương pháp tôi luyện thân thể. Chuyện này Ngụy Thắng đã sớm muốn làm. Nhưng bởi vì luyện cốt chưa viên mãn, liền tạm thời gác lại. Bây giờ luyện cốt viên mãn, lại thêm hắn tại luyện bì, luyện đủ, luyện gần ba cảnh kinh nghiệm tu luyện cùng cảm ngộ, đem bốn môn luyện pháp dung hợp làm một, căn bản không có chút nào độ khó. Đi qua một loạt sam phồn tự giản, cứ vu tổn tinh sau, mới phương pháp tôi luyện thân thể liền đã sinh ra. Bao hàm luyện bì, luyện đủ, luyện gần, luyện cốt bốn quan, lại làm từng bước tu luyện, khả năng cao cũng có thể luyện đến bốn quan cực hạn. Duy nhất tác dụng phụ chính là có thể cần tốn thêm một chút thời gian. Tên gọi là gì vậy? Có. Nếu là muốn luyện đến bốn quan cực hạn, cái kia liền tiêu tứ cực thối thể công a. Cũng không thể gọi ra Huyên Nhục Cung Long Cân Thần Sơn công a. Âm thanh rơi xuống. Tứ cực thối thể công, viên mãn, đặc tính, bị chi huyên, nhục thân cùng, giao gân long mạch, cốt thần sơn, còn có 14 điểm, để thằng cái nào. Nhìn qua còn lại 14 điểm đã nguyên, Ngụy Thắng nhìn về phía Thiên Phú mặt ngoài. Đồng Lai Miểu Miểu, nhập môn, thập nhị quan kim trung cháo, nhập môn, Ngụy Thắng không do dự, quả quyết lựa chọn Đồng Lai Miểu Miểu. Thập nhị quan kim trung cháo viên mãn sau, chỉ là để thăng phòng ngự, để cho tự thân năng lực kháng đòn tăng cường. Nhưng lại mạnh, cũng ngăn không được ba bẩn đại gia công phạt. Đồng Lai Miểu Miểu thì lại khác. Nếu có thể đem tu đến viên mãn, gặp lại Sùng Huyền Hổ bực này ba bẩn đại gia, đánh không lại cũng có thể thông dòng thoát thân. Năm thứ nhất, ngươi say mê tại Đồng Lai Miểu Miểu trong tu luyện. Năm thứ bảy, ngươi đem Đồng Lai Miểu Miểu luyện đến đại thành, bắt đầu toàn lực xung kích trong truyền thuyết viên mãn chi cảnh. Năm thứ tám, ngươi liên tục xung kích mười mấy lần sau khi thất bại, bắt đầu đem nhạn ảnh phi thiền công dung nhập Đồng Lai Miểu Miểu, được gợi ý lớn, linh quang lóe lên. Thứ 14 năm, linh quang xuất hiện càng thường xuyên, ngươi cảm giác giống như bắt được gì đó, nhưng ẩn ẩn lại cảm giác thiếu khuyết ít đồ. Đồng Lai Miểu Miểu, đại thành, đạo nguyên, không điểm không thể nhất cổ tác khí tu đến viên mãn. Ngụy Thắng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, Đồng Lai Miểu Miểu tu đến viên mãn, cũng là cần lĩnh ngộ ra chân ý, mà dựa theo tu luyện hạc ảnh phụ không kinh nghiệm đến xem, muốn từ nhập môn tu đến viên mãn, ít nhất cần 30 năm thời gian. Theo lý thuyết, còn phải 16 điểm đạo nguyên, Ngụy Thắng ngược lại cũng không đổi bất quá là nửa tháng chuyện. Hơn nữa, lần này dù chưa đem Đồng Lai Miểu Miểu luyện đến viên mãn, nhưng cũng không hoàn toàn không có thu hoạch. Đại thành cảnh Đồng Lai Miểu Miểu, giao cho hắn viễn siêu lúc trước gấp mấy lần tốc độ kinh người. Cho dù là đối mặt ba bẩn đại gia, Ngụy Thắng cũng có chắc chắn từ bực này cường giả thủ hạ toàn thân trở ra. Không chỉ có như thế, ông Ngụy Thắng thân hình khẽ động, viện bên trong trong nháy mắt xuất hiện bốn cái Ngụy Thắng, phân biệt hướng về bốn phương tám hướng lao đi. Lại kéo dài đến 3 giây sau, những thân ảnh kia từ chậm rãi tiêu tan. Tan ảnh thời gian duy trì, từ ban đầu 1 giây tăng lên tới 3 giây, đừng nhìn chỉ là tăng lên 2 giây, thời điểm then chốt, thế nhưng là có thể cứu mạng. Tính danh: Ngụy Thắng Thiên Phú, Cửu Tức Phục Khí Đạo Nguyên, không nắm giữ võ công, tứ cực tôi thể pháp, viên mãn. Đặc tính: Bị chi uyên, nhục thân cùng, giao gân long mạch, cốt thần sơn, hoán hình quyết, viên mãn. Hạ ảnh phụ không, viên mãn. Đặc tính: Bạch Hạc Quyền Ý, Hổ Khiếu Đao Pháp, viên mãn. Đặc tính: Hổ Sát, Đại Lực Như Ma Trưởng, viên mãn. Đặc tính: Như Ma Trưởng Thế, Lão Mẫu Tưởng Nhĩ Trưởng, viên mãn. Thập Nhị Quan Kim Trung Cháo, nhập môn, Đồng Lai Miểu Miểu, đại thành, luyện cốt viên mãn, có thể đem tâm tư thoáng đặt ở trên luyện đao, đem Hổ Khiếu Đao Pháp luyện được đao thế đã như thế, mình tại trên binh khí chiến đấu cũng coi như có cái thủ đoạn cường lực. Còn có Thập Nhị Quan Kim Trung Cháo, bây giờ ta công kích, phương diện tốc độ đều có để thăng, ngược lại là đem phòng ngự cho rơi xuống. Kim Trung Cháo viên mãn sau đó, tiếp đó đem cùng Hổ Khiếu Đao Pháp dung hợp, cả một cái Hổ Khiếu Kim Trung Cháo Thập Nhị Quan Kim Trung Cháo vốn là có lực phản chấn, lại thêm Hổ Khiếu Thanh Âm, không đợi Ngụy Thắng ra tay đối thủ liền sẽ tao ngộ phản chấn, Hổ Khiếu hai liên kích, coi như không chết cũng sẽ bị chấn thành trọng thương. Không cần ra tay, chỉ dựa vào phòng ngự là có thể đem đối thủ chấn thành trọng thương. Hình ảnh kia đơn giản không cần quá đẹp, còn có Thanh Mục Trường Sinh công tu luyện, cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. 12 luyện cho dù tốt, cuối cùng không bằng võ đạo đại gia. Tu vi mới là hết thệ căn bản. Chỉ cần đột phá đến võ đạo đại gia, thực lực của ta còn có thể lại tăng lên gấp bội, Hạc Ảnh Phụ không đồng lai miểu miểu những thứ này chân công uy lực, mới có cơ hội hoàn toàn phát huy ra kế hoạch song tiếp xuống phương hướng tu luyện sau, Ngụy Thắng liền đi chuyến huyện nha. Huyện nha đại đường. Lão ngư chôn thân ở công văn sau đó, chỉ là một tháng không thấy, lão ngư đầu trước tóc trắng đều thêm hàng trăm cây. Trong mắt cũng không hết, hốc mắt lõm, thần sắc mỏi mệt, một bộ cuộc đời không còn gì đáng tiếc bộ dáng. Nghe được tiếng bước chân, lão ngư thấy được Ngụy Thắng, muốn đi. "Ân, đến đây cùng bang chủ nói lời tạm biệt." "Đi tốt." Ngư Thiên Tịch than nhẹ một tiếng, đáy mắt lại có một tia cực kỳ hâm mộ chi ý, không phải hâm mộ rời đi, mà là tôn sùng tự do. Ngụy Thắng kỳ thực biết, lão ngư bản cũng không cần đi quản những thứ này chính vụ. Nhưng Hắc Sơn Bách Tính bị phản loạn hành hạ quá thảm. Chương 109 luyện cốt viên mãn. Cốt Như Thần Sơn 2, chương 109 luyện cốt viên mãn. Cốt Như Thần Sơn 2, nếu bỏ mặc không quan tâm, hoặc giao cho những cái kia ngồi không ăn bám hạng người, sẽ chỉ làm những cái kia bách tính trở nên càng thêm thế thảm. Không có cách nào, lão ngư lúc này mới chủ động bước lên đại lương. Chỉ là Hắc Sơn tích tệ nhiều năm, muốn thời gian ngắn quét sạch, cần thiết trả giá thời gian, tinh lực, cho dù là hắn dạng này một vị đỉnh tiêm 12 luyện cường giả, cũng có chút không chịu được nổi. Lệnh bài cho qua ngươi, đến phủ thành sau, trước tiên gia nhập vào trùng đồng bệ, có quan diện thân phận che chở, người khác cũng không dám dễ dàng làm khó dễ ngươi. Bất quá, phủ thành không giống như Hắc Sơn, nơi đó hội tụ Hắc Sơn mấy người chín huyện nhân tài, lại có phủ thành thiên tiêu, cao thủ đông đảo, thế lực bề bộn. Gặp chuyện ngàn vạn phải nhẫn để, nghĩ lại mà làm sao nghe lão ngư lại nhải. Ngụy Thắng bất giác phiền chán, ngược lại trong lòng hơi ấm. Loại này bị người nhớ thương quan tâm cảm giác, kể từ phụ mẫu đi sau, hắn đã rất ít lại cảm nhận được. Đúng lão ngư giống như nghĩ đến cái gì, từ chỗ ngồi bên cạnh trên mặt đất, xách đi ra một cái to bằng đầu người hình vuông gỗ. Thiện tay vứt cho Ngụy Thắng. "Ban chủ, đây là gì đó?" Ngụy Thắng nghi hoặc. "Huyết nục địa, đưa đến phủ thành sau, giao cho trùng đồng bệ sở, trước tiên phong tồn, có thể mang về vật này, đủ có thể xưng tụng một cái công lớn, nói không chừng tiểu tử ngươi có thể có cơ hội cầm tới vệ sở phó thống lĩnh vị trí." Nghe được huyết nục bi ba chữ lúc, Ngụy Thắng đầu tiên là khẽ giật mình, chợt trong lòng cũng hỉ, đến nỗi lao ngư câu nói kế tiếp, hắn liền nghe không thấy. Huyết nục bia chính là Bạch Liên giáo một kiện kỳ vật, trong đó không chỉ ẩn chứa tà cổ, còn có thể hấp thu bị lây nhiễm tà cổ giả trên người tà cổ chi lực. Nói cách khác, cái này mẹ nó chính là tà cổ đầu nguồn. Bên trong ẩn chứa kinh người tà cổ chi lực. Dù là lần trước đại chiến bị Sùng Huyền Hổ tiêu hao hết không thiếu, bây giờ còn có không ít còn thừa. Nếu như có thể toàn bộ luyện hóa, cái kia phải tăng trưởng bao nhiêu Hồng Liên Hỏa Kình a? Nếu có thể đem Hồng Liên Hỏa Kình tăng lên tới có thể so với 12 luyện trình độ, bằng đặc biệt đốt diệt chi lực, trên tay của ta liền có thể nhiều hơn nữa ra một cái đòn sát thủ. Nghĩ tới đây, Ngụy Thắng tâm tình phấn chấn. Từ biệt lão ngư sau, Ngụy Thắng đi tới Bạch Hạc võ quán. Còn không có đi vào, liền nghe được ngoại viện đệ tử ra quyền âm thanh cùng tiếng hò hét. Ngụy sư minh, chân truyền sư minh. Trong tiền viện đệ tử, so với hơn một tháng trước, rõ ràng thêm ra rất nhiều. Bọn hắn khi nhìn đến Ngụy Thắng sau, cũng là thần tình kích động, khẩn trương, hiếu kỳ, càng có mang theo ý sùng bái. Nhất là những cái kia người mới, bọn họ đều là nghe Ngụy Thắng tập sát Hồng Thừa Viên tên tuổi sau, lúc này mới lựa chọn bái nhập Bạch Hạc võ quán. Vốn cho rằng có thể được vị này Hắc Sơn thành đệ nhất thiên tài chỉ điểm, chỉ tiếc Ngụy Thắng một mực tại Tô Viên tu luyện, cực ít hiện thân. Bây giờ thật vất vả xuất hiện, lập tức trở thành đám người vây xem tiêu điểm. Ân. Ngụy Thắng gật đầu một cái, liền tiến nhập nội viện. Linh Hạc Hiên, Phương Hạc Đình ngồi an tĩnh, trước mặt để một bát trà, hương trà lượn lờ, hương khí phiêu tán tại nho nhỏ trong đình. Đi cùng lão ngư nói lời từ biệt. Phương Hạc Đình cũng không quay đầu lại hỏi. Là. Kỳ thực, vi sư cũng không nguyện ý nhường ngươi bây giờ đi phụ thành. Phương Hạc Đình than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Thắng, ngươi thiên phú quá tốt rồi. Trẻ tuổi chính là ngươi lớn nhất tư bản, ngươi hẳn là thừa dịp còn trẻ, nhiều góp nhặt thực lực. Ngụy Thắng lý giải Phương Hạc Đình ý nghĩ. Đơn giản tổng kết chính là bốn chữ, hèn mọn phát dục. Trước tiên đem thiên phú thực hiện lại nói. Dù sao, phủ thành không giống như Hắc Sơn, nơi đó cường giả càng nhiều, hoàn cảnh càng thêm hiểm ác. Hơn nữa, lão Phương tại phủ thành còn có một tôn đại địch, một khi để cho đối phương biết mình thân phận, đây chính là tai họa ngập đầu. Cho dù không có gặp phải vị kia đại địch, đắc tội thế lực khác cường giả, đó cũng là giữ nhiều lành ít. Nhưng ta không thể không cứ a. Trong lòng Ngụy Thắng than nhẹ. Hắn cũng nghĩ tiếp tục lưu lại Hắc Sơn, an ổn cầu một đoạn thời gian. Nhưng như vậy, tốc độ tu luyện sẽ thành chậm, nhất là kim trùng cháo sau khi luyện thành, đoán chừng tu luyện cũng liền đến đỉnh. Thanh Mục Trường Sinh công muốn luyện thành, cần ngũ hành đại dược tới khai quật ngũ tạng đại bí, mà phóng nhãn toàn bộ Hắc Sơn, đều tìm không ra một gốc ngũ hành đại dược. Nói cách khác, muốn đột phá võ đạo đại gia, phải đi phụ thành. Huống chi, cha mẹ, tỷ tỷ cũng ở bên đó. Ngụy Thắng lo lắng bọn hắn an nguy, càng muốn sớm một chút cùng bọn hắn đoàn tụ. Bất quá, Hắc Sơn đối với ngươi mà nói, đích xác quá nhỏ. Phủ thành, tỉnh thành mới là ngươi sân khấu. Nói đến chỗ này, Phương Hạc Đình đột nhiên trở nên cô đơn, lại là nghĩ tới thương thế của mình. Nhưng nếu không có thụ thương, nếu như tu vi khôi phục lại đỉnh phong, cho dù tại phủ thành, chính mình cũng đủ bảo vệ lấy Ngụy Thắng. Lão sư yên tâm, đệ tử lần này đi Hắc Sơn, nhất định sẽ vì lão sư tìm được trị liệu vết thương cũ tam truyền tẩy tùy đan. Ngụy Thắng trầm giọng nói, hắn là hỏi thăm qua Đỗ Trọng Hành cùng một đám thân truyền sau, mới hiểu lão Phương thương chính là cốt tủy. Loại thương thế này, so đơn nhất hoặc toàn bộ ngũ tạng bị hao tổn càng thêm phiền phức. Lại bởi vì cái này thương thế duyên cớ, Lao Phương không cách nào điều động ngũ tạng sức mạnh, mà thuốc tầm thường đối với trị liệu cốt tủy hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chỉ có cái này tam chuyển tẩy tủy đan danh xưng có chữa thương, phạt mao tẩy tủy, thoát thai hoán cốt hiệu quả. Người có lòng này liền tốt, thẩm đan coi như xong. Vật này cực kỳ hiếm thấy, coi như gặp phải cũng là có giá trị không nhỏ. Thương thế vấn đề, vi sư đã có biện pháp đang khi nói chuyện. Phương Hạc Đình đưa cho Ngụy Thắng một phong thư. Tuy nói ngươi có trùng đồng vệ lệnh bài, gia nhập vào trùng đồng vệ, nhưng vệ sở cũng không phải đất lành, lại thường xuyên cùng kẻ liều mạng giao tiếp, càng thêm nguy hiểm. Đây là vi sư tại thư viện một vị hảo hữu, ngươi đến phủ thành sau, có thể cầm cuốn sách này tin, bái nhập nó môn hạ. Sư tỷ của ngươi Phương Mạnh Giao cũng tại trong thư viện, đến lúc đó hai người các ngươi hai bên cùng ủng hộ, vi sư cũng có thể giải sầu không thiếu. Ngụy Thắng tiếp nhận thư, chỉ thấy trên đó viết, Quy Thủy viện viện chủ Cố Vân Tịch thân khải. Hôm sau, bầu trời âm trầm, ngoại thành Hắc Hà phường phần cuối, quần quần Hắc Thủy bên cạnh, đậu một chiếc toàn thân đen nhánh ba tầng lầu thuyền. Lâu thuyền đỉnh, cái kia bị gió lớn thổi trên dưới tung bay cờ xí trước, đánh Ngô ra hai cái chữ to, rõ ràng là Ngô ra cửa hàng thương thuyền. Ngụy sư minh, sau khi tới, nhớ kỹ viết thư cho ta. Chờ ta vội vàng thật Hắc Sơn thành chuyện, liền đi phủ thành tìm ngươi. A Thắng, thật tốt hốn. Ngụy Minh, thuận buồn xuôi gió. Cứ việc Ngụy Thắng đi rất gấp, nhưng vẫn là có không ít bằng hữu nghe được phong thanh, vội vàng chạy đến tạm biệt. Thì như Giang Lưu Xuyên Hắc Hổ, đồng càng chờ. Bất quá, lão ngư cùng lão phương hai cái lại không có xuất hiện. Ngụy sư minh, lão sư không thích ly biệt chẳng cảnh, đừng chờ, chúng ta đi thôi. Nô Thanh Mạn nhìn xem nhìn lại Hắc Sơn thành Ngụy Thắng, nói khẽ. Ân. Ngụy Thắng gật đầu một cái, mang theo Ngụy Hà leo lên Ngô gia thương thuyền. Theo một cái tỷ nữ xốc lên buồng nhỏ trên tàu rèm sau, ba người đi vào buồng nhỏ trên tàu, tại bên giường bàn phía trước ngồi xuống. Theo tỷ nữ lên ba chén trà nóng, bên ngoài khoang thuyền mới truyền đến chủ thuyền lái thuyền tiếng la, đen nhánh lâu thuyền chậm rãi khởi động, chạy đến rộng lớn khu vực, hướng về phủ thành phương hướng đạp gió rẽ sóng. Ngoài cửa sổ, Hắc Sơn thành hình dáng càng lúc càng xa, mãi đến dung nhập mơ hồ trong sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Thắng thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt, mắt liếc bên cạnh Ngụy Hà, hắn vẫn như cũng nhìn chằm chằm cảnh sắc bên ngoài đang ngẩn người. Ngụy Thắng không để ý, đây là lần đầu ra cửa hiện tượng bình thường. Ngụy sư minh. Ngụy Thắng nhìn về phía đối diện Ngô Thanh Mạn. Nàng lần này không có giống như mọi khi thân mang váy tím, mà là mặc một thân dễ dàng cho hành động màu xanh đậm trang phục, áo khoác một kiện tuyết hồ cừu áo choàng, già dặn ngoài không thiếu quý khí. Lần này đi phủ thành, thuận dòng đi về hướng đông, ước chừng 3 ngày đường đi. Chuyến này đường đi xa xôi, Ngụy sư minh nếu không chê phiền, ta nói chút trong phủ thành thế lực cách cục, cho Ngụy sư minh, còn có tiểu Hà sư đệ giải buồn như thế nào? Làm phiền Ngô sư tỷ. Ngụy Thắng biết Ngô Thanh Mạn là ý tốt, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chương 110 phủ thành đoàn tụ. Nương nượt mà đến, một, chương 110 phủ thành đoàn tụ. Nương nượt mà đến, một, phủ thành ngư long hỗn tạp, các phương thế lực rắc rối khó gỡ. Nhưng đứng đầu nhất thế lực, thuộc về lao sư đề cử năm đại thư viện. Thư viện bối cảnh cực sâu, nội tình thâm hậu, nói là phủ thành đệ nhất thế lực cũng không đủ, trong đó chia làm năm đại viện. Canh kim viện am hiểu quyền pháp cùng thương pháp, Thanh mục viện tinh thông y thuật, Luyện đan cùng chế độc, Quỷ thủy viện chủ tu thân pháp cùng kiếm pháp, Ly hỏa viện tiên hướng về đao pháp cùng luyện khí, Khôn thổ viện công pháp hùng hậu bá đạo, thích hợp nhất luyện thể trừ cái đó ra, còn có 3-4 không kém gì thư viện đỉnh tiêm thế lực. Kim viện tự, Bá Đao môn, Cự Kình bang, Dần Hổ phái nói đến Dần Hổ phái lúc, Nô Thanh Mạn dừng lại, gương mặt xinh đẹp ngưng lại, Ngụy sư minh nhất thiết phải cẩn thận cái này Dần Hổ phái, nhất là không thể để cho bọn hắn biết người tình hạc một mạch chân truyền thân phận tình hạc, Dần Hổ. Ngụy Thắng hơi híp mắt lại. Dần Hổ phái chính là Lao Phương cái vị kia đại địch tại phủ thành lưu lại môn phái. Vũ đại đỉnh tiêm thế lực phía dưới, là Hoàng gia cùng Chu gia hai cái này võ đạo thế gia. Hai đại gia tộc nắm giữ lấy khoáng sản, tiền trang, linh ngư, vận chuyển, tiểu lâu mấy người đông đảo sinh ý liền tứ an thương minh đều là do bọn hắn thu nạp trong thành đông đảo phú thương cự giả tài tổ kiến mà thành. Sản nghiệp xúc giác trải rộng phủ thành, cùng với phía dưới đến huyện, liền Hắc Sơn Lưu Lâm hai nhà, cũng chỉ là thương minh thành viên vòng ngoài một trong Ngô Thanh Mạn đem chính mình đối với phủ thành tất cả thế lực hiểu rõ, không chút nào cất giữ đều nói cho Ngụy Thắng. Những thế lực này, Ngụy Thắng phía trước có chút hiểu ít nhiều, nhưng cũng chỉ là biết đại khái. Theo Ngô Thanh Mạn giới thiệu, thì cực lớn sâu hơn hắn đối với các phương thế lực hiểu rõ. Đến nỗi trùng đồng vệ sở, ta hiểu không nhiều, chỉ nghe nói trùng đồng vệ người người thực lực mạnh mẽ, làm việc ngang ngược nói đến chỗ này, Ngô Thanh Mạn không khỏi quái dị mắt nhìn Ngụy Thắng, nàng thực sự không cách nào đem trước mắt cái này ôn hòa hiền lành chân truyền sư minh, cùng đám kia cuồng vọng ngang ngược, vô pháp vô thiên ngoan nhân liên hệ với nhau. Trong phủ thành có mặt mũi thế lực, không sai biệt lắm chính là những thứ này, Ngô Thanh Mạn chỉ nói phải miệng đắng lưỡi khô, mới ngừng lại được, nâng lên bát trà, nhẹ nhàng uống một ngụm trà. Ngụy Thắng cảm kích cười cười, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, không, còn có đây này, Tứ Thủy Phân Đà, Trích Tinh Các. Hai cái này thế lực mặc dù rất ít bị đặt tới trên mặt nổi, nhưng riêng lấy nội tình mà nói, không hề yếu tại ngũ đại phái. Cái trước tùy tiện phái ra một phó đà chủ, cũng là ba bẩn đại gia cấp bậc, đà chủ ít nhất là ngũ tạng đều mở võ đạo đại gia. Trích Tinh Các thì càng đừng nói nữa, danh xưng ngay cả đỉnh tiêm võ đạo đại gia cũng dám hành thích, hàm kim lượng có thể tưởng tượng được. Mà cái này vẫn chỉ là trong phủ thành thế lực. Tại phủ thành bên ngoài, Tứ Thủy chỗ sâu, dài lưu trong núi, thế nhưng là chiếm cứ đại lượng thủy phỉ cùng sơn tặc, lại thực lực tổng hợp cũng là nghiền ép Hắc Sơn tặc hàng này, đủ cùng ngũ đại phái sánh ngang. Bằng không cũng sẽ không tại trong quan phủ nhiều lần mới quét, còn có thể bảo tồn đến nay, lại phát triển mở rộng. Tóm lại, phủ thành tại tài nguyên các phương diện bao trùm Hắc Sơn đồng thời, hung hiểm, nguy cơ trình độ cũng là viễn siêu Hắc Sơn. Hơi không cẩn thận, chính là mở ngũ tạng võ đạo đại gia, cũng biết lật thuyền trong mương. Chớ nói chi là chính mình cái này nhỏ nhỏ 12 luyện. Bởi vậy, ba người hàn huyên một hồi sau, Ngụy Thắng liền bắt đầu tu luyện thành một trường sinh công, muốn dùng cái này khai quật lá lách chi bí, bước vào võ đạo đại gia cấp độ. Quá khó khăn. Vài ngày sau, Ngụy Thắng khẽ thở dài. Không có đại dược phụ trợ, chỉ dựa vào chịu khổ, coi như tiêu phí mấy chục năm, cũng không có thể nhập môn, đáng sợ hơn là, đây vẫn chỉ là nhập môn. Khai quật ngũ tạng đại bí, là hướng về bên trong cầu, liền cần cường đại ngoại lực phụ trợ. Đại dược chính là tốt nhất ngoại lực. Nhưng, đại dược quá khó được. Dược liệu chia làm tứ đẳng, tinh phẩm, bảo dược, đại dược, linh dược. Trong đó, tinh phẩm dược liệu phần lớn là 100 năm đến 900 năm ở giữa dược liệu. Đã ngoài ngàn năm chính là bảo dược. Tỷ như Hoàng Văn Bằng đưa đến Hắc Sơn ngàn năm nhân sâm, là thuộc về bảo dược, linh giao chi cùng ngũ hoa mã miễn cưỡng sinh chút bảo dược bên cạnh. Dù là như thế, giá trị đều tiêu thăng đến mười mấy vạn, thậm chí 20-30 vạn lượng bạc. Mà đại dược càng thêm hiếm thấy, tùy tiện một gốc cũng là có tiền mà không mua được. Khai quật ngũ tạng đại bí cần ngũ hành loại đại dược, liên quan tới điểm ấy, ta lúc trước hỏi qua Ngô Thanh Mạn, ngũ hành đại dược bình thường thương minh căn bản không có, chỉ có tứ an thương minh có, nhưng mỗi một gốc đều cực kỳ chân quý, chính là bán đứng chính mình cũng mua không được. Hy vọng lao sư nói người kia có thể đáng tin cậy điểm, thật có ngũ hành đại dược tin tức. Ngụy Thắng trước khi rời đi, Phương Hạc Đình không chỉ cho hắn thư đề cử, còn đưa hắn một người khác tin tức, người kia trên tay có ngũ hành đại dược tin tức. Đây là Ngụy Thắng muốn đột phá võ đạo đại gia chỗ mấu chốt. Lần này tới phủ thành, ta chỉ xử lý ba chuyện: cướp đại dược, cướp đại dược, vẫn là mẹ nó cướp đại dược. Chỉ cần đại dược đầy đủ, Ngụy Thắng có năm chắc thời gian ngắn ngũ tạng đều mở, thành tựu ngũ tạng đại gia. Bằng không, chỉ một mực dựa vào thời gian chịu khổ, coi như bỏ ra tới 100 năm, cũng không có thể khám phá một chỗ tạng phủ đại bí. Ngụy Thắng đang tính toán lúc, ngoài khoang thuyền truyền đến Ngô Thanh Mạn âm thanh: "Ngụy sư minh, phủ thành đến." Ngụy Thắng đi ra buồng nhỏ trên tàu, Ngô Thanh Mạn đang đứng trên bông thuyền, cười hướng hắn vẫy tay. Ngụy Thắng đi tới, ngẩng đầu nhìn về phía trước, không khỏi nheo lại hai mắt. Chỉ thấy phía trước nước sông cuối trên đường chân trời, chậm rãi hiện lên một tòa cự thành, giống như cự thú phủ phục, nhìn về nơi xa hình dạng, liền có cỗ trầm trọng bàng bạc cảm giác đập vào mặt. Tường thành đều do cắt chém thành từng khối, tản ra kim loại sáng bóng tảng đá đắp lên mà thành. Theo thương thuyền đi vào cửa thành phía trước bến tàu vị trí, Ngụy Thắng lần thứ nhất cảm nhận được tứ thủy phủ phồn hoa. Toàn bộ bến tàu, lít nha lít nhít cũng là các loại thuyền, nhưng bởi vì mấy cái phát ra hình dáng hoàn thành thủy hệ thiết kế, khiến cho những thuyền này chỉ nhìn đứng lên đông đảo, không chút nào không hiện hỗn tạp. Ngược lại cho người ta một loại ngay ngắn rõ ràng mỹ cảm. Hơn nữa, bến tàu xung quanh có thật nhiều phủ nha vệ đội đang đi tuần. Những thứ này vệ đội thành viên thực lực phổ biến cũng là gần tam luyện cấp độ, dẫn đội càng là cốt tam luyện cấp bậc cường giả. Xuống thuyền sau đó, Ngụy Thắng mang theo nhìn cái gì đều hiếu kỳ Ngụy Hà, tại Ngô Thanh Mạn dưới sự hướng dẫn, hướng về phủ thành Đông Thành bước đi. Tứ thủy phủ chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn thành, Đông Thành bởi vì khoảng cách bên ngoài thành bến tàu gần nhất, ở phần lớn là phổ thông bách tính, công nhân bút bác, người trong bang phái, hay là một chút người làm ăn. Ngô Thanh Mạn vừa đi vừa nói, cộng thêm bốn phía các loại cửa hàng mọc lên như rừng, một đường đi xuống, mới lạ vô cùng, ngược lại cũng không cảm thấy phải mệt mỏi. Rất nhanh, Ngô Thanh Mạn mang theo Ngụy Thắng Ngụy Hà huynh đệ đi tới Đông Thành Sùng Hóa phường Huệ Dân Nhai 24 số ven sông trước cửa tiểu viện dừng lại. "Ngụy sư minh, chúng ta đã đến. Đây chính là lệnh đường tại phủ thành chỗ ở,